Chương 363, âm thanh cuốn Đông Hải. Chương 363, âm thanh cuốn Đông Hải. Một đám lao nhân tất nhiên là nghe ra được, Trần Thanh đã không khách khí chi ý, càng không một chút tôn trọng. Trong lòng bọn họ nhảy một cái, liếc nhau. Do dự một lát, vẫn là kia tóc trắng lao hầu trước tiên mở miệng, nhưng thanh âm chậm chậm, "Thế tử, chúng ta thật có đối sách đề nghị." Ồ. Trần Thanh nghe vậy nhíu mày, mới đại chiến không thấy thân ảnh, bây giờ chiến hậu ngược lại là có sách lược, nói một chút đi. Lời này nói thẳng chúng lao mí mắt chực nhẹ, nhưng bọn hắn người vỏ khô dày, cũng không biểu hiện ra ngoài. Bà lao kia ngăn chặn ý niệm trong lòng, nhẫn lại tính tình nói, "Lão thân coi là, việc cấp bách, là lắng lại Ngọc Kinh Lôi đỉnh chi nộ, có thể từ thế tử hôn sách thỉnh tội biểu văn, nói minh công chủ sự tình chính là đấu pháp thất thủ, nộ thương bố trí, không phải ra bản tâm, dù sao người đều giết, cho dù tại trên miệng nhận điểm sai, cũng không tính là gì." Kia Phúc hậu trưởng lão lập tức vuốt râu phụ họa, "Không tệ, còn có thể đem hôm nay chém giết Trấn Hải quân chi tội, đều đẩy tại kia đã chết trên thân Trần Lục, nói về cùng bội, tự tiện đốt hết đại quân tinh hồn, dẫn phát phản vệ, mới có toàn quân bị diệt chi họa, thế tử là trượng nghĩa xuất thủ, bảo vệ gia nghiệp, tuy có khuyết điểm, hắn tỉnh có thể mẫn." Kia gầy cao trưởng lão nhãn châu xoay động, nói bổ sung, "Như Ngọc Kinh vẫn không hài lòng, có thể khiến thế tử tạm cách Đông Hải, tính tu một thời gian, tạm lánh ngọn gió, đối sóng gió lắng lại, lại đi trở về, cũng vẫn có thể xem là bảo toàn chi pháp. Nếu như bên kia còn không hài lòng, xấu nhất tình huống, có thể dâng lên Đông Hải bà thành tội cống, cũng cắt nhường một chút hòn đảo, lấy đó ăn năn thành ý như thế, có thể tạm hoãn binh phòng, đổi lấy chu toàn thời gian, chỉ cần không thương tổn căn bản, về sau còn có thể nghĩ cách cầm về." Lời vừa nói ra, Trần Thanh chưa đáp lại, Lục Thương Lan đã là đột nhiên biến sắc. "Hoang đường!" Hắn giận quá thành cười, "Các ngươi không phải là giản nên hồ đồ rồi. Như Vô Khâu mà ngăn cơn sóng dữ, giờ phút này Đông Hải đã hóa thành đất khô cằn, các ngươi sớm thành dưới thềm chi tủ, thậm chí dưới đao chi quỷ. Còn tại này phát ngôn bừa bãi, đi này bán chất cầu vinh tiến hành." Nói, hắn chỉ vào mấy người, "Mới tiên triều đại quân áp cảnh, Lục tiên trận sát khí trùng tiên lúc, các ngươi co đầu rút cổ ở trong phủ đại trận chỗ sâu, liền đầu cũng không dám lộ. Bây giờ gặp Khâu Nhi thần thông cái thế, pháp tướng trấn hải, liền lại nhảy ra đẩy lời lẽ, Newton lấy trưởng bối thân phận nắm. Các ngươi mặt mò, đáng giá mấy đồng tiền, cũng xứng tính toán một vị pháp tướng chân quân." Cái này đương đại định ba hầu nói đến khó nghe, rốt cục đem mấy tên trưởng lão mắng ra mặt tử trướng, xấu hổ đan sen. Kia Phúc hậu trưởng lão kiên trì, cố tranh luận, "Lục hầu, thế tử cho dù thần thông vô địch, cũng làm biết kính sợ, biết được mất. Tiên triều nội tình há lại bình thường. Một vị tẩy mạnh, sẽ chỉ là Đông Hải thu nhận thai hoàng ở đầu. Chúng ta này nghị, chính là lao thành như quốc chi đạo, há lại tư tâm." "Tốt." Cái này thời điểm, Trần Thanh nhàn nhạt mở miệng, "Ta nghe nói, duy tên cùng khí không thể người giả, các ngươi để cho ta thượng thư nhận tội, cho mình bộ cái phản nghịch danh hào, ngày sau bọn hắn liền có thể cầm chứng cứ phạm tội từng bước ép sát, đem ta nắm tới luyện đan. Vì bảo trụ chính mình một điểm lợi ích cùng vinh hoa, có thể nói dụng tâm hiểm ác." Nói đến đây, hắn đều chẳng muốn lại nhìn mấy cái kia lão hủ liếc mắt, tay áo phất một cái. Ông, trong điện lập tức nhộn nhạo lên như nước gợn gợn sóng, một đạo biên giới lưu chuyển lên huyền ảo phù văn xoay tròn cửa ra vào đột nhiên hiện ra, trong đó buộc phát ra nồng đậm hút nhiếp chi lực. "A, thế tử không thể, chúng ta chính là tộc lão a." Tiếng kinh hô bên trong, mấy tên trưởng lão bị lực vô hình nhấc lên, như lăn đất hồ lô, kinh hô bị đầu nhập kia xoay tròn trong cánh cửa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cửa ra vào lập tức khép lại, phản phất chưa hề xuất hiện. Thấy tình cảnh này, Lục Thương Lan há to miệng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Trần Thanh biết tâm hắn nghĩ, lên đường, nếu không phải nể tình đồng tộc huyết mạch, mới bọn hắn mở miệng như hại thời điểm, liền đã đầu một nơi thân một mẹo. Như thế mọn, chỉ cho nhỏ trừng phạt, đã là tha thứ. Lục Thương Lan nghe vậy cười khổ, nói theo, "Ngươi lại không biết, mấy người bọn họ làm vì nhiều năm, bị trong tộc tiểu bối chen chúc, bây giờ đã là lòng dạ nhỏ mọn, hôm nay chịu đủ, tất ghi hận trong lòng." Ồ. Trần Thanh nghe xong, lại là vỗ tay mà cười, "Vậy cái này là chuyện tốt ta." Như hắn thấy do sắc khắc thường, khó đảm bảo sẽ không bên trong thông ngoại địch, đi kêu bán tộc cầu binh tiến hành, thúc phụ không ngại lưu ý nhiều, như hắn thật có dị động, đến lúc đó ta đến độc thủ, tránh khỏi thúc phụ khó xử. "A, cái này." Lục Thương Lan nghe vậy, muốn nói lại thôi, vốn muốn nói một câu đại tộc bên trong rắc rối khó gỡ, rút dây động dừng, nhưng nghĩ đến tự mình cái này điệt nhi bây giờ năng lực, tựa hồ thật là có giải quyết dứt khoát vô liếng. Đúng lúc này, Khâu Nhi nói không tệ, đúng là nên như thế. Một tiếng nói giản mua từ sau điện truyền đến, chỉ gặp một tên thân mang màu trắng cầm bảo, sợi tóc trắng bạc lao hầu, tại thị nữ nâng đỡ chậm rãi đi ra. Nàng khuôn mặt gầy gò, trong tay cầm một thanh đầu phượng trượng, đi lại trầm ổn, đứng bước về sau, đầu tiên là lạnh lùng nhìn lướt qua mấy cái trưởng lao biến mất vị trí, khẽ nói, "Trần Quang, Lục Hợi mấy cái này lao thất phu, gậy già lên mặt, ngồi không ăn bám nhiều năm. Ngày bình thường liền chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, gặp chuyện thì lưỡng lự, tham sống sợ chết. Huyền Cương chính là quá mức nhân hậu, đọc lấy tình cũ, nhiều lần dung túng, mới khiến cho bọn hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Hôm nay dám tính toán đến cứu vãn toàn tộc công thần trên đầu. Theo lão thân nhìn, liền nên thanh lý môn hộ, giết sạch sẽ." Lao Hầu nói xong, ánh mắt chuyển hướng Trần Thanh, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt hóa thành vui mừng cùng tự ái, trên mặt tràn ra tiểu dung, "Tốt Tôn Nhi, ngươi khi còn bé đều ở son phấn đống bên trong đảo quanh, tổ mẫu còn lo lắng cho ngươi nuôi quá mức mềm mại, thiếu mấy phần Trần thị binh sĩ vốn có cương liệt, không nghĩ tới ra ngoài tu hành chút năm, trở về lại là tiềm long xuất uyên, sát phạt quyết đoán. Ngươi mới nói cực phải, mấy cái lao giả chết không có gì đáng tiếc, nếu có động tĩnh, ngươi vừa vặn mượn hôm nay lập uy chi thế, trực tiếp gạt bỏ." Nàng càng nói càng là kích động, đầu phượng trượng một đòn nặng nề, như thế quyết đoán, mới là có thể dẫn đầu Đông Hải Trần thị, phục hưng cạnh cửa hùng chủ chi tư. Cái này Đông Hải hầu chi vị, nên từ ngươi đến thừa kế. Trần Thanh nghe vậy, nhìn về phía kia bị thị nữ nâng mà đến lao hầu. Ý gì theo Trần Khâu mảnh vỡ ký ức, lão này chính là hắn tổ mẫu, Trần thị đời trước chủ mẫu, mà tại Trần Khâu trong trí nhớ, khắc sâu nhất lại là lão này kia cương liệt tính tình. Lúc này, một tên tâm phúc gia tướng bước nhanh tiến lên, tại Lục Thương Lan bên thai nói nhỏ vài câu, Lục Thương Lan sắc mặt biến hóa, chuyển hướng Trần Thanh cùng lão tổ mẫu, trầm giọng nói, vừa đến tin tức, tiên triều Đông Hải chú quân nên là được Thanh Tuyển công chúa vẫn là sự tình tin tức, đang có dị động. Việc này tuyệt không khoan nhượng, cần sớm làm chuẩn bị, chỉ là trong tộc, không cần cứu vãn. Trần gia lão tổ mẫu nghe vậy, không những không sợ, ngược lại cười lạnh một tiếng, phải nên giết đến làm như vậy giòn lưu loát. Giết tuyệt tộc bên trong một số người trong lòng ảo tưởng không thực tế, luôn cho là cắt đất bồi thường, không đúng liền có thể đổi lấy nhất thời an bình, lại không biết đối mặt tiên triều bực này hổ lang, càng là lùi bước, càng là một con đường chết. Bây giờ giết cái này công chúa, loạn mất hết thể đường lui, vừa bận làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, ngoại trừ liều chết một trận chiến, không có lựa chọn nào khác. Giết đến vô cùng tốt. Lời còn chưa dứt, ngoài điện đã truyền đến trận trận ồn ào, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều Trần thị, Lục thị tộc nhân nghe hỏi chạy đến. Lão tổ mẫu thấy thế, đối Trần Thanh Hòa nhã nói, Khâu Nhi, ngươi mấy ngày liền bốn ba, lại trải qua đại chiến, chắc hẳn tâm thần hao tổn không nhỏ, tiền viện những này việc vặt, tự có lao thân cùng ngươi lục thuốc xử trí, ngươi trước tạm đi nghỉ ngơi. Nói, nàng liếc nhìn trên giường hôn mê Trần Huyền Cương, trong mắt lóe lên thần sắc lo lắng cùng thương yêu, thở dài một tiếng, ngày xưa Huyền Cương đều ở đằng trước đỉnh lấy, ngại lao thân tính tình nóng nảy, thủ đoạn cứng rắn, không cho quá nhiều nhúng tay tộc vụ, nhưng bây giờ hắn bộ dáng như vậy, lại là muốn ngăn cũng ngăn không được lao thân. Trần Thanh gặp cái này lão tổ mẫu lôi lệ phong hành, trong lòng khen ngợi, càng mừng rỡ hơn thanh tĩnh, hắn muốn không am hiểu mấy cái này việc vặt, nhân tiện nói, làm phiền tổ mẫu lo liệu. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa, tại một tên người hầu dẫn dắt dưới, liền hướng bọc hậu chuyên cung cấp tu luyện tinh thất mà đi. Cái này mấy lần nhập động, nhất là từ lôi trạch thoát thân sau liền không được an bình, luân phiên kịch chiến, chính cần thời gian tiêu hóa đoạt được, củng cố tăng vọt lực lượng. Hầu phủ tinh thất phá lệ trang nhã, ngăn cách ngoại giới hỗn loạn, hắn thấy, lại là phù hợp bất quá. Khuynh chân ngồi xuống, Trần Thanh tâm thần trầm ngưng. Đang mượn hầu phủ chi lực tìm kiếm cần thiết công pháp cùng tài nguyên trước đó, cũng nên bắt lấy điểm này an bình khoảng cách, tiến một bước luyện hóa kia cổ Phật lột xác. Mỗi hơn trưởng khống một phần lột xác chi lực, liền nhiều một phần ứng đối tiên triều đến tiếp sau thủ đoạn lực lượng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại ý thức được mặt khác một chuyện. Bây giờ tịch diệt lôi tôn pháp tướng sơ thành, tuy không phải chính thống tu hành mà đến, nhưng uy năng đã chạm đến pháp tướng ngưỡng cửa, kia Phật môn Long Hoa pháp hội cần pháp tướng chi cảnh mới có thể tham dự, có thể nói đã thỏa mãn. Nhưng nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn cần đem này trong mộng thân tu vi cảnh giới mau chóng tăng lên, mới tốt tiến một bước thể ngộ pháp tướng huyền diệu, cũng có thể là hiện thế bản thể tương lai tiến giai trải đường, gia tăng kinh nghiệm. Nhất niệm cố định, hắn lúc này bài trừ tạp niệm, trầm tâm tĩnh khí. Mấy hơi về sau, trong phòng lôi quang ẩn hiện, tịch diệt chi ý lưu chuyển. Mà tại Trần Thanh bế quan thời khắc, không chỉ riêng này bên trong bên ngoài hầu phủ tiếng người huyên áo, các phương hội tụ, kia Đông Hải chi chiến tin tức, càng như cuồng bạo hải dích đảo, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cách hầu phủ chủ đảo mấy ngàn dặm bên ngoài Bích Ba đảo, chính là Đông Hải hầu dưới trướng trọng yếu thế lực. Nhưng lúc này, đạo chủ phủ nội khí phân kiềm chế. Cái gì? Thế tử Trần Khâu đã là pháp tướng đại năng, nhất cử giết chết Thanh Tuyền công chúa, hủy diệt 3000 trấn hải quân. Đạo chủ Triệu Chí được tin tức, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lúc trước hắn nghe nói tiên triều đại quân áp cảnh, đã bí mật sai người chuẩn bị tốt hậu lễ, chỉ đợi tình thế sáng tỏ liền hướng tiên triều đầu hàng, giờ phút này lại là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phụ thân, chúng ta là không. Con hắn thì mặt lộ vẻ lo sợ không yên. May mắn chưa từng chính xác bước ra một bước kia. Nếu không chính là họa diệt môn. Triệu Chí chán nản ngồi xuống, ánh mắt biến ảo chập chờn, một hồi lâu bỗng nhiên thở dài một hơi, pháp tướng a. Đông Hải hầu phủ lại ra chân long. Chỉ là Thanh Tuyển công chúa dù sao cũng là tiên đế ái nữ, việc này há có thể thiệt rồi. Tiên triều trả thù, hẳn là lôi đình và quân. Chúng ta vẫn là lại quan sát một lát, không cần thiết tùy tiện đứng đội. Tình cảnh tương tự, tại Đông Hải hầu dưới trướng rất nhiều phụ thuộc thế lực trung thượng diễn. Có người may mắn chưa từng phản bội, có người hối hận trợ giúp bất lực, càng có người nghe nói công chúa cái chết, cảm thấy trời đất sụp đổ, cho rằng Đông Hải hầu phủ mặc dù tạm thắng, cũng đã chôn xuống diệt tộc mầm tai họa. Trong lúc nhất thời, phụ thuộc nhóm tâm tư dị biệt, nhưng phần lớn lựa chọn đóng chặt cửa ra vào, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 364, danh truyền thì nảy lên cục diện. Chương 364, danh truyền thì nảy lên cục diện. 2000 dặm bên ngoài, bao phủ tại sương mù xám bên trong quỷ khốc tự bên trên. Trần Huyền Cương kia con trai trưởng thành pháp tướng, còn làm thịt Thanh Tuyển cô nương kia, diệt 3000 trấn hải quân. Hắn mới bao nhiêu lớn? Xương cốt đều không có giải khỏe mạnh mấy năm. Thật hay giả? Toa thủ, một tên một mắt cự hán vô bàn đứng dậy, tiếng như phá la. Người này chính là hoành hành Đông Hải cùng ngoại hải giao giới, khiến quá khứ thương khách nghe tin đã sợ mất mật vua hải tặc, đồ cựu đen. Đại đương gia, tin tức thiên chân vạn sát. Gầy còm như khỉ sư gia cẩn thận nghiêm túc nói, đây là xếp vào tại bản thạch đảo ngoại vi thủy quỷ liều chết truyền về tin tức, không giả được. Kia cự hán cả giận nói, ý gì? Vừa dựng vào 27 hoàng tử tuyến, chuẩn bị chia cắt Đông Hải. Mẹ nó, trong nháy mắt tiên triều đại quân liền hôi phi yên diệt. Điều này thực là quá không đáng tin cậy. Phía dưới, một đám hải tặc đầu mục từng cái sắc mặt trắng bệch. Đại đương gia, kia Trần Khâu liền công chúa đều giết, là cái nhân vật hung ác. Không bằng chúng ta lập tức chuẩn bị trên trọng lễ, đi hướng Đông Hải hầu phủ thỉnh tội. Có người run giọng đề nghị. Thỉnh tội? Một người khác đông nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hiện tại đi mời tội tương đương với tự chui đầu vào lưới. Vô duyên vô cớ, vì sao muốn tỉnh tội? Đây không phải là không đánh đã khai sao? Lập tức liền có người biểu thị tán thành, đồng thời tiến một bước nói, tiên triều chết công chúa, sao lại bỏ qua? Không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem chúng ta nắm giữ Đông Hải đường thủy bí mật, đều hiến cho 27 hoàng tử, mượn tiên triều chi lực, diệt Trần Lục hai nhà. Bằng không đợi bọn hắn thở ra hơi, chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Trong điện lập tức chia hai phái, cãi lộn không ngớt, càng có mấy người mắt lộ ra hung quang, đều cho lão tử ngậm miệng. Đô Cửu Huyên bỗng nhiên một tiếng bạo hống, hắn ngồi trở lại phụ lên gia thú đại ỷ, độc nhãn đảo qua đám người, lạnh lùng nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn náo? Hắn nhìn về phía gầy còm sư gia, phân phó nói, đem tin tức sao chép mấy phần, cho Huyền Âm đảo âm cốt lão quỷ, toái tinh tự la nương tử, còn có Hắc Triều Định đám kia tạp toái đưa qua. Không, không riêng bọn hắn, tất cả thông qua chúng ta, liên lạc 27 hoàng tử, mặc kệ lớn nhỏ, toàn bộ đều đưa đi tin tức. Đúng, còn có lão già kia, hắn không phải tự xưng thông hiểu quá khứ, có thể đo tương lai sao? Không biết, phải chăng sớm tính tới Đông Hải thế tử của khởi. Đô Cửu Huyên góc miệng phát ra, lộ ra một vòng tàn nhẫn tiếu dung đen hoàng nhà răng. Mặt khác, chúng ta cũng nên cho vị kia thế tử chuyến bức thư, để hắn biết rõ, chúng ta trong tay nắm nuốt không ít tin tức. Quỷ khốc tự hướng đông, mênh mông ngoại hải, đáy biển chỗ sâu, rãnh biển bên trong, lơ lửng một mảnh nguy nga mỹ lệ dãy cung điện, Huyền Xương Thủy Tinh Cung. Giờ phút này, cung điện chỗ sâu, cao cao hàng ngọc trên bảo tọa, thân mang huyền đen lăn viền vàng bảo phục, đầu đội lưu miện nam tử chính nhắm mắt mà ngồi. Hắn nhìn như trung niên, khí tức tối nghĩa khó hiểu, chính là một vị thâm bất khả chắc nguyên anh đại yêu, tự xưng Hắc Uyên quân vị thế cung chi chủ. Điện hạ, đông đảo hình thù kỳ quái, khí tức cường hoành thủy tộc yêu tướng đứng trang nghiêm hai bên. Bên trái đa số giải tướng quân tôn, giáp sát dữ tợn, phía bên phải phần lớn là bối nữ giao nhân, dáng người uyển chuyển. Báo, đột nhiên, tuần biển dạ xoa vội vã chạy nhập trong điện, vì một chân trên đất, trình lên một viên đưa tin châu. Quân bên trên, tin khẩn. Trên bảo tọa Hắc Uyên quân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt băng lam chi sắc lưu chuyển, thản nhiên nói, đọc. Rõ. Dạ xoa không dám thất lễ, rót vào yêu lực, kích hoạt đưa tin châu. Một đạo hơi có vẻ gian lanh lảnh thanh âm, đem Đông Hải bản thạch đảo trước phát sinh hết thảy, nhất là Trần Khâu hiện ra pháp tướng, giết chết Thanh Tuyển, hủy diệt Trấn Hải quân sự tình, tường tận nói tới, cuối cùng còn tăng thêm hắn chư công đồ Cửu Huyền vài câu nhắc nhở. Trong điện lập tức một mảnh yên tĩnh. Mấy vị yêu tướng trao đổi lấy ánh mắt, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh nghi. Hắc Uyên quân ý gì cũng mặt không biểu lộ, chậm rãi mở miệng, đồ Cửu Huyền đây là nghĩ kéo càng nhiều người xuống nước. Nói, hắn ánh mắt lướt qua điện hạ chúng yêu. Bản vương cùng tiên triều 27 hoàng tử âm thầm giao dịch, cho phép hắn Đông Hải bà khu hải nhãn linh mạch trăm năm khai thác quyền lực, đổi lấy hắn trong triều thôi động, thừa nhận ta Huyền Xương cung đối cái này 36.000 dặm hải cương trị quyền, cũng mở ra đăng lượng pháp khí giao dịch. Bây giờ, nếu là kia Đông Hải Trần Khâu coi là thật lực lượng mới xuất hiện, giao dịch này liền sẽ sinh biến. Quân bên trên nên ứng đối ra sao? Một tên huyền quy yêu tướng tiến lên một bước, tiếp tục gáp chú 27 hoàng tử, tăng lớn đầu nhập, chờ hắn mau chóng bình định Đông Hải. Vẫn là ngược lại quan sát, thậm chí câu nói kế tiếp hắn không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tiếp tục đứng tại tiên triều một bên, đối kháng đột nhiên quật khởi Trần Khâu cùng Đông Hải hồi phủ, vẫn là thay đổi địa vị, hoặc là ai cũng không rút. Hắc Uyên quân nhìn về phía ngoài điện vô tận hắc ám biển sâu. Trần Khâu, pháp tướng. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, phân phó nói, truyền lệnh các bộ co vào tuần phòng, gia cố cung cấm. Không có bản vương thủ lệnh, bất luận cái gì thủy tộc không được tự ý rời hạt địa, càng không được cùng Đông Hải hồi phủ dưới trướng, thậm chí bất luận cái gì hư hư thực thực tới tương quan nhân tộc thuyền xung đột. Lại lấy bản vương danh nghĩa, khởi thảo một phần chúc tiếp, tìm từ cung kính chút, chúc hạ Đông Hải hầu thế tử Trần Câu, đăng lâm pháp tướng, thần thông đại thành, cũng chuẩn bị trên biển sâu huyền phách tinh 10 cân, vạn năm ôn ngọc sen một đóa, phái vừa bưng nặng sứ thần, mang đến bản thạch đảo. Điện hạ chúng yêu đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh. Đây là muốn tạm lánh phong mang, đồng thời lấy lòng. Quân bên trên, kia 27 hoàng tử bên kia, Huyền Quy yêu tướng trần chờ nói, tạm thời gác lại, hết thể đối Đông Hải thế cục sáng tỏ lại nói. Hắc Uyên quân nói thẳng, tiên triều thế lớn không giả, nhưng cường lòng khó ép địa đầu xà, bây giờ cái này địa đầu xà bên trong ra một đầu chân long, lại xem bọn hắn như thế nào đấu pháp đi. Dừng một chút, hắn đột nhiên ý vị thâm trường mà nói, huống chi bản vương chân chính để ý chưa từng là những này biển cạn chi tranh, kia Trần Khâu như thật có hơn người chi năng, cho dù Đông Hải hầu phủ cùng chúng ta hải tộc có rất nhiều thù hận, lại đồng dạng cũng có thể kết giao, ngày sau có thể trợ bản vương tiến về biển sâu tìm kiếm quy khư chi bí. Dứt lời, hắn phất phất tay ra hiệu chúng yêu lui ra. Trống trải trong điện chỉ còn lại Hắc Uyên quân một mình ngồi cao. Hắn ngẩng đầu, sau lưng một đạo mơ hồ hình bóng như ẩn như hiện, vương ngoại chi bí tinh lạc hiện ra đều gần ngay trước mắt, nếu có thể lại nói động một cái pháp tướng tương trợ, có lẽ chúng ta tộc quần mới có sinh lộ. Đông Hải hồi phủ 72 treo lâu chỗ tổn hại còn tại tu sửa, nhưng bất quá ngắn ngủi một ngày, kia lộ vẻ rách dưới trước điện trên quảng trường đã là xe ngựa như rồng, từng mặt đại biểu khác biệt thế lực cờ xí trong gió xoay tròn. Long Sa đảo sứ người đến, rơi quạ độ quản sự hiện lên lễ, thi đấu thị thương hội phụng Đông Hải Minh Châu ba hộp, lôi ra song bảo bảo chủ đích thân đến, dâng lên hoàng kim cây san hô một đôi, vạn niên hàn thiết 300 cân. Bích triều các phái trưởng lao đến chúc, trình lên triều sinh kiếm quyết một quyển, khắc phụ biển sâu huyền ngọc trăm phương. Gọi tên âm thanh liên tiếp, từng dương gián phủ phong hạ lễ bị nhấc vào thiên điện cổ phòng. Mặt ngoài là liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi lấy gấm. Nhưng rất nhiều trong lòng người đều giống như gương sáng đồng dạng, biết rõ cái này rất nhiều thế lực, đa số lúc trước cám thông tiên triều, lòng mang ý nghĩ xấu xa hạ người, giờ phút này dâng lên hậu lễ là vì cầu một con đường sống. Cũng không ít, lễ đến người không đến, chỉ đi sứ người đưa lên không đau không ngứa lời chúc mừng, tư thái mập mờ, rõ ràng là lương trường quan sát. Một đám lưỡng lự đồ vật. Trong phủ, Lục Thương Lan ngồi ngay ngắn chủ vị. Dưới sảnh, mấy tên tâm phúc gia tướng đứng hầu, mặt có phẫn sắc. Quân hầu, Long Sa đảo kia lao sát tài, ba ngày trước còn chụp ba chúng ta đầu thuyền hàng, hôm nay ngược lại là cung kính. Còn có kia Bích Triều Các, tặng cái gì kiếm quyết? Rõ ràng là năm trước chúng ta tiêu diệt hải tặc lúc, bọn hắn thừa dịp loạn nhặt đi chiến lợi phẩm. Hiện tại ngược lại thành hạ lễ. Nếu không có thế tử ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn sớm theo tiên triều binh mã cùng đi gặm ta Đông Hải huyết đủ. Bây giờ ngược lại tốt, giả vờ giả vịt đưa chút đồ vật, vừa muốn đem chuyện lúc trước bỏ qua. Lục Thương Lan giơ tay lên một cái, ngừng lại đám người lời nói. Gấp cái gì? Hắn trầm giọng nói, lễ, chiếu đơn thu hết, người, khách khí mời thì đến, dâng trà, dọn chỗ. Lời nói, để bọn hắn nói. Nhưng bọn hắn rõ ràng là trong lòng có quỷ, đến đây thăm dò. Dâu quay nón tướng lĩnh nhịn không được nói. Thăm dò là được rồi. Lục Thương Lan nâng chén trà lên, để bọn hắn nhìn, để bọn hắn nghe, chỉ có thật biết rõ ta kia điệt nhi bản sự, bọn hắn mới có thể e ngại, Đông Hải một mạch mới có thể trấn trụ cái này vạn dặm hải cương. Hôm nay bọn hắn chịu tặng lễ, chịu đến nhà, cho dù là tới làm hí kịch, cũng nói bọn hắn sợ. Đang nói, ngoài cửa lại một tiếng truyền báo. Hạ Uyên quân đi xử đến, Hạ Đông biển thế tử phát tướng tự nhiên, hiến biển sâu huyền phách tinh 10 cân, vạn năm ôn ngọc sen một đóa. Trong sảnh lập tức yên tĩnh. Một tên dâu quay nón tướng lĩnh mở to hai mắt nhìn, Huyền Dương cung kia lão giao lòng cũng phái người tới. Còn đưa như vậy hậu lễ, hắn nhưng là từ trước đến nay cùng tiên triều mắt đi mày lại, cùng bọn ta huyết cửu không ít. Lục Thương Lan buông xuống chén trà, đầu tiên là cao mày, sau đó giang ra, liền cái này biển sâu thủy tộc đều ngồi không yên, có thể thấy được Khâu Nhi trận đánh hôm qua, nhấc lên bao lớn sóng gió. Lập tức, hắn phân phó lấy một phen an trí. Đối xử mọi người rời đi, Lục Thương Lan một mình đứng ở phía trước cửa sổ, rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ, chân chính phong bạo chưa đến. Tiên triều gãy một vị công chúa, 3000 tinh nhuệ mất sạch, thù này đã là ngập trời, dưới mắt những này ồn ào náo động hạ nghi, bất quá là báo tố trước ngắn ngủi ồn ào. Nhưng những ngày ồn ào, nhất định phải lợi dụng. Lúc này, một thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến, Định Ba Hầu, lao tổ mẫu muốn gặp ngươi. Lục Thương Lan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn lúc này chuyển đến hậu đường, đem gian ngoài tình huống từng cái cáo chi. Lao tổ mẫu sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, cỏ đầu tường, gió thổi hai mặt ngược lại, bất quá là sợ tiên triều trả thù lúc tung tóe một tân máu, lại sợ ta Trần gia thu được về tính sổ sách thôi. Nàng đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đột nhiên hỏi, Thương Lan, ngươi nói, bọn hắn sợ nhất cái gì? Lục Thương Lan trầm ngâm nói, tất nhiên là sợ tiên triều lôi đỉnh chi nộ, sợ ta Đông Hải khiêng không ở lại một đợt. Sai. Lao tổ mẫu trở lại, bọn hắn sợ nhất là nhìn không rõ ràng gió hướng bên nào thổi. Tiên triều thế lớn, thâm căn cổ đế, nhưng hôm nay trong nhà chúng ta cũng có thể chạm phá thiên không đao. Nói nói, nàng đỗng nhiên thở dài, hỏi, ngươi huynh trưởng thương thế như thế nào? Đan đường trưởng lao đã dùng cựu chuyển hóa sinh đan, nhưng huynh trưởng căn cơ bị hao tổn quá nặng, kia thực linh nhận u minh khí ác độc dị thường, xâm nhập phế phủ thần hồn, sợ không phải thời gian ngắn có thể càng Lục Thương Lan sắc mặt nặng nề, cũng may tính mạng không ngại, chỉ là tu vi sợ là muốn rơi xuống không ít, lại cần trường kỳ tĩnh dưỡng, nhất thời cũng vẫn chưa tỉnh lại, có thể bảo trụ mệnh liền tốt. Lao tổ mâu nhắm mắt lại, huyền cương trọng tình nghĩa, lần này chi kiếp, xem như cho hắn, cũng cho toàn bộ Đông Hải lên bài học, về sau cái này Đông Hải, cuối cùng muốn nhìn người tuổi trẻ. Đúng lúc này, một tên thân mang giáp nhẹ giáo úy đi vào trong sảnh, đối Lục Thương Lan nói nhỏ vài câu. Lục Thương Lan sau khi nghe xong, góc miệng nổi lên cười lạnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đảo bên ngoài trăm dặm, nhiều hơn không ít con mắt, có tiên triều tuần thiền ti thám tử, cũng có phụ cận mấy nhà thế lực hai mắt, thậm chí còn có mấy cỗ hải tộc thủy kính thăm dò chi pháp. Lao tổ mẫu hờ hững nói, trong dự liệu, chết công chúa, gãy đại quân, Ngọc Kinh bên kia như không hề có động tĩnh gì, ngược lại kỳ quái. Muốn hay không? Giáo úy làm thủ thế. Không cần xua đuổi. Lục Thương Lan khoát khoát tay, không những không cần xua đuổi, còn muốn cho bọn hắn nhìn càng thêm rõ ràng chút. Đầu lĩnh sững sờ, chợt tình ngộ, thuộc hạ minh bạch. Cái này đi an bài, định để những cái kia con mắt thấy rõ ràng. Đối giáo úy rời đi, Lục Thương Lan đối lao tổ mẫu nói, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi. Tin tức truyền đi càng tạm, Ngọc Kinh bên kia thì càng khó phán đoán hư thực, về phần những cái kia cỏ đầu tượng, nhìn thấy đổi chi khí tượng, cũng nên nhiều cân nhắc một chút. Lao tổ mẫu gật đầu, lộ ra vẻ tán thành, trong ngoài đều khôn đốn thời khắc, ổn định trật cước, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng chi thế, mới là công việc quản gia chi đạo. Lập tức, nàng lại hỏi, Khâu Nhi trước bế quan, nhưng có cái gì bằng giao? Điệp Nhi chỉ nói muốn tĩnh tu củng cố, cũng không nhiều lời. Lục Thương Lan trả lời, bất quá lấy hắn hôm qua hiện ra thủ đoạn, lần này bế quan, thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Ừm. Lao tổ mẫu gật gật đầu, hắn sau khi xuất quan, để hắn tới trước gặp ta. Đông Hải Trần thị truyền thừa mấy vạn năm, có chút át chủ bài, cũng là thời điểm giao cho có thể khiêng nổi trong tay người. Năm ngày thời gian, trong nháy mắt tức thì, bàn thạch đảo bên ngoài, trăm dặm hải cương, mấy chiếc ngụy trang thành thương thuyền, thuyền đánh cá thuyền, xa xa tới lui. Trên thuyền người hoặc cầm thiên lý kính, hoặc vận thần niệm bí pháp, đều chú ý tòa kia nguy nga phủ đệ chỗ sâu. Tại bọn hắn ánh mắt cuối cùng, chính là một chỗ bị tầng tầng trận pháp bao phủ, thường có dị quang lưu chuyển khu vực. Ông, đột nhiên, Phật quang cùng lôi đình không có dấu hiệu nào từ trong hầu phủ phóng lên tận trời, tại giữa không trung xen lẫn và chạm. Phật quang trầm tĩnh, lôi quang hừng hực. Hai cỗ lực lượng như âm dương ngư truy đuổi, thẩm thấu, khuấy động ra huyền ảo gợn sóng, ẩn ẩn phát họa ra một tôn đỉnh thiên lập địa, bán Phật nửa lôi rộng lớn hư ảnh. Cái này hư ảnh tuy chỉ kéo dài ngắn ngủi ba hơi liền tiêu tán, nhưng ở trong nháy mắt đó bộc phát ra kinh khủng uy áp, vẫn như cũ để tất cả bọn rình rập hãi hùng kết bía. Lại tới, so ngày hôm trước càng sâu. Nhanh báo, Đông Hải Thế Tử bế quan dị tượng lại xuất hiện, Phật lôi giao hòa, pháp tướng hình bóng càng thêm quỷ dị. Kẻ này, đến tột cùng tại tu luyện cỡ nào kinh thế công pháp? Đạo đạo mã hóa tin tức, như mũi tên rời cùng bắn về phía xung quanh bốn phương tám hướng. Nhưng bị tất cả mọi người lẩm bẩm chân thành, giờ phút này lại là chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt có lôi quang sinh diệt, tỉ lý lưu chuyển. Phẩm vị một lát, tinh thần của hắn chìm vào tự phụ. Nên hoàng cung trong, tôn này từ hoàng cực chấn nguyên khiếu trung luyện thần tiên luyện liền chống không thần chỉ, chính treo ở trung ương, toàn thân trong suốt như lưu ly, hắn thân thể hai bên, thình lình nhiều hơn hai đầu tay khô gầy cánh tay hình dáng. Chương 365, hóa phất nhập thần chương 365, hóa phất nhập thần xì xì xì, nương theo lấy trận trận tiếng vang kỳ dị, Trần Thanh cái này trong lòng thần chỉ chợt mơ hồ một cái chớp mắt, nhưng chợt một lần nữa ngưng thực, bất quá hắn khí thế toàn thân, không ngờ tăng lên mấy phần. Cái này hai đầu cánh tay hình chiếu càng phát ra rõ ràng, thực lực của ta nên là lại không ngừng tăng lên. Lần này bế quan, Trần Thanh hàng đầu mục tiêu vốn là mượn nhờ lôi đỉnh chi lực tiến một bước luyện hóa kia cổ Phật lộ sát chi lực. Tam sinh trong kính cố kia lộ sát bản chất quá cao, cũng quá mức tại cường đại. Hắn lúc trước vẹn vẹn luyện hóa một tay liền đã là cực hạn, nhưng lần này Trần Thanh tham khảo từ tản quyển các đạt được tịch diệt bồ đề kim thân tản thiên bên trong liên quan tới tịch diệt chân ý trình bày, lại kết hợp vạn hóa quy lưu chân giải bên trong dung luyện vạn pháp mạch suy nghĩ, lúc này mới có tiến thêm một bước cơ sở. Coi đây là bằng, hắn mượn lôi kiếp chi kiếm làm dẫn, lấy lôi đỉnh chi lực là truy, từ kia lộ sát bên trong lần nữa dẫn dắt ra một cỗ lực lượng tiến hành luyện hóa. Trên thực tế, lúc trước hắn liền ẩn ẩn chạm đến kia lộ sắc bên trong càng nhiều lực lượng, chỉ là lo lắng khó mà trưởng khống, cũng không chính xác xâm nhập, cho nên lần này cũng coi là nước chảy thành sông. Lại không ngờ tới, cỗ này bị dẫn dắt mà đến lộ sắc chi lực, cũng không ra chỉ ở tịch diệt lôi tôn pháp tướng, cũng không thô bạo quán chú bản thân, mà giống như là nhận lấy chống không thần chỉ hấp dẫn, muốn ra chỉ trong đó. Trần Thanh cũng là quyết định thật nhanh, liền đem kia hoàng cực chấn nguyên khiếu trung luyện thần thiên vận chuyển lại, đem cái này lộ sắc chi lực cùng trong lòng thần tướng hợp. Kể từ đó, kia lộ sắc chi lực liền cũng không còn là hư vô mà mịt, ngược lại giống như là ở trong cơ thể hắn có đạo tiêu, neo điểm, hư vô mở mịt một chút sức lực, lại thật tại cái này trong lòng thần thượng hình chiếu ra hai tay. Đôi này cánh tay không chỉ có thể truyền lại kia lộ sắc chi lực, là Trần Thanh chỗ vận dụng, bản thân càng ẩn chứa một cỗ tịch diệt Phật vận, có các loại biến hóa. Cựu truyền lôi tiêu pháp tương đồ có năm, pháp tướng nếu do hư hóa thực, thậm chí diễn sinh tứ chi, trưởng ngự và pháp. Ta tôn này trong lòng thần tuy không phải pháp tướng, nhưng luyện vào lộ sắc chi lực, lại cũng không bàn mà hợp này lý. Hồi ức lần này tìm hiểu tới trình, Trần Thanh như có điều suy nghĩ. Ông, bên trong tử phủ, tôn này trong lòng thần chỉ nhẹ nhàng rung động, hai đầu khô tịch thủ cánh tay nâng lên, động tác hơi có vẻ chậm chạp cứng ngắc, cánh tay lòng bàn tay có dòng khí màu xám quanh quẩn, những nơi đi qua, bên trong tử phủ lại có mấy khe hở không gian vết tích. Ta vốn định thử một lần dùng đôi này hình chiếu chi thủ bấm quyết hiệu quả, nhưng lực lượng này bản chất quá cao, điều khiển không dễ, tiêu hao tâm thần quá lớn, mà lại dư ba quá nhiều, một khi bấm quyết, sợ là ta cái này tử phủ muốn nổ. Trần Thanh âm thầm cân nhắc, ước định, lại cái này hai đầu cánh tay tuy là hình chiếu, cùng lộ sắc bản thể liên quan còn tại, không thể tấp nập vận dụng, để tránh đảo khách thành chủ, dẫn động không lường được biến cố. Bất quá, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Có đây là bằng, ta đối kia cổ Phật lộ sắc luyện hóa cùng trường khống, nhưng cũng sâu hơn một tầng, trực tiếp đem đôi này cánh tay hình chiếu ra chỉ ở trong lòng thần chi bên trên, vô luận là thôi động pháp tướng, vẫn là thi triển thần thông thuật pháp, đều có thể mượn lực kia lộ sắc, uy lực tăng gấp bội. Lại cái này cô quản chi ý, cùng tịch diệt lôi tôn pháp tướng bên trong tịch diệt một mặt, tựa hồ có thể sinh ra cộng minh nào đó, ngày sau cũng là có thể hóa thành tư lương, lại cũng có thể dùng làm phụ tá. Đi thăng ngộ rất nhiều pháp môn, hắn mới vận chuyển huyền công, tham khảo, liền liền phát giác kia ba bộ không chọn vẹn pháp tướng công pháp, phản hồi mà đến cảm xúc, cùng tại mộng bên ngoài hiện thế lúc hoàn toàn khác biệt. Cựu truyền lôi tiêu pháp tương đồ tịch diệt bồ đề kim thân vạn hóa quy lưu chân giải cái này ba bộ pháp môn, ở đời sau linh khí suy yếu, con đường đoạn tuyệt niên đại, đã biến thành không người có thể tu tản tiền, chỉ có thể ở tản quyển các bên trong bị long đong. Nhưng ở thế này, linh khí còn thịnh, đạo thống bất còn, cực khả năng còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh truyền thừa. Cái này ba bộ công pháp, nếu bàn về nội dung, kỳ thật đều là đỉnh tiêm công pháp. Lẽ ra bị coi như là chấn áp tông môn tính mạng chân giải, chỉ là hậu thế con đường đoạn tuyệt mới có thể biến thành tàn quyển, nhưng nếu có thể tại giấc mộng này bên trong bộ song, không chỉ có thể gia tăng tự thân nội tình, đền bù tự thân tịch diệt lôi tôn pháp tướng căn cơ, càng có thể toàn diện nhìn trộm phía trên pháp tướng cảnh con đường. Pháp tướng từ hư hóa thực, thậm chí pháp tiên tượng địa, diễn hóa đầu tiên. Những này chỉ tồn tại ở kiếp trước truyền thuyết, hậu thế phán đoán cảnh giới, càng có thể vì hiện thế bản thể tương lai đột phá, tích lũy xuống không thể lường được kinh nghiệm cùng nội tình. Về phần như thế nào đi tìm tòi nghiên cứu bộ song, cái này Đông Hải Hầu phủ điện tàng chi địa chính là cái lựa chọn tốt. Theo Trần Thanh, cái này Đông Hải Hầu phủ truyền thừa mấy vạn năm, thậm chí hắn đời thứ nhất là Trần Hư lúc, Đông Hải Hầu phủ chính là cái đại thế lực, khẳng định là tích lũy đông đảo. Phần này nội tình, tuyệt không phải Khô Thiền tự loại kia mới xuất hiện tông môn có thể so sánh, thậm chí khả năng so Thái Nhất Đạo cung bực này truyền thừa có thứ tự lại phái, tại một số phương diện còn muốn thâm hậu, cổ lão. Đông Hải một mạch dựa theo Trần Khâu ký ức đến xem, là có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên triều đóng đô trước đó cổ tộc dựa theo mấy vị Đông Hải truyền nhân thuyết pháp, há tổ cũng là dựa vào một đao một kiếm tại mảnh này trên biển giết ra cơ nghiệp. Mấy vạn năm đến, bao nhiêu đại tông môn, đại vương triều hưng khởi lại chôn bụi, chỉ có Đông Hải Hầu phủ, từ đầu đến cuối ổn thỏa cái này vạn dặm sóng lớn phía trên. Ý nghĩ của hắn mười phần rõ ràng. Như vậy dài rằng giặc tuế nguyệt lắng đọng xuống cất giữ, tuyệt không mẹn mẹn kim ngân linh thạch, pháp bảo đang dược, chân chính cơ bảo, nhưng thật ra là những cái kia trực chỉ đại đạo công pháp bí lục, viễn cổ bí mật, cùng đối thiên địa pháp tắc thăm dò bản chất tay. Đây là thứ nhất. Dừng một chút, ý nghĩ của hắn trở lại một chuyện khác. Thứ hai, cũng là ta trước mắt cấp thiết nhất, vẫn là liên quan đến thời không chi đạo pháp môn, cái này Đông Hải một mạch, có lẽ cũng có tích lũy. Trong ngộng xuyên qua cổ kim, cố nhiên là Trần Thanh chỗ dựa lớn nhất, nhưng cái này nhập ngộng cùng ngộng tình thời cơ, lại hoàn toàn không nhận chính mình trưởng khống, trong cõi u minh, phảng phất có chỉ bàn tay vô hình tại kích thích, cái này khiến hắn rất nhiều bố cục khó mà tinh tế quy hoạch, càng không cách nào chuẩn xác ứng đối biến cố đột phát. Nếu có thể tìm được một môn thượng thừa thời không truyền thừa, dù là chỉ là tản thiên, kết hợp thập phương tỏa nguyên định quang chú định quang chi diệu, cùng sơn hà đồ trong tàn quyển ẩn chứa không gian huyền ảo, có lẽ liền có thể sơ bộ nắm giữ đạo diễn lục nhập ngộng chi năng, thu hoạch được bộ phận tự chủ. Hắn ánh mắt sáng ngời, trong lòng còn có chờ mong. Ta cũng không cầu cái gì nghịch chuyển thời gian, điều khiển như cánh tay, dù là chỉ có thể thoáng ảnh hưởng, sớm dự cảnh, hoặc là ngắn ngủi chú lưu, đều đủ để cho ta chiếm hết tiên cơ. Đương nhiên, nếu như có thể kéo dài chú lưu thời gian, lại hoặc là có thể khống chế nhập ngộng, tỉnh lại ở giữa thời gian nhảy vọt dài ngắn, vậy thì càng tốt hơn. Mặc sức tưởng tượng một hồi lâu, Trần Thanh lúc này mới thu liễm tâm tư, chỉ cảm thấy tâm tình đều thoải mái không ít. Trừ cái đó ra, Đông Hải chỗ biên thủy lại liên thông ngoại hải, trong lịch sử cũng rất nhiều hải ngoại thế lực, bách tộc dị loại từng có tiếp xúc thậm chí chinh chiến, rất có thể cất giữ lấy liên quan tới Huyền Thủy Cung, liên quan tới bách tộc ghi chép. Tiêu thị huyết án chân hung, Huyền Thủy Cung mục đích, còn có Lý Thanh sau khi mất tích một chút lịch sử biến thiên, có lẽ đều có thể ở chỗ này tìm tới manh mối. Càng nghĩ, trong lòng Trần Thanh càng là nóng rực, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời, lại tính toán thời gian một chút, cũng không chậm trễ, dứt khoát trực tiếp đưa ra xin. Dù sao ta bây giờ cỗ thân thể này đã là Đông Hải thế tử, lại vừa mới lập xuống Vãn Thiên Khuynh chi công, về tình về lý, đưa ra tìm đọc tự mình điện tàng, đều là thuận lý thành trương. Hắn chính tính toán như thế nào hướng vị lão tổ kia mẫu mở miệng, tính thất cửa ra vào bên ngoài cấm chế liền chuyển đến rất nhỏ ba động. Đi theo, mang thủ thác thanh âm truyền bảo, thiếu chủ, mới dị tượng ngừng, không phải là ngài đã thăm ngộ xong xuôi. Mới lao chủ mẫu thị nữ tới, nói ngài nếu là xuất quan, đi nàng nơi đó một chuyến. Trần Thanh nghe xong, lúc này đứng dậy. Đến rất đúng lúc. Soạn. Cửa phòng mở ra, Trần Thanh từ đó đi ra. Dẫn đường. Chương 366, tiên triều trả thù sắp đến, chúng ta trước tiên. Chương 366, tiên triều trả thù sắp đến, chúng ta trước tiên. Trần Thanh đẩy cửa đi ra ngoài, theo mãng thủ thác hành lang qua điện. Ven đường thấy, lâu các tu sửa đã gần đến hồi cuối, vãng lai tôi tớ, tướng lĩnh đi lại mặc dù tận, hai đầu lông mày lại không mấy ngày trước đây lo sợ không yên, phản lộ ra cỗ trầm ổn lực lượng. Hôm đó, hắn một kiếm phá vỡ quân, pháp tướng trấn hải, không chỉ có phá đại địch, càng ổn định lòng người. Lúc hành động, mãng thủ thác thấp giọng nói, thiếu chủ bế quan mấy ngày nay, lão tổ tông cùng lục hầu đem trong ngoài đều cắt tỉa một lần, mấy cái kia nhảy cao nhất lão bẩn tiểu hàng, bị ngài đưa tiễn tính dưỡng về sau, thủ hạ bọn hắn những cái kia bất thành khí đệ tử, cũng đều bị trông giữ bắt đầu, là không nổi sóng. Nói, hắn chợt nhớ tới cái gì, nói bổ sung, kia thanh khâu tộc hầu nguyện cô nương, lục hầu cho an trí xong, nàng có chút an phận, chỉ là ngẫu nhiên hỏi thiếu chủ khi nào xuất quan, triệu tiểu huynh đệ cùng ẩn tinh tông có liên hệ, mấy ngày nay cũng đều ở tại trong phủ. Trần Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, an bài như thế, rất tốt. Hai người một đường tiến lên, ven đường gặp phải tôi tớ, vệ binh, vô luận tại làm chuyện gì, nhìn thấy Trần Thanh đều lập tức dừng lại, không người đứng trang nghiêm, trong mắt đều là kính sợ cùng ủng hộ chi sắc. Bọn hắn liền tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong, đi vào hầu phủ chỗ sâu một tòa thanh lũ biệt lạc. Nơi đây cổ mục che trời, linh khí rạt rào. Trong viện, Trần Thị lao tổ mẫu ngồi tại một gốc dưới cổ tùng, trước mặt trên bàn đá bày biện trà xanh hai ngọn. Gặp Trần Thanh tiến đến, nàng lộ ra tiểu dung, đưa tay ra hiệu, Khâu Nhi tới, ngồi. Trần Thanh theo lời tại đối diện băng ghế đá ngồi xuống. Mang thủ thác thì tự giác thối chi cửa sân chỗ ấn đao mà đứng, cảnh giác liếc nhìn chu vi. Lao tổ mẫu đánh giá Trần Thanh một hồi lâu, đột nhiên cười nói, khí sắc trầm ổn, thần hoa nội liễm, xem ra lần này bế quan, thu hoạch không nhỏ. Trần Thanh cũng không giấu giếm, gật đầu nói, có chút tâm đắc, hơi tiến nửa bước. Tổ mẫu gọi Tôn Nhi đến đây, thế nhưng là có việc phân phó. Nghĩ đến cố này nhục thần, sắp thực nhận lấy cái này một nhà huyết mạch nhân quả, cũng không phản địch, càng không có hỏi ý hầu phủ nội tình sự tình, đánh trước tính nghe một chút, vị này hầu phủ lão tổ mẫu lần này gọi mình qua, là bởi vì chuyện gì? Trần Thị lao tổ mẫu nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó thở dài, sau đó nói, để ngươi tới, chủ yếu có ba chuyện. Cái này kiện thứ nhất là cha ngươi tình huống, thương thế hắn đã ổn, nhưng thương tới căn bản, nhất thời thức tỉnh không đến, không phải không thể trải qua nhiều năm tĩnh dưỡng khôi phục. Kể từ đó, Đông Hải liền liền rắn mất đầu, thương Lan Thiện trị quân vào trong chính lại hơi kém, bây giờ ngoài có tiên triều nhìn thèm thuồng, bên trong có Tiêu tiểu hoàng tứ, Đông Hải bộ này trọng trách, nói không chừng được ngươi trước nâng lên tới. Trần Thanh đối với cái này sớm có đoán trước, nhân tiện nói, đủ khả năng, tự nhiên hết sức. Hắn kỳ thật cũng không am hiểu nội chính, nhưng kiếp trước bàn phím luận đạo qua rất nhiều, tăng thêm có thể sử dụng thực lực chấn nhiếp đạo trích, liền có thể làm ô dù, để chân chính người làm việc có thể có không gian làm việc. Lao tổ mẫu nhẹ gật đầu, lại nói, bây giờ cục diện phức tạp, người bế quan mấy ngày nay, bên ngoài đưa tới rất nhiều bái tiếp, hạ lễ, càng có rất nhiều thám tử, hai mắt ẩn nút trong ngoài. Trần Thanh cũng là có thể nghĩ đến trong đó duyên cớ, vì vậy nói, những này trung quy là hư, mấu chốt vẫn là phải ngăn trở tiên triều tiếp xuống trả thù. Không tệ. Lao tổ mẫu cười lạnh một tiếng, 27 hoàng tử gãy thân muội, tổn hại dưới trướng tinh nhuệ, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, lần tiếp theo tới, liền sẽ không là Trần Lục mặt hàng này, trừ cái đó ra, Ngọc Kinh bên kia đã có chỉ rõ truyền đến, khiển trách ta Đông Hải Tùng tử hành hung, sát hại hoàng duệ, tàn sát vương sư khiến Đông Hải hầu lập tức thượng kinh tình tội, cũng trói ngươi đến Ngọc Kinh, chờ đợi xử lý. Nói xong, nàng nhìn về phía Trần Thanh, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Trần Thanh cười nói, tổ mẫu thầm nghĩ tất đã có quyết đoán. Lão tổ mẫu cũng cười, lập tức thu liễm ý cười, nàng nói, Trần Lục một mạch tọa trấn Đông Hải hơn 3 năm, bằng chính là trong tay đao, không phải dưới gối xương. Lão thân đã thay cha ngươi hồi phục Ngọc Kinh, nói cho bọn hắn, Đông Hải thế tử Trần Câu, chính là pháp tướng Trần Quân, công chúa sự tình, chính là hai quân giao phòng, sinh tử các gan thiên mệnh, tiên triều như muốn tái chiến, Đông Hải phục bồi tới cùng. Trần Thanh đứng dậy, cúi người hành lễ, tôn nhi tạ tổ mẫu che chở. Là ngươi cứu được Đông Hải, không phải lão thân che chở ngươi. Ngay sau, Đông Hải còn muốn dựa vào uy danh của ngươi. Lão tổ mẫu khoát khoát tay, kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, lúc này không thể so với ngày xưa, tiên triều sớm đã không phải cái kia trưởng khống thiên hạ quái vật khổng lồ, nếu không Đông Hải chỗ này dám cùng chi đối kháng. Tiên triều bây giờ chỉ là Trung Châu lớn nhất một cái thế lực thôi, chúng ta Đông Hải so sánh cùng nhau tuy có không bằng, nhưng nếu có thể kéo trên một hai cái minh hữu, cũng có thể để tiên triều sợ ném chuột vỡ bình, việc này gần nhất cái này mấy trăm năm có nhiều tiền lệ. Nói, nàng giống như lại lo lắng tự mình tôn nhi khinh địch, thế là lại lời nói xoay chuyển, bất quá, đợt tiếp theo, tới chỉ sợ cũng không chỉ là Trấn Hải quân. Khâu Nhi, ngươi mặc dù pháp tướng có thành tựu, cuối cùng tuổi trẻ, tu vi cảnh giới còn có tăng lên chỗ trống, lực cần có bằng, uy cần có theo. Ta Đông Hải Trần thị vài vạn năm tích lũy, ngoại trừ cái này vạn giảm hải cương, còn có đồng dạng đồ vật. Dừng một chút, nàng phun ra một cái tên, Uyên Cát. Trong lòng Trần Thanh khẽ nhúc đích. Uyên Cát chi danh, tại Trần Câu tán thoái trong trí nhớ hơi có vết tích, dường như gia tộc cấm địa chờ nhàn tử đệ không được đi vào, cụ thể vì sao, lại mơ hồ không rõ. Lão tổ mẫu gặp hắn thần sắc, biết hắn hiểu rõ không sâu, liền giải thích nói, Uyên Cát chính là Đông Hải Trần thị. Lục thị mấy vạn năm tích lũy cơ hội muốn thu nạp không chỉ có là công pháp bí tịch, càng có các đời tiền tổ tham dò tứ hải bát hoang, thậm chí vượt ngoại di chân bản chép tay, hải đồ, bí văn, cùng một chút không nên hiện thế, lại liên quan đến gia tộc khí vận cổ vận. Trần Thanh nghe vậy khẽ giật mình. Hắn lần này tới vốn là nghĩ đến nhìn thấy cơ hội, đưa ra đi Đông Hải hầu phủ bảo tàng, tàng thư chi địa nhìn qua, không nghĩ tới chính mình còn chưa nói ra, vị lao tổ này mẫu thế mà chủ động nói tới, cái này chẳng phải là ngủ gật tới đưa gối đầu? Bất quá nghĩ lại, nhưng cũng bình thường. Chính mình vốn là Đông Hải hầu đích hệ huyết mạch, càng là cái này nhất hệ bây giờ người mạnh nhất, làm toàn bộ hệ thống đứng trước nguy cơ lúc, nghĩ biện pháp để hắn người mạnh nhất này tiến thêm một bước, mới là phù hợp logic. Lão tổ mẫu đem hắn phản ứng nhìn ở trong mắt, trầm giọng nói, theo tổ vấn, Uyên Cát từ trước chỉ đối gia chủ cùng chỉ định người thừa kế hoàn toàn mở ra, bất quá ngươi vốn là thế tử, ngươi phụ thân lại trọng thương chưa tỉnh, lão thân lợi dụng đại gia chủ quyền lực, hôm nay liền cho phép ngươi nhập Uyên Cát qua. Nhưng có mấy câu, ngươi phải nhớ kỹ. Tổ mẫu thỉnh giảng. Thứ nhất, Uyên Cát chi vật có một ít nhân quả sâu nặng, thậm chí một chút cổ tịch, nhìn chi tức dính nhân quả, có chút cổ vận, chạm vào liền dẫn kiếp số, cần trong lòng còn có kính sợ, lượng sức mà đi. Thứ hai, trong các có chút ghi chép, khả năng cùng đương thời lưu truyền, thậm chí cùng tiền triều khâm định sử sách khác lạ, cái gì, cần ngươi tự hành phân biệt, phải tránh lệch nghe thiên tín. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất nói đến đây, lão tổ mẫu thần sắc nghiêm túc lên, Uyên Cát nhất chỗ sâu, phong tồn lấy mấy món liền lịch đại gia chủ đều giữ kín như bưng cấm kỵ, không phải đến gia tộc tồn vong đức và nối thời khắc, tuyệt đối không thể tùy tiện xúc động. Ngươi mặc dù đã đăng lâm pháp tướng, nhưng có chút đồ vật liên lụy đến tầng thứ cao hơn tồn tại, tuyệt không phải dưới mắt ngươi có khả năng tiếp nhận, nhớ lấy, chớ có bởi vì hiếu kỳ mà sai lầm. Trần Thanh biến sắc, trịnh trọng gật đầu, ghi nhớ tổ mẫu dạy bảo. Được. Lão tổ mẫu gặp hắn nghe lọt được, từ trong ngực lấy ra một viên màu đen lệnh bài. Kia lệnh bài phương chính diện khắc lấy một cái nguyên chữ, mặt sau thì là sóng lớn mãnh liệt biển văn. Nắm lệnh này, lại thêm ngươi đích hệ huyết mạch, có thể thông hành huyền cắt trong ngoài cấm chế. Nàng đem lệnh bài đưa cho Trần Thanh, đợi ngươi đi vào trong đó, có thể tham ngộ bao nhiêu, thu hoạch được cái gì, đều nhìn tự thân tạo hóa. Trần Thanh tiếp nhận lệnh bài, đứng dậy đối lao tổ mẫu thật sâu vái chào, tất không phụ kỳ vọng. Lao tổ mẫu vui mừng gật đầu, sau đó ánh mắt khẽ nhúc đích, trên mặt lại hiện tiểu dung, nhà này nước tồn vong là công sự, phía dưới muốn nói, là chuyện riêng của ngươi. Trần Thanh lại khẽ giật mình, nhưng vẫn là nói, tổ mẫu thỉnh giảng. Hôm đó tùy ngươi cha cùng Thương Lan cùng nhau nên địch nữ tử, ngươi thấy qua. Lao tổ tiếng mẹ đẻ khí trầm dần, nàng tên Sở Thanh Diên, chính là cựu nghi kiếm trùng đương đại chân truyền thủ đồ. Sở Thanh Diên. Trần Thanh trong đầu hiện ra kia cung trang nữ tử thanh lãnh mắt vượng bộ dáng, chợt chú ý tiêu điểm, liền đặt ở kia cựu nghi kiếm trùng phía trên. Cái này tông môn hắn có chút ấn tượng, không riêng gì Trần Khâu mảnh vỡ ký ức, chính là kiếp trước đã từng nghe nói, chính là đương thời kiếm đạo thánh địa một trong, môn nhân cực ít xuất thế, lại mỗi một thời đại đều có hạng người kinh tài tuyệt diễm chấn nhiếp bốn phương. Thậm chí trong đó còn từng xuất hiện một vị phản tăng, hướng Tây Hoang Châu sáng lập Sa môn. Vốn cho rằng chính là Phật môn chi địa, không nghĩ tới còn có nữ đệ tử. Nghĩ đến cái này, hắn liền cảm giác, cái này lão tổ mẫu đã là lúc này nhấc lên, liên hệ hắn trước đó lời nói, kia đại khái là muốn liên lạc đại tông, đối kháng tiên triều áp lực à. Nàng cùng mẫu thân ngươi nguồn gốc rất sâu. Lão tổ mẫu bưng lên trên bàn đá chén trà, khẽ nhấp một cái, cười tủm tỉm nói, mẫu thân ngươi xuất thân Vân Mộng đại trạch Sở thị một chi, cùng cựu nghi kiếm trùng có cũ, trước đây ít năm Đông Hải thế cục dần dần gấp, nàng liền trở về trong tộc đi lại, muốn vì trong nhà tìm chút biệt thủ. Sở Thanh Diên lần này đến đây, đã là ứng mẫu thân ngươi nhờ bà, cũng là kiếm trùng thử nhúng tay Đông Hải thế cục. Nói đến đây, nàng dương mắt nhìn về phía Trần Thanh, "Khâu Nhi, ngoại giới thịnh truyền ngươi cùng Phật môn nguồn gốc cực sâu, nhưng ngươi có biết, Tây Châu Phật môn chi hắn đầu nguồn, liền cùng Cửu Nghi kiếm chủng thời cổ phân hóa ra một mạch có quan hệ." Trần Thanh thầm nghĩ, ta tất nhiên là biết rõ, nhưng này cũng không phải phân hóa một chi, không phải mưu phản một chi sao? Hắn đang nghĩ ngợi, lại bị lao tổ mẫu lời kế tiếp sở kinh. Lao tổ mẫu buông xuống chén trà, thanh âm đệ thấp mấy phần, "Cái này Sở Thanh Diên, không chỉ có là đến giúp tay, nàng trước khi đi, mẫu thân ngươi từng đưa tin tại ta, nói cùng kiếm chủng trưởng bối cũng có ra hiệu. Lần này, cũng có ra mắt khảo giáo chi ý." "Ra mắt?" Trần Thanh lúc này là thật kinh ngạc. "Không tệ." Lao tổ mẫu mỉm cười gật đầu, "Ngươi bây giờ pháp tướng sơ thành, uy trấn Đông Hải, nhưng huyết mạch nặng nề, đồng dạng nữ tử là gánh chịu không được, huống hồ tiên triều tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Đông Hải cần càng nhiều minh hữu, Cửu Nghi kiếm chủng siêu nhiên bên ngoài, nếu có thể thông ra, đến hắn trợ lực, đại cục có thể ổn." Nàng này chính là kiếm chủng đương đại đệ tử kiệt xuất nhất, vô luận dung mạo, tu vi, căn cốt, đều là nhân tuyển tốt nhất. "Ngươi cảm thấy nàng như thế nào?" Trần Thanh nhất thời không nói gì. Làm sao còn làm thành cái này ra mắt chi cục? Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này nên tiếp lao tổ mẫu ánh mắt, nói, "Tổ mẫu, Tôn Nhi bây giờ tâm tư, tất cả ứng đối tiên triều, tăng lên tu vi, tìm kiếm con đường phía trên. Sở cô nương là khách, cũng là viện thủ tri ân người, Tôn Nhi cảm niệm, nhưng nếu vì chuyện này, ngược lại đường đột." Lao tổ mẫu lặng lặng nhìn hắn một lát, đông nhiên nở nụ cười. "Tốt, không đổi. Ngươi có thể như vậy nghĩ, ngược lại là so cha ngươi năm đó trầm ổn, việc này vốn cũng chỉ là mẫu thân ngươi cùng kiếm chủng trưởng bối một chút suy nghĩ, được hay không được, đều nhìn duyên phận. Ngươi đã vô tâm, liền chỉ coi Sở cô nương là khách, lấy lễ để tiếp đón là đủ. Nguyên các sự tình quan trọng, ngươi đi trước chuẩn bị đi." "Vâng." Trần Thanh đứng dậy, hành lễ cáo lui. Chương 367, Đào Bảo chương 367, Đào Bảo cái này phong cách vẽ biến hóa thực là quá nhanh. Ly khai lão tổ mẫu biệt lạc, Trần Thanh không ngừng bước, trong lòng vẫn không khỏi nói thầm bắt đầu. Mấy ngày trước đây còn tại thần thông đối hoành, Trạm Vương Chu Quân, hôm nay gặp mặt, cũng là nguy cấp tổn vong, vận chu phá cục, ai ngờ đảo mắt liền lại đi vào chuyện nhà, nhân duyên giật dây bên trong, để hắn thực sự có chút bị không ở hẳn là cái này trưởng bối chi nguyện, mặc kệ thân ở cái nào thế giới, đều là chung. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn lại lóe lên mấy thân ảnh, sau đó không khỏi thở dài, đi theo liền đem ý niệm này tạm thời đè xuống, nhưng tiến lên phương hướng lại không phải trở về chỗ ở Mãng Thủ Thác vẫn như cũ theo sát phía sau, gặp hắn đi lại phương hướng, thấp giọng hỏi, "Thiếu chủ, nhưng là muốn đi bên các?" "Ừm." Trần Thanh lên tiếng, "Ngươi có thể biết rõ địa phương?" Mãng Thủ Thác xác thực biết đường, lúc này phía trước dẫn đường. Hai người xuyên đỉnh qua viện, càng chạy càng là yên lặng, ven đường lầu các thưa dần, cổ mục càng thịnh, cuối cùng đi đến hầu phủ chỗ sâu một mảnh xây dựa lưng vào núi lâu của trước. Nơi đây lầu các liên miên, lại chia trong ngoài. Ra ngoài vài tòa nhà cao tầng cửa ra vào mở rộng, trong đó giá sách san sát, sách vở to và nhiều, có không ít người ra vào ở giữa, đi lại nhẹ nhàng chờ nhìn thấy Trần Thanh cùng Mãng Thủ Thác, vô luận trưởng lão đều xa xa liền dừng lại bước chân, không mình hành lễ. "Thiếu chủ, đây cũng là hầu phủ tàng thư lâu." Mãng Thủ Thác một bên đáp lễ, một bên thấp giọng giới thiệu, "Các loại tàng thư, phổ biến công pháp, hải đồ nhật ký, bao năm qua sổ sách đều ở chỗ này, cung cấp trong phủ đệ tử, chúc quan tìm đọc. Về phần ngài muốn tìm, còn phải lại hướng bên trong." Trần Thanh ánh mắt đảo qua, khẽ gật đầu. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng càng chỗ sâu đi đến lúc, một đạo thanh lãnh thân ảnh từ khía cạnh chậm rãi mà tới. Tóc mây nhẹ quán, cung trang thanh lịch, chính là Sở Thanh Diên. Nàng cầm một quyển giấy dầu, dường như vừa tra duyệt cái gì, dương mắt ở giữa đang cùng Trần Thanh ánh mắt đối đầu. Hai người đều là khẽ giật mình. Trong mắt Sở Thanh Diên lướt qua vẻ kinh ngạc, chợt khôi phục lại bình tĩnh, đối Trần Thanh khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua. Trần Thanh cũng gật đầu đáp lễ, cũng không nói nhiều. Hai người ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra. Sau đó, Sở Thanh Diên cầm ra quyển, quay người hướng một phương khác hướng rời đi. Trần Thanh thu hồi ánh mắt, cũng không nói nhiều, cũng không cần thâm giao, sau đó bước chân không ngừng, thẳng hướng hậu viện bị cao lớn của một vườn quanh lũ tĩnh viện lạc đi đến. Mấy bước về sau, Mãng Thủ Thác lưu tại cửa sân bên ngoài ấn đao đứng trang nghiêm, thấp giọng nói, "Thiếu chủ, nguyên các trọng địa, chỉ có thể ngài một mình tiến vào, có thuộc hạ này trở lấy." Trần Thanh vẫn là gật đầu, chợt trong lòng hơi động, hỏi, "Kia bên các bên trong, nhưng có thần bí gì thủ các người? Thí dụ như râu tóc đều trắng, tu vi khó lường quét rác lão nhân loại hình." Mãng Thủ Thác nghe vậy sững sờ, gãi đầu một cái, nói, "Thiếu chủ nói đùa, cái này địa phương người bình thường căn bản vào không được, chung quanh nhìn xem yên tĩnh, kỳ thật phòng giữ nghiêm mật cực kỳ. Không nghe nói có người sống thường trú." Trần Thanh nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, cất bước tiến lên, mấy hơi về sau, liền tới đến một tòa ẩn có lưu quang tắt đèn chuyển cảnh bằng đá trước cổng chính, dương mắt dò xét. Cái này bên các cũng không phải là cao ngất lầu các, phản giống như là tòa khảm vào ngọn núi thạch điện, cánh cửa nặng nề, trên cửa không khóa, chỉ tuyên khắc lấy cổ lão phù triện. Trầm ngâm một lát, Trần Thanh nô ra thần niệm, chợt liền phát giác được chí ít có 7-8 đạo mịt mờ mà cường hành khí tức, tiềm ẩn khắp chúng quanh cổ mục, núi đá bên trong. Thu hồi thần niệm, hắn giơ lên trong tay viên kia màu đen lệnh bài, đối cửa đá. Ông, trên lệnh bài huyền chữ hơi sáng, cùng trên cửa phụ triện của mình. Nặng nghề cửa đá răng rắc một tiếng hướng bên trong chợt ra, liền có một cỗ hơi lạnh khí tức đập vào mặt. Lập tức, Trần Thanh mặt không đổi sắc, một bước bước vào. Răng rắc. Cửa đá thuận thế sau lưng hắn khép kín. Trần Thanh cũng không đi quản, chỉ là dương mắt trước nhìn. Trước mắt là từng dãy nặng nghề đen trầm một cao đỡ, một mực kéo dài hướng tầm mắt cuối cùng. Giá sách cực cao, cần ngửa đầu mới có thể trông thấy đỉnh, mỗi một hàng đều khoảng cách rộng lớn, có thể cung cấp mấy người song hành. Trần Thanh cầm khiến mà đứng, thần niệm quét qua, liền cảm giác nặng nghề. Kia là tin tức trọng lượng, là lịch sử nặng nghề, là bị tầng tầng phong cấm bí mật chi trọng. Cỗ này trọng lượng, thuần thần niệm bài sơn đảo hải đồng dạng gào thét mà đến, như muốn đem hắn toàn bộ đè ép. Nhưng chợt trong tay Trần Thanh lệnh bài tản mát ra ôn nhuận bị quang, cùng hắn thể nội huyết mạch ẩn ẩn của mình, tản mát ra một cỗ khí tức, đem kia cỗ trọng áp ngăn cách ở xung quanh người ba thước bên ngoài. Thốt ra hỏa, cái này nếu là không có một điểm phòng bị cùng thủ đoạn, tùy tiện lấy thần niệm dò xét nơi đây, sợ là thần hồn muốn bị chớp mắt đè ép. Bực này phòng trộm thủ đoạn, thật sự là khó lòng phòng bị, lại phá lệ thực dụng. Trong lòng suy nghĩ, hắn ánh mắt quét qua, kiến giá tử bên cạnh đều lấy thẻ kim loại biển ghi rõ phân loại. Gần nhất chỗ trên kệ tiêu lấy phương dư kỷ yếu biển lục đồ trí. Phía trên chỉnh tề xếp chồng chất lấy thư tịch, quyển trục, gia đồ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, bên cạnh trên kệ thì tiêu lấy thế gia gia phả thế lực lịch chính phát triển quyển sách càng thêm dày hơn nặng. Lại hướng phía trước thì là vạn pháp quy tàng con đường kinh vĩ khu vực. Nơi này điển tịch chất liệu khác nhau, ngọc giản, lá vàng, gia thú, cổ lụa, tính chất đặc thù phát phiến, thậm chí còn có mấy khối phiến đá. Cùng lúc trước khác biệt, bên trong vật dẫn những này lại tản ra nhàn nhạt uy áp cùng ý cảnh, có lạnh thấu xương như kiếm, có nặng nề như núi, có nóng bỏng như lửa, có sinh cơ dặn dạo. Đây đều là con đường còn tại pháp môn. Nhiều như vậy, cường đại pháp môn tự mang đạo vận, cho dù bị cấm chế phong ấn, hắn tồn tại bản thân cũng ảnh hưởng quanh mình hoàn cảnh. Bất quá, đã có đạo đồ hoàn chỉnh, hẳn là cũng có yên lặng a. Ân, khả năng những cái kia không có giá trị sẽ không bị bày ra ở chỗ này. Trần Thanh ngược lại là không có đội bằng xem, mà là bước vàng, theo thứ tự đảo qua cái khác cao đỡ. Bách tộc dị văn kỳ vật thi hơi bí sử tàn quyển chưa giải kỳ sự hoàn vũ tinh tượng hư không gấp ấn. Mấy vạn năm tích lũy đều ở đây, quả nhiên là phong phú uyên bác a. Đợi đến thô sơ giản lược đảo qua một lần, Trần Thanh nhịn không được cảm khái. Sau đó, hắn ánh mắt đảo qua bên người phương dư kỳ yếu biển lục đồ trí khu vực, ánh mắt lướt qua từng dãy ghi chú khác biệt hải vực, lục địa, hiểm địa bằng tên, thuận tay từ bên cạnh ngoại hải đại thế diễn biến thi trên giá sách lấy ra một quyển. Vào tay nặng nề, trang địa không có chữ, chỉ có sóng biển đường vân. Hắn lật ra trang tên sách, linh quang từ trên giấy hiện hiện, hiển hóa tiêu đề cùng đề cương, ngoại hải bá quyền ba dễ ghi chép phụ di tích bí tàng sơ hơi. Danh tự này thật là không ngắn. Đại khái lật nhìn vài lần, Trần Thanh liền tới tinh thần. Nguyên lai, sách này bên trong viết, chính là từ tiên triều đóng đô trùng châu lên, ngoại hải bá quyền ba lần biến thiên, thi cầm quyền trôi người trước sau ba, nhất viết thương minh long đỉnh, nhị viết đại nhật kiếm tông, tam viết chư liên minh. Trong đó còn kỹ càng kỹ thuật hưng suy thiết điểm, thế lực đặc thủ, trọng yếu di tích phương vị, thiên tài địa bảo, thần binh pháp bảo bình thuận, nội dung tỉ mỉ sát thực mà tinh luyện, văn hay chữ đẹp. Viết sách nhân văn trên ngoài bút tốt, tự thuật thú vị, rất có vài phần phổ cập khoa học bán chạy hương vị, để Trần Thanh nhịn không được liền ngồi xếp bằng, nhanh chóng lật xem. Thương Minh Long đỉnh cựu liên thành biển sâu di tích, hư hư thực thực có dấu thượng cổ hải tộc bí pháp cùng bạn triều quy khư quyết tàn thiên. Đời thứ bảy đỉnh chủ liên minh vương từng bước lên một tòa kỳ dị thanh đồng điện, sau không biết tung tích. Đại Nhật kiếm tông, phần thiên quần đảo địa điểm cũ kiếm sát chủ thiên, còn xuất lại thập nhật lăng không trận tàng cơ. Tông chủ Hy Dương chân quân mang theo chấn tông chi bảo hy cùng kiếm xâm nhập vĩnh dạ hải nhãn. Bây giờ, chư liên minh bên trong lấy huyền xương cùng thế lớn. Đối hắn đem phen này nội dung xem hết, khép lại bộ này ba dễ lục chỉ cảm thấy đối ngoại hải nhận biết rõ ràng rất nhiều. Cái này còn bèn bèn một cái phân loại, liền có như thế lớn thu hoạch, để cho ta lập tức đối ngoại hải thế lực biết được rõ ràng, như thế xem ra, kia vạn pháp quy tàng bên trong, có lẽ thật có thể bù đắp cựu chuyển lôi tiêu pháp tương đồ hoặc tịch diệt bồ đề kim thân pháp môn, thậm chí tới tương tự công pháp, về phần liên quan đến thời không chi đạo hẻo lánh pháp môn, nói không chừng cũng có thể tìm tới. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nhớ lại, tại giấc mộng kia bên ngoài hiện thế, cùng tàn quyển các vu ấn nước định. Là kia bí sử tàn quyển bên trong, nếu như đọc lướt qua rộng khắp, có lẽ có thể tìm được diệu tức bên trong tiên nhân dấu vết để lại, còn có bách tộc dị văn bên trong, nhất định có liên quan tới huyền thủy cung, cùng Bắc Hàn Châu thế lực khác ghi chép, thậm chí có thể đi tìm đến Lý Thanh sau khi mất tích, đủ loại biến thiên. Không nói những cái khác, ta kia thứ hai cỗ trong ngọc thần, đã là cùng ngọc kinh cùng hãm, bây giờ ngọc kinh còn tại, bên trong duyên cớ, có lẽ cũng có thể làm cái minh bạch. Trần Thanh càng là suy tư, liền cảm giác cần thẩm tra sự tình càng nhiều, lại nhìn cái này đầy gian phòng sách, liền cảm giác nơi đây chính là một tòa bảo sơn. Công pháp, bí sử, kiến thức, manh mối, cơ hồ tất cả hắn cần thiết chi tin tức đều có thể ở chỗ này tìm tới tung tích. Tiếp xuống chính là nhìn trong này cất giữ toàn diện không toàn diện. Hắn ước lượng trong tay lệnh bài, đi hướng chỗ sâu, bắt đầu đào bảo. Ngọc kinh, tử hoàn điện chỗ sâu, khói xanh như xa bao phủ đối phương, một đạo thon dài thân ảnh từ trên giường ngọc vươn người đứng dậy. Lập tức chu vi gió nổi lên, kia trung quanh linh khí đột nhiên tu liễm, không có vào người này thất khiếu bên trong. Đón lấy, hắn cất bước tiến lên, từ khói xanh bên trong đi ra, lộ ra một trường anh tuấn khuôn mặt, chính là bế quan phương gia 27 hoàng tử Tử Dận. Điện hạ. Ngoài điện phòng thủ Tâm Phúc Hầu cận bước nhanh mà vào, hai tay dâng lên một mai ngọc giản, Đông Hải chiến báo. Cô trước bế quan khiến Trần Lục tiến đến, bây giờ không phải hắn khải hoàn mà về, lại là chiến báo tới trước, xem ra là xảy ra biến cố. Tử Dận lắc đầu thở dài một tiếng, lúc này mới đưa tay nhiếp qua ngọc giản, thần niệm cấp nhập. Một lát tiến tĩnh. Ba. Hắn con ngón đúng ra, viên kia gánh chịu lấy 3000 tinh nhuệ hủy diệt, và muội bỏ mình tin tức ngọc giản liền hóa thành một vòng cho bụi. Ẩn nhận giấu đi mũi nhọn, mai kia lôi đỉnh, bản cung ngược lại là khinh thường Đông Hải. Hầu cận cúi đầu, không dám nói tiếp, lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn biết rõ Thanh Tuyển công chúa chính là điện hạ cùng mẫu bà muội, làm được sủng ái, bây giờ thân tử đạo tiêu, điện hạ sợ không phải cực kỳ tức giận. Trần Lục chết rồi, 3000 trấn hải quân không có, Thanh Tuyển cũng gây đi bảo. Từ Dận dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài điện quần quần biển mây, nỗ lực như vậy lại giới, nhưng cũng kiểm tra xong Đông Hải cất giấu như thế nào át chủ bài. Một cái có thể tại kim đan chi cảnh, ngự sử pháp tướng chi lực, thậm chí khả năng thân phụ cổ Phật truyền thừa biên số, cũng là đáng giá, cái này giống như là tại một đống đất cắt bên trong, bị giặt ra một viên kim sa. Từ Diễm, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào người này? Kia Hầu Cận toàn thân run lên, thấp giọng nói, người này đã thành khí hậu, không tầm thường, nguyên anh có thể chế, làm mời được thiên hình ti cung phụng, hoặc chiếu lệnh trấn quốc chi trụ, mới có thể đem áp chế, cầm nã, thậm chí chu sát. Ngươi đây là làm ta đã lên ngôi hay sao? Từ Dận lắc đầu, đánh gây hắn, kia Đông Hải Hầu thế tử, nền móng đột ngột, tiến cảnh làm trái thường, sau người tất có nhân quả, hoặc liền thượng cổ bí ẩn, hoặc bản thân chính là đại năng quân cờ, đối phó dạng này người, hoặc là bất động, hoặc là nhất kích tất sát. Chương 368, này kinh không phải kia kinh. Chương 368, này kinh không phải kia kinh. Kia Hầu Cận sau khi nghe xong, nhất thời muốn nói lại thôi. Từ Dận cười nói, ngươi có cái gì muốn hỏi một bực nói, ta chỗ này nhưng không có nhiều như vậy kiên kỵ. Kia Hầu Cận nghe xong, lúc này mới hỏi, điện hạ, ngài là muốn tự mình đi qua trấn áp kẻ này? Có thể. Cô xác thực rất nhớ tự mình đi Đông Hải nhìn xem. Từ Dận chắp tay tiến lên, ánh mắt giống như xuyên thấu cung điện, nhìn về phía xa xôi phương đông, nhìn xem vị này hoành không xuất thế Đông Hải thế tử, đến tột cùng là bực nào nhân vật, càng muốn nhìn hơn nhìn, nếu đem hắn bước đến tuyệt cảnh, có thể hay không câu đưa ra sau lưng chân chính cả lớn, chỉ tiếp. Hắn lắc đầu, lời nói xoay chuyển, phụ hoàng gần đây tu luyện quá thiếu, long thể kiếm an, ngọc kinh bên trong mạch nước ngầm đã lên, cô lúc này cách không được. Hầu Cận bừng tỉnh, lập tức lo nói, có thể Đông Hải sự tỉnh, như bỏ mặc không quan tâm, sợ tổn hại thiên uy, càng tráng Trần Khâu chi thế. Đông Hải cái cục xương này, so với ta nghĩ cứng rắn. Từ Dận khép cười một tiếng, vốn chỉ muốn thừa thế xông lên đập bể, biến thành cô căng cơ, hiện tại xem ra, nếu muốn đoạt chi, đến đổi đem càng nặng truy. Chỉ là, không làm rõ ràng kia Trần Khâu nền tảng cùng đạo hạnh, lại tùy tiện phái người, nói không chừng còn muốn tự rước lấy đủ. Nói, hắn đi đến ngoại điện, liền ngồi xuống, vung tay lên, trong bóng tối liền đi ra một tên áo bào đen láo hoa quan, không người dâng lên một chiếc ấm tốt linh trà. Từ Dận tiếp nhận trà nhấp một cái, mới tiếp tục nói, truyền cô lệnh, Đông Hải sự tình nên trợ cấp, nên hỏi chất vấn trách, nhưng người của chúng ta trước án binh bất động, không phải nói đã hạ chiếu trách cứ Đông Hải sao? Kia đằng sau tiên triều bên trong nên là có người sẽ đọc thủ. Lao nô minh bạch. Áo bào đen hoạn quan thấp giọng đáp. Mặt khác Từ Dận buông xuống chén trà, đi một chuyến thính Đào Tiểu Trúc, mời Tạ tiên sinh xuất quan, tới gặp ta. Áo bào đen hoạn quan nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, điện hạ, Tạ tiên sinh hắn lần trước là thôi diễn Bắc Cương tinh quỹ, hao tổn quá lớn, từng nói không phải sinh tử tổn vong cơ hội, không còn tùy tiện độc quẻ, lại hắn tính tình cao ngạo, chưa hẳn chịu vì Đông Hải sự tình. Không phải mời hắn xem bói. Từ Dận lắc đầu, là mời hắn đi Đông Hải, thay ta nhìn một chút cái kia Trần Câu. Dừng một chút, hắn khẽ thở dài, Tạ quan triều Thương Hải Nguyệt Minh pháp tướng, am hiểu nhất xem khí biện cơ, động hư phá vọng, hắn chỉ cần chịu đi, nhất định có thể nhìn ra mánh khỏe. Cô phải biết, Trần Câu kia thân pháp tướng, căn cơ đến tột cùng ở nơi nào, là kiếp trước di trạch, vẫn là có khác truyền thừa, còn có. Trong mắt Từ Dận hàn ý ngưng lại, hỏi, lại phái một số người đi Đông Hải, không phải làm phá hư, mà là tiến một bước thu thập tình báo. Cô phải biết, kia Trần Khâu chạm thanh tuyển, phá đại quân lúc, có thể từng mượn Đông Hải phía dưới món kia đổ vật. Áo bào đen hoạn quan sợ hãi giật mình, lập tức nhân tiện nói, lao nô, cái này đi làm. Chờ chút. Từ Dận lưng tựa trên giường, hai mắt nhắm lại, nói cho Tạ quan triều, hắn lúc trước nói những cái kia đại thai hiện ra, ly tinh bản đạo, không thể tùy tiện hiện lên vu thánh ngàn, nhưng nếu như lần này việc này làm tốt, cô thay hắn thượng chỉnh việc này, cho nên Đông Hải chuyến này hắn không đi không được. Vâng. Áo bào đen hoạn quan không người lui vào bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Trong điện quay về yên tĩnh. Thật lâu, Từ Dận chậm rãi mở mắt ra. Trần Câu. Hắn thấp giọng tự nói, người này đến cùng là ngoại ý muốn rào cục đá, vẫn là một ít người sớm đã chôn xuống quân cờ. Cái này Ngọc Kinh Trần tướng chôn đủ sâu. Trần Thanh khép lại trong tay kia quyển Thái Cảnh Khởi Cư chú sao chép tàn thiên mở miệng cảm khái. Một ngày một đêm, hắn không ngủ không nghỉ. Trước người trên bàn trà đã chất lên hơn một xích cao điện tịch, ngọc giản, cốt phiến, thậm chí mai rùa tàn mát ở giữa. Kết hợp mấy cái này không chọn vẹn ghi chép, Ngọc Kinh trải qua 3 lần đại thai. Lần thứ nhất là ngày sau chỉ biến. Cái này Trần Thanh tất nhiên là quen thuộc, một phen so với thời gian là đối được. Chính là Thái Sơ phi thăng, Thái Nguyên chưa lập thời điểm, nhưng trong điện tịch nói không tỉ mỉ, chỉ nói cung điện sụp đổ, máu nhuộm thiên hạ. Lần thứ hai, Ngọc Kinh thất lạc thai ương. Chính là nói Thái Cảnh hướng trong lúc đó, cả tòa đô thành tính cả trăm vạn sinh linh, trong vòng một đêm vô ảnh vô tung. Đối hắn nguyên nhân, chính sử giữ kín như bưng, giả sử chúng thuyết phân vân, có lời thiên cầu thực nhận, đế tinh ảm đạm có năm điệu long phiên thân, rơi vào ưu minh. Chỉ có một quyển Du Lịch Tăng kiến thức ghi chú, đề một câu, bần tăng đêm xem sao trời, gặp Ngọc Kinh phương vị tử khí bốc hơi, như rơi lưu ly trong động. Lưu ly mộng. Trần Thanh nhìn chằm chằm ba chữ này, thở dài, quả nhiên, ta giấc mộng kia bên trong thân cùng Ngọc Kinh, cùng hãm một giấc chiêm bao, trong mộng thân đã không, Ngọc Kinh thành cũng khó thoát biến mất chi cục. Lập tức, hắn rút ra một phần địa đồ phó bản, kỳ danh Trung Châu Sơn Hà xây dựng chế độ lịch trình phát triển thi bên trong nói rõ, hiện nay Ngọc Kinh chính là tại Cố Đô Di chỉ đông bắc 300 dặm chỗ trung kiến, thành tại Thái Cảnh hướng những năm cuối. Cũ Ngọc Kinh khốn tại trong mộng, liền xây một tòa mới Ngọc Kinh, thật sự là đại thủ bút. Cảm khái bên trong, hắn lại lật kiểm mấy phần kỳ sự, lông mày dần dần nhăn lại. Theo ghi chép, một chút cái đại tộc tộc nhân, đại tông truyền nhân theo Ngọc Kinh biến mất về sau, không lâu lại như là đi ra ngoài, lại có mới cuộc đời ghi chép. những cái kia đại tông người ở phía sau lục tục no ngoe từ trong ngọc ra. Trần Thanh trầm tư một lát, có đáp án, nghĩ đến cái này, hắn ánh mắt đảo qua trên bàn một cái khác chồng sách sách. Kia là hắn từ bí sử tàn quyển chưa giải kỳ sự khu vực lật ra, có quan hệ Ngọc Kinh Thai ương giải rác ghi chép, phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí tự mâu thuẫn, nhưng chắc vá bắt đầu, mơ hồ chỉ hướng mấy cái từ mấu chốt, huyết duệ tỉnh lại, neo định chi vận, mộng cảnh bết rách. Trong đó còn có một đoạn quỷ dị đi lại, xuất từ một vị nào đó điên phương sĩ lâm trung nói mớ, bị đệ tử qua loa ghi chép, kỳ nhân nói, cố đô chưa diệt, chỉ ở trong ngộng, kính bên ngoài xây mới thành, trong ngộng nuôi chân long. Đợi đến chân long mở mắt, song kinh trùng hợp, chính là, đằng sau chữ viết bị máu đen thẩm thấu, khó mà phân biệt. Trần Thanh nhìn chằm chằm song kinh trùng hợp bốn chữ, suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá, chỉ bằng trên tay những tài liệu này, cuối cùng là không đủ, hắn cũng là không xoắn xuýt. Ngoại trừ hai cái này cùng ta tương quan ngọc kinh chi tiết, cái này tiên triều đô thành, còn lần thứ ba đại thai. Thu hồi suy nghĩ, Trần Thanh nhớ lại cùng ngọc kinh tương quan lần thứ ba kiếp nạn. Cái này đệ tam kiếp cách nay gần nhất, nhưng các loại chính sử giả sử đối với chuyện này ghi chép khác biệt cực lớn. Trần Thanh thông qua so sánh khác biệt phiên bản bao năm qua sự tình kỷ mới miễn cưỡng chấp vá ra một điểm hình dáng. Cái này lần thứ ba đại kiếp, tựa hồ cùng sao băng, cấm máu trong dạ con ăn có quan hệ. Kiếp nạn về sau, tiên triều đối ngoại trinh phạt trận giảm, bắt đầu co vào thế lực, đối các nhà tông môn khống chế rõ ràng buông lỏng. Có giả sử ám chỉ, lúc ấy tọa trấn Ngọc Kinh mấy vị hoàng thất lão tổ, sau đó lại chưa công khai hiện thân, như thế đến xem, cái này lần thứ ba Ngọc Kinh kiếp nạn, có lẽ cùng tiên triều suy bại có quan hệ mật thiết, chỉ là rõ ràng cách gần nhất, ghi chép lại cứ nhất mơ hồ, không phải là bị tin tức quản chế. Chuyện này, hắn cũng tương tự không xoắn xuýt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem trên bàn điện tịch từng cái quý vị. Một ngày này một đêm tìm đọc, dù chưa trực tiếp tìm tới để kiếp trước thân thoát thân những phương pháp khác, lại làm cho hắn thấy rõ bản cờ chi lớn, thủy chi sâu. Ngọc Kinh ba lần đại thai, một lần so một lần bí ẩn, một lần so một lần ảnh hưởng sâu xa, nhưng muốn sắp xếp như ý, đơn thuần dựa vào trên tay những này ghi chép, chỉ sợ còn chưa đủ. Chính là muốn từ chỉ lần phiến trảo bên trong tìm được chân tướng, cũng không phải một lần là xong, chỉ cần hao phí thời gian, tinh lực, cẩn thận đào móc. Đáng tiếc, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trong ngộng, trừ khi đem sự tình xử lý xong, cho giấc ngộng này bên trong thân thêm một chút chấp niệm, lại để cho thời gian nhảy vọt, chỉ là vì phòng ngừa nhảy qua kia Long Hoa pháp hội, trước mắt còn phải từng chút lưu lại dấu vết. Vừa nghĩ đến đây, hắn buông xuống trong tay sách lịch sử sách, trong lòng càng thêm cấp thiết muốn nắm giữ thời không pháp môn, điều khiển mộng cảnh thời gian nhảy vọt. Kỳ thật dựa theo kế hoạch của hắn, còn muốn đi tìm một tìm cùng rượu kia tức tiên nhân có liên quan nội dung, nhưng so với Ngọc Kinh chi bí, một kiện pháp bảo nghe đồn, mục tiêu quá nhỏ, tại cái này rất nhiều trong điện tịch tìm kiếm, không nói là mò kim đáy biển, chí ít không dễ dàng như vậy, dù là đem điều kiện lưới lòng đến cùng tiên nhân đồ uống rượu dính dáng vụn vặt nghe đồn, cũng là thu hoạch giải rác. Cho nên, Trần Thanh cũng không có chui rúc vào sừng châu, dự định về sau chậm rãi tìm kiếm, không nhất thời vội vã. Tạm thời gác lại, trước chú ý trước mắt. Hắn tâm niệm cố định, liền đem tạm nghi đè xuống, quay người đi hướng vạn pháp về tuyết khu vực. Cái này một khu vực cao đất đều tràn ngập đủ loại ý cảnh, vật bị, Trần Thanh cầm khiến ghé qua ở giữa, ánh mắt đảo qua một viên mai ngọc giản, một quyển quyển sách lụa, từng mảnh vút giáp, thần niệm kéo dài, thể ngộ dò xét. Lôi hỏa hừng hực, kiếm ý lạnh lạnh, Phật quang nặng nề, sát khí âm hàn. Đủ loại đạo vận liên tiếp, nườm nượp mà đến, chiếu trong lòng Trần Thanh, không cần mở ra quyển sách phân biệt, liền có thể sáng tỏ đủ loại pháp môn nội hàm. Cái này Cửu Thiên Chân Lôi chính truyện có thể dẫn Cửu Tiêu Thần Lôi tối thể, lôi hỏa giao luyện, luyện thành thiên lôi chân thân, giơ tay nhấc chân mang theo thiên uy, cần lôi kết một tâm, vạn năm lôi tinh làm dẫn, càng phải tại Cửu Thiên sấm chớp mưa bão bên trong rèn luyện cân cốt, bình thường mà nói, chính là thập tử vô sinh chi cục, không phải cơ duyên lớn, đại nghị lực không thể thành, lại trong tu luyện, thần hồn dễ thụ lôi đỉnh chân ý xâm nhiễm, trở nên cố chấp cùng nóng nảy. Nhưng ta người mang lôi kiếp chi kiếm, vận dưỡng lôi đỉnh là ấn, kỳ thật có thể trực tiếp tham khảo. Còn có cái này Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương thân Phật môn hộ pháp thần thông, một khi tu thành, lục thân không thể phá bỡ, lực lớn vô cùng, càng có thể hiện hóa Dạ Xoa Minh Vương hình chiếu, nuốt tà lục ma, nhưng cần lập bảo vệ nào đó Phật thống, càng quét ngoại đạo gốc dễ nguyện đại thệ, càng cần tu luyện phẫn nộ hóa nghiệp chi hoạn, nhưng nếu cùng Kim Cương Phục Ma thần thông tương hợp, liền có thể vượt qua lập thệ, thẳng tu phương pháp này. Hắn vừa đi vừa nghỉ, không ngừng cảm ứng, thỉnh thoảng rút ra mấy quyển tế sát, cho dù không có tu hành, nhưng cũng cảm thấy thu hoạch không nhỏ, chỉ là trong đó bao nhiêu tổn lấy thiếu hụt hoặc là cũng không hoàn chỉnh. Về sau thế quan điểm cùng phương pháp luận đến xem, những này thiếu hụt cũng có thể giảm bớt hoặc là cải tiến, về phần không hoàn chỉnh vấn đề, đồng dạng cũng có thể có chỗ tham khảo, bảo khố a. Quả nhiên là bảo khố. Vẫn là ta tự mình bảo khố. Trần Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu có thể để cho ta ở chỗ này nghỉ ngơi mấy chục năm, trên trăm năm, dốc lòng lắng đọng, tất có thu hoạch khổng lồ. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền lại nghĩ tới mấu chốt, như lại phối hợp trong mộng thời gian nhảy bọn. Chương 369, trong sách tự có lại một thôn chương 369. Trong sách tự có lại một thôn cái này Thái Âm Lục Hồn Cựu Trường có thể cung cấp tham khảo, kiếm tàu thiên phong, chuyên tu thần hồn công phạt chi thuật, luyện tới chỗ sâu, liếc mắt có thể diệt nhân hồn phách, nhưng tự thân thần hồn cũng sẽ dần dần trở nên âm lãnh quái gở, tình cảm đạm mạc, đoạn tuyệt chân duyên. Còn có cái này Chu Thiên Tinh Thần luyện khiếu pháp lấy huyệt khiếu quanh người đối ứng Chu Thiên Tinh đấu, dẫn tinh thần chi lực quán thể, cùng ta tinh thần thay mệnh chi pháp tương hợp, bất quá cái này luyện khiếu pháp tiến độ chậm chạp, mỗi luyện một khiếu đều cần đối ứng tinh lực thịnh nhất thời điểm, hơi không cẩn thận liền khiếu huyệt bị hao tổn, sắp thành lại bại, còn cần cải tiến. Lôi cấp chân giải cái này pháp môn cũng có chút ý tứ, không phải bình thường lấy lôi công phạt, mà là dẫn lôi nhập thể, truy luyện huyết đục kinh mạch. Tại về sau thời gian bên trong, Trần Thanh liền đều đắm chìm ở cái này rất nhiều pháp môn bên trong, hấp thu cùng tham khảo lấy trong đó lý niệm, mạch suy nghĩ, đối thiên địa linh khí vận dụng kỹ xảo, nhất là những cái kia liên quan đến pháp tướng cô đọng, lĩnh vực cấu trúc, càng là phá lệ dụng tâm ký ức. Bất quá, Trần Thanh cũng không có vội vàng tu hành, cũng bởi vì lựa chọn quá nhiều, quả thực tu không đến, chỉ là lấy Thái Thượng Hỗn Nguyên Nhất Khí Trần Kinh làm tăng cơ, lấy Tịch Diệt Lôi Tôn pháp tướng là tham chiếu, xác minh, so sánh, thôi diễn. Dù vậy, hắn tu hoạch cũng không thể bảo là không phong. Nơi này pháp môn bao quát vật vật, dù có không chọn bện hoặc là thai hoàng ẩm, kỳ thật dùng hậu thế công pháp mạch suy nghĩ, đều có bù đắp khả năng. Nhưng mà, hắn mục tiêu lớn nhất, kia cùng thời không chi đạo tương quan pháp môn, vẫn như cũng là chưa từng tìm được. Cái này Đông Hải một mạch tích lũy, mặc dù được xưng tụng phong phú, nhưng ở phương diện này, vẫn còn hiện cặn cỗi. Như thế một phen nhìn xem đến, Trần Thanh đoạt được tương quan ghi chép, sách chỉ có chút ít mấy quyển. Vừa nghĩ đến đây, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đặc biệt cất giấu mấy sách thư mục, vậy coi như là miễn cưỡng cùng thời không chi đạo gần mấy cái điện tàng, nhưng trong đó tuy có mượn nhờ tinh thần chi lực Nazi chi pháp, cũng có thần hồn nhảy vọt chi pháp, nhưng đa số vẫn là chui không gian chỗ trống, mượn tinh thần chi lực mà vặn vẹo không gian, cuối cùng không phải trực tiếp can thiệp thời không. Trên thực tế, Trần Thanh không chỉ nhìn những công pháp này, trong lúc đó hắn còn dành thời gian đi kỳ vật thi hơi khu, tìm kiếm cùng thời không tương quan vật liệu ghi chép, cũng tại tìm tòi nghiên cứu quá khứ ngọc kinh lịch sử lúc, tại bí sử tàn quyển bên trong tìm kiếm khả năng ẩn giấu thần thông manh mối, cũng là tra được như định công thạch, lưu quang cắt các loại thiên tài địa bảo ghi chép, đáng tiếc đều không giá trị thực dụng. Mắt nhìn xem lần này mộng tỉnh thời gian sắp tới, Trần Thanh nhưng cũng chưa thể lý giải cái đầu tự. Cái này thời không chi đạo, mờ mịt thâm thúy, cho dù mạnh như Đông Hải hồi phủ, mấy bạn năm tích lũy, đối với cái này loại truyền thừa cất giữ cũng gần như trống không. Chợt có đề cập, cũng bất quá là lẻ tẻ mảnh vỡ, không thành hệ thống, khó nói thật muốn tay không mà bể. Hắn đứng ở cuối cùng mấy hàng cao đỡ trước, suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không bắt được trọng điểm, dù sao tìm không thấy chính là tìm không thấy, cũng không thể chống giống lập. Ừm. Chống giống lập, kỳ thật cũng không phải không được. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Ta ngược lại thật ra hồi lâu chưa từng cho kia chuyện ký trên gia tăng mới kịch bản cùng thiết lập, nếu là ta tại kia chuyện ký bên trên, gia tăng một chút câu nói là trực tiếp thu được có thể điều khiển nhập mộng thời gian pháp môn, không biết có được hay không. Nhưng nói trở lại, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, này bằng với là ta mượn nhờ diễn ghi chép bình đài, bật học muốn trái lại đánh cắp bình đài quyền hạn, cái này sẽ không cho ta phong hào a. Hắn đang nghĩ ngợi, liền lần theo một loại nào đó cảm ứng, chợt dừng bước, sau đó thuận tay từ bên cạnh trên kệ, lấy xuống một quyển sách, một bên suy tư, một bên lật xem, muốn định ra tâm, lại đi suy tư đối sách, nhưng nhìn mấy lần về sau, phút chốc sững sờ. Mảnh này cao trên kệ, trưng bày phần lớn là chút niên đại xa xưa tạp ký, du ký hoặc phán đoán chi tác, thuộc về bên trong nguyên các giá trị thấp nhất, cũng nhất không được coi trọng một loại, bởi vậy người quản lý chỉ qua loa phân loại, chưa thêm chia nhỏ. Nhưng khi Trần Thanh ngưng thần nhìn kỹ về sau, lại trái lại đi nhìn kia trang địa, thấy trên đó Nam Kha Du Ký bốn chữ, không khỏi lâm vào trầm tư. Quyển sách này lấy người tên là Huệ An Khách Hành Văn Hoang Đường, ý thuật một trận giấc mộng hoàng lương. Trần Thanh bản không để ý, nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào mộng lúc nhanh lúc chậm thời tự thực có thể thao chi câu bên trên, đống nhiên ở lại, trong lòng sâu xa tham thẳm xúc động, thế là liền đem thần niệm tập trung trên đó. Hắn trà sát kia ố vàng trang sách, trong lòng nổi lên dị dạng cảm giác. Lập tức, Trần Thanh xem chừng rót vào một tia linh khí, nhưng này trang sách không phản ứng chút nào, hắn vừa trầm ngâm một lát, đáy lòng đống nhiên linh quang lóe lên, đem tia thập phương tỏa nguyên định quang chú vận chuyển lại, đầu tiên là định trụ chúng quanh 10 trượng thời không, sau đó đem cái này pháp môn ý cảnh dung nhập một tia linh khí, lần nữa độ nhập trang sách. Ông trang sách tầng bên trong có màu vàng kim nhạt đường vân lóe lên một cái rồi biến mất. Quả nhiên có kỳ quặc. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, đem tia Nam Kha Du Ký mở ra đặt trên gối, hai tay lăng không ấn xuống trang sách hai bên, thôi động thập phương tỏa nguyên định quang chú, ngưng tụ công pháp ý cảnh, vận dưỡng linh khí, như tia nước nhỏ, chậm rãi độ nhập cả quyển sách. Tư nhẹ vang lên âm thanh bên trong, phong bì hạ kia nhìn xem phổ thông trang giấy, lại như bị nước thấm ướt lại hòng khô mật viết thư tiên, hiện ra tầng tầng lớp lớp, cùng mặt ngoài văn tự hoàn toàn khác biệt màu vàng sậm chữ nhỏ. Những chữ viết này cực nhỏ, sắp xếp chặt chẽ, lại mỗi một trang hiển lộ đều chỉ là tàn trương dấu chấm, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Bực này văn tự, trước đó ta đang tìm kiếm tiểu tức tiên nhân lúc, từng thấy người đề cập qua, chính là thần văn diệu chữ, cần lấy thần xúc mà không phải nhìn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh nhắm hai mắt, thần niệm chìm vào trong đó, dọc theo ám kim đường vân vuốt ve đi qua, trong đó nội dung nhất thời rõ ràng. Dư Huệ An tán nhân, ngộ nhập thận lâu bí cảnh, tự cho là đến cơ duyên lớn, bế quan giác, đang thành anh liền, tung hành tiêu dao, nhưng mai kia mộng tỉnh, lại còn tại bí cảnh cổng vào hoang thạch phía trên, thái dương chưa sương, trong ngực tính theo thời gian ngọc khuê, vẹn vẹn qua 7 ngày. Trần Thanh tâm thần hơi rung, đi theo thần niệm nhất chuyển, mò về trang thứ hai. Hồi ức trước kia, mới tỉnh ngộ, này không phải mà vậy. Chính là về sau mới biết là dùng bực ngoại ma pháp kết hợp bí cảnh trận pháp, bày ra thời gian thực tâm đại chú. Đùa này lấy bực ngoại ma pháp làm căn cơ, mượn bí cảnh thiên sinh thời không hỗn loạn chi cơ. Bao trận người, thần thức bị đẩy vào hắn bệnh thời gian trường hà huyễn cảnh, trải qua thăng trầm, phí thời gian tuế nguyệt, mà hiện thực bất quá trong nháy mắt, đạo tâm đục quét, tinh nguyên tối tổn hại, quả thực các động. Dư may mắn người mang tổ truyền định hồn khuê tàn thiến, tại huyễn cảnh sắp sụp chưa vỡ thời khắc, bảo vệ một điểm linh quang không giấu, nhìn thấy từng kia trận lý. Đùa này vận chuyển, lấy bí cảnh thời tự chi hạch là nguyên, lấy vào trận người tự thân ký ức cảm xúc làm tuổi tuổi, cấu trúc vòng vòng đàn sen chi tuế nguyệt dây chuyển. Trần Thanh nín hơi ngưng thần, thần niệm như trải, từng tờ một trải bước xuống dưới. Muốn phá đùa này, muốn tại hư ảo bên trong cầu một điểm chân thực, dư tại huyễn cảnh bên trong sở tu công pháp, chỗ ngộ đạo lý, lại có một hai phần mới có thể chiếu rọi hiện thực, bởi vì huyễn cảnh thời gian chạy xuôi, cũng cần tuân theo một loại nào đó tầng dưới chốt thời tự pháp tắc, ta đem nó thỉnh thoảng cảm ngộ, đẩy ngược hắn pháp, ẩn nhớ tại đây. Phía sau Tối Văn thỉnh thoảng công bố lấy kia thời gian thực tâm đại chú đáng sợ cùng bị dị, phương pháp này không phải đơn giản huyễn thuật, mà là khiêu động bí cảnh bản thân thời không chi lực, để cho người ta tại hư thực xen lẫn bên trong trải qua dài dằng dặc thời gian. Trần Thanh càng xem càng là kinh hãi, đồng thời cũng có hưng phấn từ đáy lòng tuôn ra. Sách này bên trong Tối Văn không riêng liên quan đến thời tự pháp tắc thời gian dây chuyển các loại, đang cùng hắn truy tìm thời không chi đạo ẩn ẩn tương hợp. Một tờ, lại một tờ. Rốt cục, lật đến tiếp cận cuối cùng một tờ, hắn văn ngôn cùng. Dư Cửu Tử nhất sinh, bóc ra một tia chú lực bản nguyên, lặp đi lặp lại qua tưởng, đẩy ngược, cuối cùng được gặp hắn đầu nguồn chuẩn mực hình bóng. Phương pháp này không phải giới này tất cả, âm vị tuyệt luân, có thể lấy bí cảnh làm cơ sở, điều khiển thời gian nhanh chậm, trong ngộng hư thực, kỳ danh chi là Ám Kim Văn Tự, ở chỗ này giống như nhận lấy một loại nào đó cái nhiễu, kịch liệt lấp lóe một cái, mới miễn cưỡng ngưng tụ thành hình. Trần Thanh ngưng thần xem đi, giật mình trong lòng. Chu Quang Bí Ma Ký Sinh Quyết, bảy chữ ánh vào thần niệm, lại có mấy phần thu hút tâm thần người ta quỷ dị và bị. Đằng sau còn có giải rác mấy lời, chữ viết lại viết ngoáy ảm đạm, lại đứt quãng. Chú pháp căn nguyên, ở chỗ ký sinh thời tự, đánh cắp thời gian, nếu có thể bày ra đại trận, lấy ký sinh quyết thôi động thời gian chú, càng có thể hóa hư làm thật, từ mộng mà thật. Chỉ là bí cảnh sắp sụp, dư lực đã kiệt, miễn cưỡng ghi lại tham ngộ pháp môn, nhưng cũng không được đầy đủ. Nhìn thấy này văn giả, thật chi. Chữ viết đến tận đây, lại không đến tiếp sau. Vô luận Trần Thanh như gì thôi động, đằng sau trang sách đều là một mảnh trống không, lại không ẩn tàng. Mấy hơi về sau, hắn chậm rãi khép lại Nam Kha Du Ký, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua trang địa, ánh mắt tĩnh mịch. Thật lâu bí cảnh, thời gian thực tâm đại chú, chủ quang bí ma ký sinh quyết. Nhai nuốt lấy mấy cái này danh tự, trong lòng Trần Thanh suy nghĩ lấy. Kia mẹ An Tán Nhân nói miễn cưỡng kỹ thuật pháp môn, nhưng quyển sách này phía trên cũng không đến tiếp sau, là ta không có hiểu thấu đáo, vẫn là tồn tại ở cái khác địa phương. Chương 370, mộng bên ngoài cầu. Chương 370, mộng bên ngoài cầu. Sau đó, Trần Thanh lại lặp đi lặp lại dò xét quyển kia Nam Kha Du Ký thần niệm như tơ, tinh tế trải qua mỗi một trang ám kim đường vân, liền một giấy sợi ở giữa khe hở cũng không buông tha. Không có tiếp sau pháp môn, không có cái khác cần tàng tưởng kép, thậm chí một tơ một hào liên quan tới trụ quang bí ma ký sinh quyết cố thể tu luyện chi pháp ghi chép đều không. Công pháp chi danh đã hiện, đầu nguồn lai lịch cũng hơi có trình bày, hết lần này tới lần khác đến mấu chốt nhất hoạch tâm nội dung, im bặt mà dừng, đằng sau không có. Trần Thanh cau mày, đem kia sách khép lại, chẳng lẽ cái này Du Ký bản thân chỉ là kiếp nổ, chân chính nội dung là xuyên di từ trong sách quyển thứ hai, quyển thứ ba. Đây là một bộ sách. Hắn đông nhiên đứng dậy, ánh mắt quét về phía bí sử tàn quyển chưa giải kỳ sự cùng Du Ký tạp trở khu vực. Nơi đó sách chồng chất như núi, rất nhiều trang bìa tàn phá, liền danh tự đều mơ hồ không rõ. Nếu như là một bộ sách, lẽ ra cự ly không xa, cho dù không phải một bộ sách, kia cùng một cái tác giả, bên trong nên có thể tìm được huyền cơ a. Thế là, trong thời gian kế tiếp, Trần Thanh liền không để ý tới chuyện khác, toàn thân tâm vùi đầu vào đối cái này hai mảnh khu vực tìm kiếm bên trong. Thậm chí cũng không lâu lắm, hắn liền không lại cực hạn tại Du Ký, phàm là nhìn xem niên đại xa xưa, tên sách mang ngộng huyền thận thời gian các loại chữ, hoặc là lấy người ký tên mơ hồ khả nghi, giống như cùng kia Hoài An khách, Hoài An tán nhân tương tự, đều không đúng tha. Phát triển đến lúc sau, Trần Thanh thần niệm thậm chí toàn bộ trải rộng ra, đồng thời thấm vào mười mấy quyển điện tịch, đảo qua trang sách chỗ sâu, dò xét phải chăng có khắc cả khôn, kia thập phương tỏa nguyên định quang chú thì không ý cảnh cũng tại linh môn duy trì dưới mịt mở lưu truyền, ý đồ kích phát khả năng tồn tại của mình. Soạt, soạt, lật qua lật lại trang sách thanh âm ở bên trong nguyên các ngày đêm quân quẩn. Ngẫu nhiên, mỗi bốn sách sẽ ở Trần Thanh cố ý dò xét dưới, phát ra một chút dị dạng linh quang, để tinh thần hắn chấn động. Có thể xích lại gần xem kỹ, lại phát hiện bất quá là tiền nhân lưu lại một chút tinh thần ấn ký, hoặc là ghi chép cái khác thiên môn bí văn, cùng thời không pháp môn không hề quan hệ. Một tới hai đi, lại là chưa thể tìm được kia đến tiếp sau công pháp dấu hiệu, nhưng cũng có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Tại cái này gần như phá ba thước dưới sự tìm kiếm, hắn ngoài ý muốn lật ra vài miếng tàn phá ngọc giản, phía trên lại có liên quan tới thanh đồng tiểu tức lẻ tẻ ghi chép, nói về chính là cổ chi tế khí, có khó lường linh tính, cuối cùng thậm chí ghi chép hắn giống như có thể ngôn ngữ tựa như chân nhân. Như tại bình thường, bực này liên quan đến tự thân đời thứ nhất căn bản chi vật manh mối, đủ để cho Trần Thanh dốc lòng tìm tòi nghiên cứu, có thể giờ phút này, hắn cái này đại bộ phận tâm tư đều tại kia Du Ký đến tiếp sau bên trên. Thế là, hắn đem ngọc giản tiện tay đặt tại một bên, thầm nghĩ, dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là cái kia thời không pháp môn. Đợi đến mấy hơi về sau, Trần Thanh lại nhìn quanh chu vi. Ánh mắt chiếu tới, là từng dãy cao đỡ, cùng phía trên rực rỡ muôn màu các loại hồ sơ, sách, ngọc giản. Trước gặp ánh dạng đông, phục rơi mê bụi, quả thực mệt nhọc, nếu là thật sự muốn đem cái này một gian phòng đều cho lật xem, còn không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Vừa nghĩ đến đây, hắn có được sinh ra mấy phần tưởng niệm, nếu là giờ phút này có cái biết được nội tình lão quái vật nhảy ra chỉ điểm một phen, nhưng cũng có thể giảm bớt không ít rườm rà. Có thể bên các vắng vẻ, cuối cùng không có người khác. Một hồi lâu, Trần Thanh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nóng nảy ý, một lần nữa tỉnh táo lại, ngồi trở lại trước án, đem Nam Kha Du Ký đặt trung ương. Hoài An khách, thật lâu bí cảnh, thời gian thực tâm đại chú, Chu Quang Bí Ma Ký Sinh Quyết, không thể ở đây vô ích, rất có thể kia đến tiếp sau nội dung cũng không tại bên trong nguyên các cái này, kia muốn tìm bắt đầu coi như phiền phức hơn, chỉ là có rõ ràng pháp môn tên, kỳ thật có thể mở ra lối riêng, lấy làm tìm kiếm. Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ của hắn dần dần rõ ràng. Hai con đường. Đầu tiên là lấy người. Hoè An khách, Hoè An tán nhân xưng hô thế này, thật giả không biết, nhưng đã có thể vào được Thận Lâu bí cảnh, còn sống ra, còn đem trải qua lấy thần văn dấu giếm ở đây, tuyệt không phải hạng người vô danh. Bên trong nguyên các thế gia gia phả, bí sử tàn quyển có lẽ có liên quan ghi chép, cho dù bụi bặt, cũng có thể chấp vá manh mối. Mặt khác, Đông Hải Trần thị mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ, lại thu nạp cái này du ký, cho là có liên quan cùng nguồn gốc, có thể hỏi Tuân Hầu phủ đám người, lại hoặc căn cứ tên này, cùng Thận Lâu bí cảnh, Định Hồn Khuê tàn phiến các loại sự tình, truy tra hắn thân phận chân thật, lai lịch, thậm chí hậu nhân tung tích, đây là thứ nhất. Tiếp theo là công pháp bản thân. Trần Thanh ánh mắt ngưng lại, Chu Quang Bí Ma Ký Sinh Quyết phương pháp này đã có rõ ràng xưng hô, lại nghe tới không phải là huyền môn chính pháp, ngược lại giống như ma đạo bí truyền, hoặc vực ngoại kỹ thuật, vực này pháp môn có lẽ bị cái nào đó thế lực bí tàng, truyền thừa bí ẩn, rất khó thu hoạch. Nhưng trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, như ở đời sau, con đường dần dần suy, linh khí khô kiệt, vực này thâm thúy quỷ dị, lại cần đặc thù điều kiện mới có thể tu hành pháp môn, giá trị cực lớn ngã, rất có thể lưu lạc tán dật, thậm chí như con đường đã đứt, thậm chí sẽ bị coi như vô dụng tàn quyển, thu nhập cùng loại tàn quyển các, huyền quyển các cái này chuyên môn thu nạp tạp thư kỳ ghi chép chi địa. Ta như tại hiện thế có được, chạy tới trong ngộng tu hành, đồng dạng có thể thực hiện. Nghĩ đến chỗ này, Trần Thanh mừng rỡ. Trong ngộng không được, vậy liền đi ngộng bên ngoài cầu lấy. Huyền quyển các nơi đó, tuần tự có an bình, Liêu Song Nhi, Cảnh Thân Vương bọn người giúp ta làm qua hẹn trước, nói rõ ta có thể đi chọn đọc tài liệu. Mà tàn quyển các vu ấn, người này bối cảnh thần bí, chỉ cần nỗ lực tương ứng đại giới, liền pháp tướng tàn tiên đều có thể lấy được, tìm kiếm một môn tiên môn bí pháp, chưa hẳn không có hy vọng. Bất quá, nghĩ đến cái này, Trần Thanh lông mày cau lại. Lúc trước hắn thông qua cùng Vu Ấn giao dịch, được pháp tướng Tản Thiên cùng bách tộc bí mật các loại, mà đối phương cần thiết tiểu tức tiên nhân tình báo tương quan, chính mình lại chưa tìm kiếm viên mãn, giờ phút này lại đi hỏi tham chủ Quang Bí Ma Ký Sinh Quyết thẻ đánh bạc liền hiện không đủ, khó tránh khỏi rơi xuống tầm thường. Cần thay đồng giá chi vật, chỉ là có thể để cho Vu Ấn cảm thấy hứng thú kích nổ. Tâm hắn nghĩ nhất chuyện, ánh mắt trở xuống mới đặt tại bàn trà cạnh góc kia vài miếng ngọc giản phía trên. Kia là hắn lúc trước tìm kiếm lúc, ngẫu nhiên mà được, ghi chép liên quan tới thanh đồng tiểu tức lẻ tẻ cho nên nghe. Lập tức, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua Trần Thanh trong tim. Đi theo, hắn tay áo phất một cái, tôn này được từ Khô Thiền Tự Pháp Hội thanh đồng tước, liền hiện tại trước người trên bàn. Ta kiếp trước tôn này thanh đồng tiểu tước, đã có giống như có thể ngôn ngữ như vậy khó lường linh tính ghi chép, cho dù bây giờ thần vận nội liễm, chỉ còn lại sắc hùng, nhưng hắn bản thân hình dạng và cấu tạo, chất liệu, thậm chí lưu lại đạo vận, đối say mê tại siêu tập kỳ vật bí văn vu ấn mà nói, có lẽ cũng là rất có giá trị hàng mẫu, càng miễn cưỡng xem như kia tiểu tước tiên nhân manh mối một trong. Trần Thanh rỗi ra một ngón tay, gảy nhẹ một cái tức thân, mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng. Ta như dùng cái này tức làm thí dụ, đem cái này sưu tập tin tức, tính cả ta biết nội dung, thu dọn thành ghi chép, chợt nhìn, kỳ thật cũng cùng kia trong truyền thuyết tiểu tức bên trong tiên nhân hình như có liên quan. Coi đây là bằng, đổi lấy hắn xuất thủ tương trợ, tìm kiếm chủ quang bí ma ký sinh quyết phía dưới rơi, đợi đến ngày sau, sẽ chậm chậm lục soát chân chính tiên nhân tin tức, cuối cùng cho chi, giống như cũng có thể đi. Nói trắng ra là, hắn là kế hoạch trước dùng cái này vật chi tình báo ổn định vô ấn, lấy được cần thiết chờ ngày sau đang xuất thủ đến, lại tinh tế tìm kiếm kia vô cùng xác thực tin tức bổ sung, liền coi như thanh toán xong. Chỉ là chờ hắn trải bước mạch suy nghĩ, thử để tự mình cái này tiểu tước, cùng Vu Ấn sở cầu tiên gia tiểu tước sinh ra liên hệ lúc, lại càng nghĩ càng thấy đến có mấy phần không thích hợp. Cái này, lấy tiểu tước là hình pháp bảo mặc dù không ít, nhưng cùng tiên nhân tương quan lại cơ hồ chưa thấy qua, ngoại trừ ta kiếp trước đoạt được cái này, kia cái gọi là đi ra tiên nhân tiểu tước. Có thể hay không, chính là ta trong tay cái này. Ý niệm này tới đột, lại không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Trần Thanh cái này thanh đồng tiểu tước, vốn là huyền bí, mà Vu Ấn lời nói chi tiểu tước tiên nhân như chỉ không phải tước bên trong đi ra một cái tiên nhân, mà là chỉ cái này tiểu tước bản thân, trải qua vô tận tuế nguyệt, thai nghén thông linh, thậm chí hóa hình mà ra, thành tiên nhân đâu. Lại hoặc là, cái gọi là đi ra, là chỉ hắn linh tính, hắn gánh chịu nói, lấy một loại nào đó hình thức hiển hóa, ảnh hưởng tới ngoại giới, sáng tạo ra cùng loại tiên nhân truyền thuyết đâu. Không đúng. Trần Thanh lập tức lắc đầu, đè xuống quá nhảy vọt liên tưởng, này tước dĩ nhiên thần dị, nhưng bây giờ nội hạch đã đi, biến thành Phật môn kết nối Phật cảnh chìa khóa cùng đầu mối then chốt, bên trong mặc dù còn có cái khác huyền bí, nhưng cũng chưa chắc có thể tại mấy vạn năm bên trong liền dựng dục ra tiên nhân, cùng hóa hình là tiên mà nói, khác rất xa. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền càng có khuynh hướng, Vu Ấn chỗ tìm là một vị khác tiên nhân chi tước. Xoắn suýt nơi này vô ích, việc cấp bách vẫn là mượn cái này tức cùng tàng giản, đặt thành mong muốn. Tâm ý cố định, Trần Thanh không do dự nữa. Hắn đem vài miếng đề cập tiểu tức tàn phá bên trong ngọc giản cho lấy thần niệm một mực nhớ kỹ, tiếp theo đem thanh đồng tiểu tức thu hồi, lập tức lại đứng dậy, đem Nam Kha Du ký quy về chỗ cũ, lại đem mới đọc qua cái khác điện tịch từng cái trở lại vị trí cũ, bắt đầu làm mộng tỉnh làm chuẩn bị. Hải Thiên ở giữa, một chiếc ô đồng thuyền phá sóng mà đi. Mũi tàu đứng thẳng một tên thanh sam văn sĩ, ước chừng 40 niên kỷ, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài theo gió nhẹ phẩy. Hắn chắp tay trông về phía xa, tay áo phần phật, ánh mắt chiếu tới, chính là tòa kia nguy nga bàn thạch đảo. Giờ phút này chính vào hoàng hôn, trời chiều dư huy đem 72 treo lâu dắt lên một tầng kim hồng. Ồ, kia còn sót lại trận pháp linh quang cùng chưa tan hết lôi hỏa đạo vận, ở trong mắt người nọ xen lẫn, lại tại trên bầu trời mở mịt ra một mảnh như thật như ảo, kim tử cuốn giao mỹ lệ vân hà. Hào khí tượng. Văn sĩ đáy mắt có thanh quang lưu chuyển, lôi hỏa mặc dù liễm, dư uy vẫn còn, lầu các mặc dù tổn hại, căn cơ không nhúc nhích, càng hiếm thấy hơn là cái này chiến hậu tàn vỡ, không những không suy bại chi khí, phản bởi vì lòng người ngưng tụ, chủ tâm cốt lập, ẩn ẩn có trời quang mây cạnh, tiềm long đằng nguyên chi thế, tại ta Tạ Quan triều thấy rất nhiều khí tượng bên trong, cảnh tượng bực này cũng coi như được là thượng giai. Đông Hải hồi phủ, quả nhiên không đơn giản. Cốc cốc cốc, phía sau hắn truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, một cái đầu đâm xong búi tóc, ước chừng 13-14 tuổi thanh ý tiểu đồng góp tiến lên đây, thuận Tạ Quan triều ánh mắt cũng nhìn về phía kia phiến hòn đảo, chép miệng một cái nói, nhìn xem là rất khí phái, nhưng so Ngọc Tình cung khuyết có thể kém xa, ngại như vậy coi trọng, liền bởi vì ở trên đảo cái kia gọi Trần Câu. Như trên phố nghe đồn 10 bên trong có một là thật, người này liền không thể khinh thường. Tạ Quan triều thở dài nói, Khô Thiền tự bên trong kinh sợ thối lui Phật tử, Lôi Trạch bên trong kiếm chạm thanh vương, càng là tại cái này cửa nhà, pháp tướng trấn hải, giết chết Thanh Tuyển công chúa, giết sạch 3000 trấn hải quân, cái cọp kiện kiện, đều không phải may mắn, Kim Đan chi thân mà ngự pháp tướng chi lực, Cổ Chi Thiên kiêu cũng không thấy nhiều. Kia tiểu đồng tên gọi Sanh Lý, nghe vậy con mắt đi lòng vòng, nhân tiện nói, có thể hắn thật to rơi xuống điện hạ mặt mũi. Theo ta thấy, điện hạ nên điểm đủ binh mã, mời được trong cung lão tổ, trực tiếp ép tới mới là. Sao ngược lại để ngài tới trước nhìn xem. Chương 371, đúng lúc gặp thời cơ chương 371, đúng lúc gặp thời cơ ép tới. Tạ Quan triều thu hồi ánh mắt, lắc đầu bật cười, ngươi làm điện hạ là loại kia chịu không nổi kích, xính nhất thời huyết dũng mãng phù à. Thanh Tuyền bỏ mình, Trần Lục minh bại, điện hạ trong lòng bần giận, chỉ sợ thắng qua ngươi ta gấp trăm lần, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng phải thấy rõ ràng, nghĩ đến minh bạch. Có thể nhịn xuống lập tức báo thù chi niệm, phái ta đến đây coi hư thực, phân biệt gốc rễ chân, đây là minh chủ chi tượng, không phải là nhát gan. Thanh Lý cái hiểu cái không, nhưng vẫn nhịn không được nói, có thể đây cũng quá biệt khuất. Điện hạ cỡ nào nhân vật, tương lai là muốn trưởng. Nói cẩn thận. Tạ Quan triều nhàn nhạt chặn đứng hắn câu chuyện, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tòa kia đèn đuốc dần dần lên hòn đảo. Huống hồ, ai nói chúng ta chuyến này chính là yếu thế, chính là bị động. Chúng ta cũng đem tận mắt chứng kiến một chuyện. Thanh Lý ngạc nhiên nói, chuyện gì? Còn xin tiên sinh dạy ta. Là muốn dạy đưa cho ngươi. Tạ Quan triều lộ ra một vòng tiêu dung, có người lại so với chúng ta gấp hơn. Chúng ta này đến, chỉ cần thấy rõ kia Trần Khâu đến cùng là Trần Long, vẫn là Ngụy Long, là được nghịch thiên đại cơ duyên may mắn, vẫn là một ít cổ lão tồn tại bày ra quân cờ. Đến lúc đó, vô luận là mượn đao giết người, vẫn là tự mình chấp cờ, điện hạ đều có thể thông dong xuống cờ, đứng ở thế bất bại. Hắn tiếng nói vừa dứt, đột nhiên lòng có cảm giác, thế là vừa quay đầu, lại hướng hầu phủ phương hướng nhìn lại. Đi theo, Tạ Quan triều ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, gặp kia Đông Hải hầu phủ bầu trời bốc hơi vân hà chi khí, lại không có dấu hiệu nào bắt đầu lan lộn, vặn mèo. Nguyên bản kim tử xen lẫn, ẩn có long đằng chi thế mỹ lệ dáng mây, giống như là bị người hung hăng quấy, màu sắc cấp tốc cảm đạm, đục ngầu biên giới chỗ càng là băng tán ra từng sợi xám đen khí tơ, như vết thương lan tràn. Càng chỗ sâu, đại biểu hầu phủ căn cơ bản thạch đảo địa mạch linh quang lại cũng có chút rung động. Khí vận đột ngột suy, linh quang bị quản chế. Tạ Quan triều đáy mắt thanh quang đại thịnh, không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Sẽ có cao nhân xuất thủ, loạn hắn phong thủy, gọi hắn khí số. Triều đình quả nhiên sẽ không làm trở lấy. A. Thanh Lý thuận hắn ánh mắt dùng lực nhìn, lại chỉ thấy một mảnh bình thường vân hà, lập tức gấp đến độ vào đầu bức hai, tiên sinh, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì rồi? Triều đình đại quân thật lại muốn giết tới. Giết tới? Tạ Quan triều thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, nếm qua một lần thua thiệt, sao lại cứng rắn đụng cứng rắn? Kia Trần Khâu đã có pháp tướng chi uy, lôi pháp lăng lệ, chính diện cường công, dù rằng thắng chi, đại giới cũng không phải triều đình nguyện tiếp nhận, lần này là đổi cái biện pháp. Thanh Lý mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, biện pháp gì? Tiên sinh ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngày bình thường dạy ngươi đồ vật, ngươi làm một chút cũng không có nhớ kỹ. Tạ Quan triều thở dài, đưa tay chỉ hướng bàn thạch đạo phương hướng, trong triều đình, há mệnh tinh thông bọc khí, phong thủy, thậm chí chú trúc kiếm thắng chi thuật cao nhân. Lần này dị động, là có người lấy đại thần thông, kết hợp vương triều pháp lệnh chuẩn mực chi lực, cách không tạo áp lực, nhiễu loạn Đông Hải địa mạch phong thủy, gọi hắn tụ lại chi khí vận. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, mặc dù thấy hiệu quả hơi chậm, lại chí mạng nhất. Thanh Lý cái hiểu cái không, cái này hữu dụng không? Tự nhiên hữu dụng. Tạ Quan triều thần sắc ngưng lại, cá nhân vũ dũng, nhất định nhất thời thắng bại, lại khó nghịch đại thế hồng lưu. Đông Hải hầu phủ có thể sừng sững mấy vạn năm, dựa vào là vạn dặm hải cương địa lợi, là hội tụ lòng người khí vận, là các đời kinh doanh thâm hậu căn cơ, như căn cơ bị dao động, khí vận tiếp tục suy bại, thì lòng người ly tán, tài nguyên khốc kiệt, trong ngoài đều không đốn. Tuy là Trần Khâu có thông thiên tu vi, cũng như cây không dễ, không có nước chi cá, khốn thủ đảo hoang, kỳ thế tất không thể lâu. Dừng một chút, trong mắt của hắn thần sắc ý vị thâm trường, thú hổ, ngươi cho rằng triều đình thủ đoạn, vẹn vẹn như thế. Khí vận áp chế, chỉ là thứ nhất. Tiếp xuống, kinh tế phong tỏa, đoạn hắn thương lộ, ngoại giao cô lập, tuyệt hắn minh hữu, nội bộ xối rủ, loạn kỳ nhân tâm, thậm chí lấy quan to lục hầu, dù trong đó bộ quyền quý, lấy bí pháp ám điểm, xấu hắn mấu chốt trận pháp tiết điểm, đối trong đó lo ngoại hoạn đều tới, khí vận suy bại tới cực điểm lúc, có lẽ chỉ cần nhẹ nhàng đẩy. Tạ Quan triều không hề tiếp tục nói, nhưng Thanh Ly đã nghe đến phía sau phát lệnh. Loại thủ đoạn này, thật là đủ âm hiểm. Tiểu Đồng nhịn không được nói. Tạ Quan triều bật cười nói, đây là quang minh chính đại dương lưu, chậm chậm diễn biến. Cái người dũng lực, tại vương triều tính toán trước mặt, thường thường nhỏ bé, Trần Khâu phá quân sát tướng, là đánh tiên triều trở tay không kịp, bây giờ tiên triều lấy lại tinh thần, điều động lên to lớn tài nguyên cùng nội tình, chính là đổi một loại đấu pháp. Cái này, mới là khảo nghiệm bắt đầu. Nói, hắn nhìn về phía tòa phủ đệ kia chỗ sâu. Đến tột cùng là Chân Long, có thể tại cái này toàn phương bị áp chế cùng tính toán hạ ổn định căn cơ, thậm chí nghịch thế mà lên, vẫn là nhất thời sáng chói, rất nhanh liền sẽ tại trọng áp phía dưới quang mang ảm đạm, thậm chí vẫn lạc. Rất nhanh, liền có thể thấy rõ ràng. Dứt lời, hắn ngược lại phân phó nói, tìm cái vắng vẻ chi địa, không đếm xỉa đến, mới có thể thấy rõ ràng. Vâng, thiên sinh. Thanh Lý vội vàng đáp ứng. Âu Đồng Tuyền thay đổi phương hướng, không tiếp tục áp sát bản thạch đảo, mà là hướng về phụ cận hoang vắng nhỏ tự chạy tới. Gió biển nhẹ nào, hoàng hôn dần dần chìm. Bên trong hầu phủ đang có ba người đi nhanh. Đi đầu một người ước chừng 20, cẩm bào ngọc quan, khuôn mặt cùng Trần Khâu có 4-5 phần tương tự, giữa lông mày lại nhiều hơn mấy phần thận trọng. Người này là Trần Khâu dị mẫu nhị đệ, Trần Vũ. Hắn bên cạnh thân đi theo một thiếu niên một thiếu nữ, đều 13-14 tuổi bộ dáng. Thiếu niên tên Trần Cổ, giờ phút này mặt mũi tràn đầy hưng phấn, con mắt lóe sáng đến đốt người. Thiếu nữ tên Trần Yên, trải lấy xong nha búi tóc, tay nhỏ nắm chặt góc áo, đã khẩn trương lại chờ mong. Nhị ca, nghe nói đại huynh vừa về đến, liền giết tiên triều công chúa, còn diệt 3000 đại quân. Là thật sao? Trần Cổ thanh âm ép tới trầm thấp, nhưng thanh âm run nhẹ nhẹ. Trần Vũ nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, nói, việc này há lại ngươi có thể tùy ý nghị luận. Lại là không muốn nhiều lời. Hắn đối cái này thở nhỏ rời nhà, trở về liền quấy Phong Vân huynh trưởng, tình cảm phức tạp. Khi còn bé chỉ có trong trí nhớ, vị yêu minh trưởng càng nhiều là ngang bướng nhanh nhẹn, cùng bây giờ trong truyền thuyết pháp tướng Trấn Hải hình tượng, thực sự khó mà chủ điểm. Trần Yên nhỏ giọng nói, ta từ khi sinh ra, còn chưa thấy qua đại ca đâu. Trần Cổ lập tức nói tiếp, ta cũng chưa từng thấy qua. Nhưng nhất định rất lợi hại. So cha còn lợi hại hơn. Trong mắt của hắn lóe ánh sáng, tràn đầy ước mơ. Nghe đệ muội ngôn ngữ, Trần Vũ lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn thiên phú không kém, tu hành cần cù, tại Đông Hải thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như người nổi bật, càng có kỳ ngộ, đã lệ kỳ nhân, tu huyền diệu pháp, nhưng bây giờ xem ra, so với vị kia minh trưởng, vẫn là rất có không bằng. Đang suy nghĩ ở giữa, Trần Vũ bước chân đột nhiên một trận. Một cỗ không hiểu hàn ý từ xương đuôi luồn lên, quanh mình quen thuộc đỉnh đài lầu cát, thảo mộc linh khí, phản phất biệt kín một tầng cực kỳ nhạt xám bế không được. Sắc mặt hắn đột biến, hắn giơ tay gạt một cái hai mắt, cả kinh nói, trong phủ khí vận ngay tại suy yếu. Có người tại thi thuật tính toán chúng ta Đông Hải. Cái gì? Còn lại hai nhỏ nhất thời chấn kinh. Cùng lúc đó, hầu phủ các nơi cũng phát ra trận trận tiếng vang. Viên các chỗ sâu, chính chuẩn bị nên đón mộng tỉnh thời khắc chân thành, thân hình chỉ trệ. Mọi mệnh cùng nặng nề cảm giác từ bốn mặt bốn phương tám hướng ập tới, làm hắn thần niệm vận chuyển đều tối nghĩa nửa phần, trong cơ thể linh khí phun ra nuốt vào lại có trì trệ. Đây là cách không vật vận. Lấy Vương Triều chuẩn mực làm dẫn, chú trúc kiếm thắng. Trần Thanh đôi mắt chỗ sâu lôi quang ẩn hiện, kia ẩn tinh chân quân vị cách hiện hóa ra ngoài, làm hắn trong nháy mắt sáng tỏ con thiếu. Đúng vào lúc này, mạch vụ ở trước mắt tràn ngập ra. Lại cứ là vào lúc này, hẳn là thật sự là vận suy, cho nên cùng tiến tới. Trần Thanh tâm niệm vừa động, nhưng cũng không sáng tang, tại thời khắc cuối cùng, lưu lại một đạo chấp niệm cùng một đạo đạo ngân, neo định vào cỗ này trong ngộng thân tử phủ chỗ sâu. Cho ta đứng vững cái này sóng khí vận tính toán. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Thanh một lần nữa mở mắt, trong mắt một mảnh trống rỗng hờ hững, không vui không buồn. Tại mở mắt một sát na, đôi này hờ hững con mắt hơi động một chút, ánh mắt khóa chặt quấn quanh thân một cô u ám mục nát chi khí. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay như câu, hướng bên cạnh thân nắm vào trong hư không một cái. Suy, từng sợi mắt thường có gặp, lại nặng nề sền sệt u ám khí tơ, liền bị sinh sinh từ trong hư không kéo ra, tại hắn giữa ngón tay quấn quanh vật mèo, tản mát ra làm lòng người phiền ý loạn, vận thế suy yếu chẳng lành khí tức. Hờ hững con ngươi đảo qua khí xám, lập tức, Trần Thanh tại uyên các cái này bên trong, đảo qua ngàn vạn trong sách vỡ cho. Ở đây thể xác tinh thần bên trong chạy xuôi mà qua, trong đó cùng vận tương quan nội dung, nhất thời rõ ràng, Bích Ba Huyền Linh trận đồ huyền thủy hóa sát tiên tiên triều pháp lệnh khí vận đi sâu nghiên cứu nhỏ cầu nhân thuật. Thậm chí một chút chỉ ghi chép đôi câu vài lời thiên môn tạp luận. Phá giải, gây dựng lại, thôi diễn. Một hơi về sau, giấc mộng này bên trong thân thủ bắt tấn quyết, năm ngón tay lấy kỳ dị tần suất rung động, mỗi một lần rung động đều dẫn động chu vi yếu linh khí cùng kia cố u ám khí vận cộng hưởng, nghịch hóa. Cuối cùng, hắn cũng chỉ hướng lên trời một chỉ. Một đạo như có như không, gần như trong suốt tuyến ngược dòng mà đi. Ngọc Kinh, nơi nào đó xa hoa phủ đệ, buồng lò sưởi bên trong. Đan hương lượn lờ, thân mang tường vân bảo, khuôn mặt hồng nhuận lão giả ngồi ngay ngắn chủ vị, cầm trong tay la bàn, đầu ngón tay có tối tăm mở mịt linh quang lưu chuyển, cùng trước mặt trên pháp đàn một viên khắc lấy ngày sinh tháng đẻ, quấn quanh sợi tóc ngọc ngầu ẩn ẩn hô ứng. Trung quanh thì ngồi mấy tên quần áo lộng lẫy, khí tức không tầm thường tu sĩ, chính riêng phần mình lấy lòng, cho lao xuất thủ, quả thật là thần tiên thủ đoạn. Cách không vạn dặm, gọi hắn khí vận, xấu căn cơ, giết người tại vô hình. Kia Trần Câu tiểu nhi, dù có mấy phần man lực, lại há biết giữa thiên địa còn có như thế huyền diệu chi pháp. Đối hắn khí vận suy bại đến đáy cốc, sợ là đi đường đều muốn ngã chết, ha ha. Đến thời điểm đại quân lại đi, nhất định phải để Đông Hải biết được lợi hại. Đây là huy hoàng chính đạo, lấy Vương Triều đại thế ép chi, nhìn hắn Đông Hải như thế nào ngăn cản. Hối hận cũng đã muộn. Xưng là cho lão giả vuốt râu mỉm cười, thận trọng lấy cười nói, có kia Trần Khâu ngày sinh tháng đẻ, dựa vào pháp lệnh làm dẫn, lão phu lấy nguyên anh đỉnh phong tu vì xa xa thi thuật, liền có thể khiêu động Đông Hải một chỗ chi khí vận phản phệ hắn thân. Hắn lúc đầu chỉ cảm thấy mỏi mệt mệt ngoài, tâm thần có chút không tập trung, ba ngày sau, vận như tuyết vỡ, tu vi đỉnh trệ đều nhẹ, tẩu hỏa nhập ma, vết thương cũ tái phát cũng là bình thường, đến thời điểm chính là ba vị hoàng tử khởi binh công phạt thời điểm. Chương 372, vạn giảm pháp suy. Chương 372, vạn giảm pháp suy. Đông Hải, bàn thạch đảo bên ngoài, Ô Đồng tuyển đấu. Tạ Quan Triều đứng chắp tay, đống nhiên lòng có cảm giác, lập tức đống nhiên quay người, dương mắt liền hướng Đông Hải hầu phủ nhìn lại, rơi vào phủ đệ kia trên không lăn lộn bận bèo dáng mây phía trên. Ông, một trận kỳ dị gợn sóng từ cái này phủ đệ chỗ sâu, đống nhiên đẩy ra. Đây là. Tạ Quan Triều trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ. Lập tức, trong mắt của hắn thanh quang đại thịnh, mới muốn thấu vành mắt mà ra. Chỉ gặp kia nguyên bản ảm đạm đục ngầu, sáng đen khí tơ lan tràn hầu phủ khí vận dáng mây, chỗ sâu chợt có một điểm thanh quang hiển hóa. Này ánh sáng vừa hiện, kia sáng đen khí tơ nhất thời như tại liệt nhật buộc phơi băng tuyết, cấp tốc tan rã. Ngay sau đó, kia thanh quang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo tuyến, lần theo trong cõi u minh khí vận bị tước đoạt, bị nguyền rủa quy tích, ngược dòng mà lên. Ở trong mắt Tạ Quan Triều, đạo này tuyến những nơi đi qua, vương triều chuẩn mực chi lực, chú trúc yếm thắng vết tích, đều im ắng vỡ vụn. Đây là thủ đoạn gì? Lại là tại khí vận phương diện, ngược dòng đầu nguồn, bay giáo một kích. Nét mặt của hắn dần dần ngưng trọng. Có thể tại khí vận bị áp chế, mạch lạc bị rào loạn thời điểm, chẳng những không nhận hắn hại, ngược lại truy tung ngược dòng nhân, lấy đạo của người nghịch phạt thi thuật người. Là người phương nào thủ bút? Hẳn là vẫn là kia Trần Câu. Kia thanh y tiểu đồng thanh lý, mặc dù nhìn không thấy vô hình giao phong, nhưng cũng ẩn ẩn có cảm ứng, đáy lòng lại sinh ra bản năng sợ hãi, thở mạnh cũng không dám, chỉ dám xem chừng hỏi, tiên sinh, không phải là sinh ra biến cố gì? Thật lâu, Tạ Quan Triều thu nạp tâm tư, thở dài, khí vận chi tranh, hư vô mờ mịt, tuy là pháp tướng chân quân, cũng nhiều mượn ngoại vận, trận pháp, hoặc thuận thiên ứng người chậm chậm lưu toan. Nhưng như vậy trực tiếp phản kích, có thể nói nghe rợn cả người, bởi vì không phải điều khiển khí vận, mà là can thiệp nhân quả. Chính là ta, cũng chỉ là học chút xem khí pháp môn. Như lần này, thật sự là kia Trần Khâu gây nên, kia người này nền tảng, sợ là vượt qua tưởng tượng, còn cần dừng lại một đoạn thời gian, tinh tế phân biệt. Thanh Lý lúc này thì hỏi, tiên sinh, đã người này lợi hại như vậy, vậy hắn lần này phản kích, sẽ là cái gì kết quả? Kết quả? Tạ Quan Triều lắc đầu, vừa quay đầu, hướng phía Ngọc Kinh Phương hướng nhìn lại, nếu có kết quả, ngược lại là chuyện tốt, sợ nhất là không giải quyết được. Ba vạn dặm bên ngoài, Ngọc Kinh. Bên trong buồng lò sưởi, đàn hương dư vị chưa tán. Cho lão chính đứng dậy tiễn khách, các cánh cửa chỗ linh quang nhẹ dạng, hai vị thân mang bản lòng cẩm bảo thanh niên đã chậm rãi bước vào. Hai người diện mạo bất phàm, đầy người quý khí, chính là hiện nay tiên triều Tam hoàng tử Từ Trương cùng cựu hoàng tử Từ Lân. Cho lão, Tam hoàng tử Từ Trương mặt như con ngọc, giữa lông mày nhưng lại có một tầng u ám chi sắc, Đông Hải sự tình, bố trí được như thế nào? Kia man hoàng chi địa khí vận, có thể từng dao động. Cựu hoàng tử Từ Lân sau đó nửa bước, trên mặt mang ôn hòa ý cười, cũng là một bộ chờ đợi đáp lại bộ dáng. Gặp hai vị hoàng tử cùng nhau đích thân đến, cho lão cười nói, hai vị điện hạ yên tâm, lão hủ đã mượn vương triều chuẩn mực chi thế, nạo kia Đông Hải hầu phủ khí vận căn cơ, giờ phút này thuật pháp đã thành, tựa như giỏi trong xương, ngày đêm ăn mòn hắn vận, không ra bảy ngày, Đông Hải khí vận tất hạ xuống thấp nhất, đến lúc đó kia Trần Khâu dù có thông thiên tu vi, cũng như rồng khốn chỗ nước cạn, hổ xuống đồng bằng. Đối hắn vận thế suy cực, trong ngoài đều khốn đốn thời điểm, chính là điện hạ thu lấy Đông Hải, cầm nã kẻ này cơ hội tốt. Tốt. Từ Trương vỗ tay mà tán, đối Đông Hải khí vận tán loạn, cô muốn hôn sách đại quân, san bằng 72 treo lâu. Về phần kia Trần Câu, mắt hắn híp lại, đáy mắt hàn mang lấp lóe, giam giữ về sau liền rút hắn thần hồn, luyện hắn khí huyết, đúc thành một viên pháp tướng huyết đan. Hắn nhục thân gân cốt, cũng có thể luyện thành một bộ tốt nhất đấu chiến lột xác, xung làm phụ hoàng bạn thọ tiết hạ lễ, há không diệu quá thay. Lời này nghe được cho lão trong lòng có chút run lên, rút hồn luyện huyết, lột ra róc xương, đã là cực hình, còn muốn đem người luyện thành đan dược cùng khối lỗi, quả thực khốc liệt. Nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc, chỉ chọn đầu nói, điện hạ mưu tính sâu xa. Tam ca thật đúng là tâm ngoan. Từ Lân khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói, ta ngày hôm trước nghe nói Tam ca trước đây ít năm du lịch Nam Tân, từng đối một vị xuất thân Vân Mộng sở thị nữ tử có phần coi trọng, đáng tiếc hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình, vị kia sở cô nương, tựa hồ cùng vị này uy trấn Đông Hải Trần Thế Tử có chút nguồn gốc. Thậm chí lần này, còn thân hơn phó Đông Hải tương trợ. Từ Trương sắc mặt đột nhiên chìm, thư lạnh một tiếng, việc này câu ngược lại là vô ý giấu giếm. Đối kia Đông Hải là út, Trần Câu đền tội, hữu nghi kiếm trùng chẳng lẽ còn sẽ vì một người chết, cùng cô đối nghịch hay sao? Từ Lân cười ha ha một tiếng, Tam ca chớ giận, chỉ là như thế xem ra, cái này Trần Khâu ngược lại là cái diệu nhân. Không chỉ có thần thông đáng chú ý, phong lưu nợ cũng có chút có thể nhìn. Ta mấy ngày nay là xem hắn quá khứ ghi chép, người này thật là cái phong lưu hẳn giống, bốn phía lưu tình, lưu lại không ít liên lụy. Cho lão ở một bên nghe được âm thầm lắc đầu, hai vị này hoàng tử điện hạ đều không phải là dễ tới bối phận, hắn đang nghĩ ngợi, đống nhiên trong lòng hơi động. Ông, viên địa khí sáng cuốn quanh, đại biểu cho Trần Khâu cùng Đông Hải khí vận ngọc ngẫu, đột nhiên liền kịch liệt rung động. Ừm, cho mặt mo sắc biến đổi, đang chờ xem kỹ, lập tức ánh mắt chấn động, trong tay la bàn kim đồng hồ lại bắt đầu điên chuyển. Sau một khắc, ngọc ngẫu mặt ngoài răng rắc một tiếng, tràn ra một vết nứt. Phúc. Cho dạ như bị chọc kích, phun ra một ngụm huyết hồng, thân hình lảo đảo lùi lại, còn chưa kịp đuốt lên khí tức, kia trong tay la bàn lại ba nổ tung. Không được. Lập tức, trên mặt hắn màu máu tận khởi. Không có khả năng. Suy vận thực linh chú lấy vương triều pháp lệnh làm căn cơ, mượn ngọc kinh chi thế, vô hình vô tướng, nhất là khó phòng. Như thế nào bị phát giác? Như thế nào lại có người có thể nghịch thế phản xung? Hắn lời còn chưa dứt, kia ngọc ngẫu trong cái khe, đột nhiên từng sợi thanh quang tán ra. Thanh quang đi tới, cho lão hao phí tâm huyết bố trí pháp đàn, trên đó khảm nạm linh thạch trong nháy mắt tạm đạm, hóa thành ngân thạch, trên đó phụ triển chú văn, như bị cao su lau giảm đi, biến mất, liền buồng lò sưởi bên trong đàn hương hơi khói, cũng là trong nháy mắt bị càn quét nhất không. Đây là cái gì dị tượng? Từ Trương cùng Từ Lân đồng thời biến sắc, bọn hắn mặc dù không sở trường về chú thuật, nhưng cũng có thể nhìn ra cái này tuyệt không phải bình thường phản vệ. Cho lão cũng đã không để ý tới hai người, hai tay kết ấn, Nguyên Anh đỉnh phong tu vi ầm vang bộc phát, ý đồ ổn định pháp đàn, chặt đứt kia ngược dòng mà đến vận sóng. Địa mạch làm tuẫn, pháp lệnh làm kiếm, cho ta đoạn. Phía sau hắn Nguyên Anh chi cảnh phun trào, lại dẫn động phủ đệ địa mạch chi lực, càng có một đạo hư ảo tiên triều pháp lệnh văn thư hiện hiện, ba cỗ lực lượng tương hợp, hóa thành màu vàng kim xiềng xích, chém về phía kia trong cõi u minh liên hệ. Nhưng mà, thanh quang chỉ là có chút một dạng. Màu vàng kim xiềng xích chạm đến thanh quang, tựa như băng tuyết gặp liệt dương, im mắng tan rã. Địa mạch chi lực rót thành bình chướng, bị thanh quang vừa chiếu, khoảnh khắc tan rã. Đây là nhân quả từ trở lại. Cho trong đôi mắt giàn mua lộ ra vẻ kinh hãi, hắn cảm thấy mình cùng ngẫm ngẫu, cùng kia trong cõi u minh thi thuật đối tượng liên hệ, không những không cách nào chặt đứt, bị kia thanh quang dọc theo liên hệ đảo ngược thấm vào tới. A a a, sau một khắc, cho lao đau kêu thành tiếng, trên thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại xuống dưới, công pháp của hắn tăng cơ, lại kia thanh quang chiếu rọi xuống bị gột rửa, xóa đi. Bất quá hô hấp ở giữa công phu, trên mặt hắn nếp nhăn liền càng thêm khắc sâu, tóc xám trắng chốc ra, giống như là trong nháy mắt già trên trăm tuổi, khí tức càng từ cái Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ rơi xuống đến kim đan, đồng thời còn tại không ngừng suy sụp. Ầm. Cuối cùng, ngọc ngẫu triệt để nổ tung, hóa thành một mịn. Cho lão khô tàn trên mặt đất, hấp hối, ánh mắt trống rỗng, tu vi đã rơi xuống đến âm thần sơ thành, lại đạo cơ hủy hết, lại không khôi phục khả năng. Đàn hương đã diệt, pháp đàn đã hủy. Từ Trương cùng Từ Lân đứng thẳng bất động tại chỗ, trên mặt cao ngạo cùng trong lòng tính toán sớm đã biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại vô biên rung động cùng sợ hãi. Bọn hắn nhìn xem như là phế nhân, ánh mắt trống rỗng cho lão, hồi tưởng mới tình cảnh, một cỗ hàn ý từ đáy lòng lùa lên, quét sạch toàn thân. Cái này không phải là kia Trần Khâu đang phản kích. Cách không bàn dặm, không chỉ có phá vỡ cái này lấy vương triều pháp lệnh làm căn cơ bí ẩn chú thuật, càng là phế đi cái bắt cảnh viên mãn Nguyên Anh đỉnh phong. Không thể tưởng tượng, đáng sợ chi cực. Hai vị hoàng tử liếc nhau, rốt cục ý thức được, cái này Đông Hải một mạch, chỉ sợ không phải bọn hắn có thể tùy ý nắm, tùy ý bảo chế đối tượng. Tam ca, việc này chỉ sợ còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cuối cùng, hai người vội vàng rời đi, một lát cũng không dám dừng lại. Lại là song phương còn chưa chạm mặt, chỉ dựa vào một lần cách không khí vận giao phong, hai vị này tầm cao khí ngạo hoàng tử, đối Trần Thanh đã là sợ hãi ba phần. Đối hai người sau khi rời đi không lâu, liền có không ít người vội vàng mà tới, đem cái này hỗn loạn hiện trường thu thập một phen, lại đem đạo cơ tổn hại cho lão mang đi. Đợi đến một canh giờ sau, liền có một tên lạnh lùng người nam tử cao đến, hắn đi tới về sau, đảo mắt một vòng, khắp chỉ nhất toán, lắc đầu, đối bên cạnh hư không đạo, quả nhiên không phải kẻ bớ bẩn, nếu muốn đối phó người kiểu này, tuyệt đối không thể khinh thị, cần thừa dịp hắn còn chưa lông cánh đầy đủ trước, một lần là xong. Chương 373, thật là có. Chương 373, thật là có. Hiện thế, Minh Hà Sơn, lòng núi tinh thất. Trần Thanh mở hai mắt ra, trong mắt có lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Khí vận chú sát, cách không vật vận. Không biết ta giấc mộng kêu bên trong thân có thể hay không đứng vững lần này tính toán. Hán tâm niệm hơi đổi, chợt đè xuống sầu lo. Bất quá, ta đã lưu lại một tay, có thể ứng đối. Ngược lại là mỗi lần mộng tỉnh trở về, luôn có huyền diệu phản hồi. Lần này, suy nghĩ chưa rơi, dị biến nảy sinh. Ông, tử phủ chỗ sâu, tôn này trong suốt không tì vết chống không thần chỉ bỗng nhiên rung động. Lập tức, một cỗ minh ông, bàng bạc vĩ lực từ thiên linh chỗ ẩm vang rót vào, xông thẳng thần chỉ hệ tâm. Đây là lột xác chi lực. Trần Thanh tâm thần chấn động, trong nháy mắt minh ngộ, kia cổ Phật lột xác hai tay chi lực, trải qua lôi đỉnh tẩy luyện, luyện thần pháp môn lúc nóng, hình chiếu tại trong ngộng thân bên trong tử phủ, lại chính xác muốn phản hồi mà quay về. Trong khoảng điện quang hòa thạch, hắn tâm niệm tập chuyển, nhưng không có bỏ mặc cố lực lượng này dung nhập kia chống không thần chỉ, mà là kịp thời vận chuyển lên hoàng cực chấn nguyên khiếu trung luyện thần tiên đem cố lực lượng này dẫn dắt đến, tại thể nội lưu chuyển một vòng qua đi, lần theo huyền diệu tính đường, phóng tới lồng ngực chính giữa. Huyệt thiên trung. Huyệt này lại xương trung đan điền, chính là cơ thể người khí huyết giao hội, dấu thần nạp khí chi xúc cơ, cũng là luyện thần tiên bên trong chứa đựng, cấu trúc trong lòng thần đỉnh, ôn dưỡng thân chúng thần tuyệt hảo khiếu huyệt một trong. Vâng. Sau một khắc, bàng bạc vĩ lực giống như sông lớn vỡ đê, ở bàng tràn vào thiên trung. Chỉ một thoáng, Trần Thanh ngũ giác quanh mình, quanh thân quang hoa đại phóng, huyền ý không gió mà bay, bay phất phới. Lòng núi này bên trong mật thất linh khí điên cuồng cuốn ngược, lại bên cạnh hắn tạo thành cái vòng xoáy khổng lồ. Huyệt tiên trung bên trong, hỗn hỗn độn độn, lại như hỗn độn sơ khai, hồng mông bắt đầu phán. Vô tận ánh sáng cùng cổ lão đạo vận sẽ lẫn, sụp đổ, ngưng tụ. Sau ba hơi thở, một đạo mơ hồ mà uy nghiêm hình dáng chậm rãi hiện hiện. Đạo thân ảnh này ba đầu ẩn hiện, sáu tay cư trường, càng có dễ như núi nhạc long đuôi cái đuôi chập chờn bất định. Trong đó có hai đầu tay khô gầy cánh tay dần dần ngưng thực, tản mát ra phật vận cùng ám kim ánh sáng, phảng phất thanh đồng đúc thành, buông xuống bên cạnh thân. Trên cánh tay đường vân xen lẫn, Trần Thanh lấy thần niệm dò xét chi, lại cảm giác đôi này cánh tay nặng nề như núi, ẩn có chấn áp vạn pháp chi thế. Quả nhiên là kia lộ sát chi lực, mà lại là trải qua ngộ cảnh rèn luyện, đạo diễn lục thuần hóa sau pháp tướng hình chiếu. Trong lòng Trần Thanh sáng như tuyết, dâng lên minh ngộ. Ta bản này thể nhưng cùng kia trong kính lộ sắc không có liên hệ, cho nên cố lực lượng này là thông qua đạo diễn lục lấy ra một bộ phận lộ sắc bản chất, chỉ bằng lấy cố này như thế, chí ít cũng là pháp tướng cấp độ hộ đạo pháp quyết. Hắn vừa nghĩ, một bên thôi động tâm niệm chìm vào thiên trung, tra xét rõ ràng tôn này tân sinh thân ảnh. Nay thân ảnh thông thấu trong suốt, cùng ở xa trong ngộng cổ lão lộ sắc bản thể, không nửa phần nhân quả liên lụy, phản phất vốn là Trần Thanh khổ tu thăng ngộ về sau cô đọc mà thành. Trong đó lưu chuyển lực lượng đã bị triệt để tẩy luyện, điều khiển như cánh tay. đạo diễn lục huyền diệu, có thể thuần hóa phản hồi. Bây giờ tôn này thiên trung thần ảnh có thể mượn linh môn linh khí cùng tự thân cảm ngộ chậm rãi thuần dưỡng khôi phục, cung cấp để cho ta bản này thể tại nguyên anh chi cảnh liền nắm giữ pháp tướng át chủ bài. Hắn chậm rãi đưa tay, năm ngón tay hư nắm, thiên trung thần ảnh kia hai đầu ngưng thực cánh tay tùy theo khẽ nhúc nhích, một cỗ tịch diệt uy nghiêm liền tràn ngập ra, khiến mật thất không gian đều có chút bặm mẹo, nổi lên gợn sóng. Đến này pháp tướng giúp đỡ, thực lực nội tình lại tăng một tầng. Trần Thanh hài lòng gật đầu, tán đi dương cung mà không phát lực lượng. Thân ảnh liền quay về yên tĩnh, chìm tại thiên trung, chậm rãi phun ra nuốt vào lấy bên trong linh môn tuân gia tinh thuần linh khí. Bất quá, những thu hoạch này dĩ nhiên không tệ, dưới mắt mấu chốt vẫn là cái kia thời không pháp môn, lần này trong ngộng chi hành dù chưa trực tiếp thu hoạch được, lại là được cái phương hướng, thậm chí có cụ thể pháp môn mục tiêu, cũng chính là trụ quang bí ma ký sinh quyết lại không biết tàn quyển các bên kia phải chăng có thể tìm được. Vừa nghĩ đến đây, hắn không lại trì hoãn, thu liễm quanh thân dị tượng, tâm thần ngưng tụ, lần nữa nhập ngộng, đem thần niệm nhìn về phía kia quyển trôi nổi tại bạch vụ trên bình đài đạo diễn lục. Tàn quyển các. Lực sĩ nô đứng hầu như pho tượng, chợt toàn thân run lên, Trần Thanh thần niệm đã là giáng lâm. Cách đó không xa, chính phủ cán xem vu ấn lòng có cảm giác, lúc này buông xuống trong tay ngọc giản, dương mắt xem ra, tôn giá thế nhưng là tới. Đợi đến đáp lại về sau, hắn lúc này đứng dậy hành lễ, trong miệng hỏi, lần trước những cái kia pháp tướng tàn thiên, bách tộc bí mật, coi như dùng được. Trần Thanh truyền niệm nói, còn có thể. Vu ấn buông tay cười một tiếng, cũng không thâm cứu, chỉ nói, dùng được thuận tiện, kia tiểu tức sự tình, tôn giá mấy ngày nay, có thể từng muốn lên cái gì. Trần Thanh hơi chút trầm mặc, giống như tại trong trước, một lát mới nói, thật có một vận, có lẽ có liên quan. Ồ, Vu ấn thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ta từng nghe nói, năm đó ẩn tinh tông bên trong, truyền có một tôn thanh đồng tiểu tước. Trần Thanh ngữ tốc nhẹ nhàng, như tự người khác sự tình, này khí, tục truyền chính là thượng cổ tế khí, có thể ẩn túy tiên ngưỡng, uống chi có thể ngộ đạo cảnh, cũng có lẽ tán ghi chép, nói về giống như có thể ngôn ngữ, linh tính khó lượng. Ngừng lại một chút, hắn đem lời nói xoay chuyển, bất quá, cũng không vô cùng xác thực tái lục, nói về bên trong gia tiên nhân. Về sau tức lưu lạc, là Phật môn đoạt được, giống như trải qua tế luyện, bên trong tưởng tình, liền không phải ta biết. Nói không nói đẩy, có lưu chỗ trống. Vũ ấn sau khi nghe xong, không những chưa lộ thất vọng, ngược lại trong mắt tinh quang lóe lên, vuốt râu cười dài, quả nhiên, cùng ta sở liệu không khác nhau lắm. Trong lòng Trần Thanh khẽ nhúc đích, lại không tiếp lời, chỉ chậm đợi đoạn dưới. Vũ ấn ngưng cười, nghiêm mặt nói, thực không dám dầu dếm, ta chỗ tìm kia tiểu tước tiên nhân, cũng có nghe đồn, nói là thượng cổ lúc, có một tôn tiên nhân tàn hồn chưa mẫn, bị người lấy đại thần thông luyện vào một tước, hóa thành khí linh. Này khí linh trải qua vạn năm vận dưỡng, dần dần sinh linh trí, thậm chí có thể hóa hình mà ra, hành tẩu thế gian, bị người không biết phục làm trong diệu tiên. Hắn ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Trần Thanh, tôn giá lời nói ẩn tinh tông cổ tước, vô luận hình dạng và cấu tạo, linh dị, đều cùng ghi chép ăn cướp. Về phần về sau làm Phật môn đoạt được tế luyện một tiết, nhưng cũng có cái thuyết pháp, kia Phật môn am hiểu nhất độ hóa, phong trấn, như đến này tước, tất nghị cách luyện hóa trong đó khí linh, hoặc độ là hộ pháp, hoặc trấn là tư lương. Vì vậy tước rơi xuống, tại ta cực kỳ trọng yếu. Trần Thanh sau khi nghe xong, trong lòng gợn sóng, khí linh, tiên nhân tàn hồn, càng nghe càng giống như chính mình tôn này thanh đồng tước, nhưng hắn lại chỉ thản nhiên nói, thì ra là thế. Vũ ấn biết hắn vô ý nói chuyện, cũng không miễn cưỡng, ngược lại nói, tôn giá lần này đến đây, chắc hẳn có chuyện quan trọng khác. Trần Thanh thuận thế nói tiếp, thật có hỏi một chút, ngươi có thể từng nghe nói nhất pháp, tên là trụ quang bí ma ký sinh quyết. Trụ quang bí ma ký sinh quyết. Vũ ấn lông mày cao lại, tên này ít thấy, nhưng ta có chút ấn tượng. Thật là có. Trần Thanh tâm niệm vừa động, hắn nhắm mắt suy ngẫm một lát, chợt mở mắt nói, nhớ lại, ước chừng trăm năm trước, từng có một nhóm từ Thận Lâu biển khư chạy ra hỏng ngọc giản nhập kho, bên trong đề cập nhiều loại thiên môn ma đạo bí pháp, pháp quyết này chi danh, tựa hồ liệt trong đó. Trần Thanh mừng rỡ, ngọc giản ở đâu? Vũ ấn lại lắc đầu, đám kia ngọc giản không trọn vẹn quá đáng, ma khí xâm nhiễm, hung hiểm dị thường, nhập kho sau liền phong tồn tại thực văn khu tầng dưới chót, không phải các chủ thủ lệnh hoặc nỗ lực tuyệt đại đại giới, không được chọn đọc tài liệu, nhưng tàn quyển các bây giờ tàn lụi, các chủ chi vị không công bố. Nói, hắn không đợi Trần Thanh hỏi lại, liền tiếng nói nhất chuyện, bất quá, như tôn giá xác thực cần pháp quyết này manh mối, ngược lại không phải hoàn toàn không có biện pháp. Giảng, thực văn khu mặc dù cấm chế xâm nghiêm, lại có một chỗ sơ hở. Vũ ấn hạ giọng, mỗi tháng 11, trấn các đại trận luân chuyển thời khắc, như lấy pha cấm tinh thủy làm dẫn, phối hợp hư không đột phủ, có thể ngắn ngủi chui vào tầng dưới chót, đọc qua đám kia ngọc giản. Chỉ là, nói, hắn sắc mặt dần dần nghiêm trọng, thực văn khu ma khí chiếm cứ, càng có thượng cổ cấm chế lưu lại, hung hiểm khó lường, tôn giá chính là nhờ vào đó nô chi thân tiến về, sợ là cũng có thai hoàng ẩm. Trần Thanh im lặng một lát, hỏi, ngươi nhưng có phá cấm tinh thủy? Vật này hiếm thấy, chuyên phá thượng cổ cấm chế, ta ngược lại thật ra có chút tồn tại. Vũ ấn trầm ngâm nói, tôn giá như quyết ý một nhóm, ta có thể tương trợ, làm trao đổi, kia thanh đồng tiểu tức cụ thể rơi xuống, Phật môn tế luyện chi tiết, còn xin tôn giá cần phải lưu tâm. Trần Thanh suy tư một lát, nghĩ đến từ cái này tàn quyển các cầu lấy, dù sao cũng tốt hơn lại đi cho hắn tìm vận may. Có thể. Chương 374, đều có tính toán. Chương 374, đều có tính toán. Tốt. Vũ ấn nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, đi theo liền đang sắp đạo, nhưng việc này không phải là bình thường tìm đọc, nếu muốn bàn toàn, chí ít cần 3 ngày quang cảnh đến kiếm mấy thứ bất cần, bố trí 1-2. Như đổi gấp, có lẽ có thể lại nhanh chút, nhưng ổn thỏa lý do, còn xin cho hắn 3 ngày. 3 ngày. Trần Thanh trầm tư một lát, trả lời, 3 ngày sau, ngươi có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, có thể nhập kia thực văn khu. Không dám nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng cũng đem phong hiểm ép đến thấp nhất. Vũ Ấn trả lời cẩn thận, đến lúc đó trận pháp, bảo vệ chi vật, thậm chí tiếp ứng đường lui, đều sẽ dự bị thỏa đáng. Trần Thanh trầm mặc một lát, mới nói, ta tuy biết trì, nhưng chưa hẳn có thể vừa lúc tại 3 ngày sau lại lần nữa giáng lâm. Vũ Ấn sau khi nghe xong, thần sắc khẽ biến, nhưng tiếu dung vẫn như cũ, ngược lại càng lộ vẻ khẩn thiết, kia ấn sẽ từ 3 ngày sau lên, thời khắc làm tốt chuẩn bị, lặng chờ tôn giá pháp đọc giáng lâm, tuyệt không hỏng việc. Trần Thanh từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, chuyến này như thành, ngươi muốn lấy vật gì là thủ? Trước đó nói rõ cho thỏa đáng. Vũ Ấn lại lắc đầu, thở dài, lần này thăm dò, tại ta mà nói, cũng là một lần ngàn năm một thở cơ duyên, kia thực văn khu tầng dưới chốt phong tồn chi vật, niên đại xa xưa, bí mật đông đảo, dị vãng ta thế đơn lực cô, căn bản vô duyên nhìn thấy. Nếu không có tôn giá đồng hành, bằng ta điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, là quả quyết không dám tham gia ở giữa. Trần Thanh sau khi nghe xong, đáy lòng dâng lên rất nhiều tưởng niệm, bất quá, đối phương đã bày ra như vậy tư thái, chính mình như lại từng bước ép sát, ngược lại rơi xuống tầm đường. Tốt, kia đối ta lần nữa giáng lâm, liền làm tìm tòi hư thực. Trở lại về sau, Trần Thanh thần niệm liền từ lực sĩ nô thân thể bên trong rút ra mà đi, đến lúc đó tạm biệt. Trong phòng, quay về yên tĩnh. Vũ Ấn ngồi dậy, nhìn qua kia lại lần nữa trở nên ngốc trệ cứng ngắc lực sĩ nô, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Vị này bây giờ cảnh giác rất nặng a. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đi đến thạch án bên cạnh ngồi xuống, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, mặt lộ vẻ mỏi mệt. Qua một hồi lâu, Vũ Ấn nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh đứng yên lực sĩ nô, nói nhỏ, mỗi lần cùng vị này tồn tại đối diện, ta đều như dẫm trên băng mỏng, cần đem tinh thần 12 phần kéo căng, sợ sai một chữ, chạm kiêng kỵ, đoạn mất cái này duy nhất lịch sử chi tuyến. Lực sĩ nô vẻ mặt cứng ngắc, con mắt đục ngầu, không có phản ứng chút nào. Vũ Ấn nhìn xem nó bộ dáng này, tự rêu lắc đầu, muốn nói với ngươi những này, ngươi lại làm sao có thể hiểu? Hắn cũng không phát giác, ngay tại hắn rời tầm mắt sát na, lực sĩ nô kia trống rỗng không có gì đôi mắt chỗ sâu, ngắn ngủi ba động như vậy một cái chớp mắt, nhưng chớp mắt là qua, nếu không phải hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào nhìn, tuyệt khó phát hiện. Nhưng Vũ Ấn giờ phút này có chút tâm phiền, tất nhiên là chưa thể chú ý tới chi tiết này. Trước đây hỏi ra kia tiểu tức bên trong tiên nhân sự tình, ta vốn là tổn lấy lòng cầu gặp may, có cái khác tưởng niệm. Nghĩ tới đây, Vũ Ấn thở dài. Từ khi nhìn thấy ẩn tinh chân quân cái này tục danh chỉ lân phiến trảo, càng là đỏ móc, càng là kinh tâm, mà sau lưng của hắn ẩn tinh tông. Hắn chậm rãi lắc đầu. Một cái vốn nên trong lịch sử lưu lại nổi bật, ảnh hưởng sâu xa tông môn, lại bị tầng tầng che lấp, tận lực mơ hồ, cơ hồ từ chủ lưu đi lại bên trong bị triệt để xóa đi. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, quá khứ sử sách bị người từng dở trò, mà lại là đại thủ bút. Vừa nghĩ đến đây, Vũ Ấn mặt có vẻ hối tiếc. Trong truyền thuyết, ẩn tinh chân quân từng nắm giữ một tôn thần dị thanh đồng tước, về sau dẫn xuất một đoạn liên lụy mấy vị đại nhân vật truyền kỳ, cuối cùng chỉ hướng tiên nhân mà nói. Ta ném ra ngoài việc này, chính là muốn nhìn một chút, vị này dáng lâm ý chí, đối với cái này có gì phản ứng, phải chăng giống như ta sở liệu, chính là vị kia chân quân bản tôn. Bây giờ xem ra, sợ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn thở dài một tiếng, dựa vào hướng thành đế. Vị này tồn tại cỡ nào nhạy cảm? Ta điểm ấy tâm tư nhỏ, chỉ sợ đã sớm bị xem thấu, nguyên bản mượn mấy lần giao dịch, thật vất vả thành lập một điểm tín nhiệm, sợ là bởi vậy sinh ra ngăn cách. Nghĩ như vậy, Vũ Ấn trầm mặc một lát, đông nhiên ngồi thẳng người. Không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, lần này thăm dò trụ quang bí ma ký sinh quyết chuyến đi, nhất định phải làm được xinh đẹp, không tì vết chút nào. Muốn để vị kia rõ ràng xem đến tàn quyển các giá trị, nhìn thấy ta Vũ Ấn giá trị. Một bên khác, Trần Thanh thần niệm đã về tại bản thể, nhưng hắn cũng không chìm vào tu luyện hoặc xử lý việc khác, mà là đem mới vừa cùng Vũ Ấn trò chuyện mỗi một màn, mỗi một câu, tại tâm đầu tinh tế hồi tố. Thật lâu, hắn phát giác trong đó mấu chốt. Các chủ chi vị không công bố. Câu nói này, trong lòng hắn nổi lên gợn sóng, cùng lúc trước đủ loại chi tiết cấu kết bắt đầu. Hắn nhớ tới mỗi một lần thần niệm giáng lâm tàn quyển các lúc tình cảnh. Từ khi song phương không còn giấu giếm, nói ra về sau, mỗi một lần, Vũ Ấn đều là tư thái cung kính, lời nói cẩn thận, nhưng tiếp xúc mấy lần, Trần Thanh thần niệm mặc dù bị giới hạn lực sĩ nô thể xác, cảm giác phạm vi có hạn, nhưng cũng có thể phát giác được một số không giống bình thường chỗ, bởi vì lấy nhu cầu khác biệt, Vũ Ấn mỗi lần đều sẽ linh hắn đi qua khác biệt khu vực, thẩm tra cần thiết quá khứ chi vận, nhưng vô luận là cất giữ pháp tướng tàn tiên ưu tính thách thất, vẫn là phân loại bách tộc bí mật bí ẩn giá sách, giữa lẫn nhau cách tựa hồ tương đối xa, lại cấm chế khí tức khác lạ. Nhưng mỗi một lần, Vũ Ấn đều lộ ra xe nhẹ đường quen, thông hành không trở ngại, phản phất toàn bộ tàn quyển các đối với hắn cũng không trở ngại. Trừ cái đó ra, ngoại trừ Vũ Ấn cùng kia lực sĩ nô, Trần Thanh chưa hề cảm giác được người thứ ba khí tức, cũng không nghe được bất luận cái gì thuộc về những người khác cấm thanh, to như vậy một cái tàn quyển các, an tính đến đáng sợ, tựa hồ chỉ có Vũ Ấn cùng kia lực sĩ nô hai người hắn từng coi là, đây là tàn quyển các quy củ sơ nghiêm, hoặc Vũ Ấn quyền hạn đặc thù bố trí. Bây giờ kết hợp với các chủ không công bố chi ngôn, một cái suy đoán ở trong lòng Trần Thanh hiện hiện, hẳn là cái này tàn quyển các đã là tàn lụi rách nát đến. Bây giờ các trung thượng dưới, chỉ còn hắn Vũ Ấn một người. Nay đọc cùng một chỗ, rất nhiều chi tiết liền có mới giải thích. Vì sao Vũ Ấn đối giao dịch như thế mưu cầu danh lợi, thậm chí đối một ít tình báo biểu hiện ra vượt mức bình thường hứng thú? Bởi vì hắn khả năng chính là cái này tàn quyển các sau cùng thủ các người, gánh vác sưu tập, thu dọn, thậm chí tái hiện một ít lịch sử bí mật chức trách, hoặc là chấp nhiệm. Vì sao hắn làm việc nhìn như cung kính chu toàn, nhưng dù sao tại trong lúc lơ đãng toát ra vội vàng cùng tâm tư nhỏ? Bởi vì hắn có lẽ đã độc tự tại cái kia lầu các trung kiên trông quá lâu, trông coi cái này đẩy các bị trần phong, bị lãng quên tri thức chờ đợi lấy cái nào đó thời cơ, hoặc là cái nào đó có thể hiểu được những kiến thức này giá trị người. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh suy nghĩ phun trào. Như đúng như đây, vậy cái này Vu Ấn coi như không chỉ là trong các một viên đơn giản như vậy, hắn còn tương đương là tàn quyển cắt trên thực tế trưởng khống giả. Người này nội tình không rõ, tàn quyển cắt càng là thần bí khó lường, không thể tin hết, nhất là 3 ngày sau, nếu như theo lời Giáng Lâm, vạn nhất hắn có chuẩn bị, nói không chừng ngược lại sẽ có cái khác chuẩn bị, cho nên khi dịch ra một cái thời gian, chuyến này đã muốn dò xét kia trụ quang bí ma ký sinh quyết cũng cần phòng bị tính toán. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh trầm ngâm một lát, cân nhắc lợi hại, rất nhanh liền có quyết định. Huyền quyền các bên kia, có lẽ là cái chuẩn bị tuyển. An Bình, Liêu Song Nhi đều cùng ta có cũ, Cảnh Thân Vương nhiều lần hơn lấy lòng, mượn triều đỉnh chi lực, từ một con đường khác tự tìm kiếm thời không pháp môn manh mối, dù cho không thể trực tiếp đúng phương pháp, có thể vơ vét chút liên quan cổ tịch, dị văn, coi là xác minh, bổ sung. Nghĩ đến chỗ này, hắn lúc này phân ra một sợi thân niệm, lộ ra lòng núi, tìm được ngay tại chủ điện xử lý công việc vật Bạch Thiếu Du. Thiếu Du. Bạch Thiếu Du đang cùng một tên ngoại môn quản sự thẩm tra đối chiếu linh tài khoản, nghe tiếng trong lòng run lên, lập tức cung kính đáp, sư phụ có gì phân phó. Kia quản sự thấy một lần, lúc này lui lại cúi đầu, mặt mũi tràn đầy cung kính. Lần trước để ngươi điều tra nghe ngóng sự tình, tiến triển như thế nào? Trần Thanh hỏi, hắn chỉ là liên quan tới Bắc Ly hoàng tộc dòng họ chi nhánh manh mối. Bạch Thiếu Du âm thanh lúc này hổ thẹn nói, hồi sư phụ, đệ tử đã vận dụng Bạch gia cùng mình bên trong con đường tuần tra, Bắc Ly gia phả bí văn hồ sơ cũng chọn đọc tài liệu mấy nhóm, nhưng mà còn chưa có xác thực hồi phục, là đệ tử hành sự bất lực. Trần Thanh nghe vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không sao, việc này vốn cũng không dễ, huống hồ thời gian cũng ngắn. Đã vô tuyến tác, liền tạm thời gác lại, chuyên tâm tông môn sự vụ là đủ. Vâng, đệ tử minh bạch. Bạch Thiếu Du nhẹ nhàng thở ra, chợt lại nói, sư phụ, Đại Viêm triều đình lại có sứ giả đến đây, trừ thông lệ ân cần thăm hỏi bên ngoài, hình như có ý đề cập, như sư phụ có rảnh, Cảnh Thân Vương nguyện lần nữa đích thân đến Nam Tân, cùng sư phụ pha trà luận đạo. Cái này không nổi. Trần Thanh từ chối cho ý kiến, lập tức phân phó nói, mặt khác, ngươi có thể giúp ta lưu ý một cái, nhìn có thể hay không tìm được liên quan đến trụ quang ký sinh, thận lâu bí cảnh hoặc thời không chi thuật cổ tịch danh sách, nếu có, sao chép một phần điểm chính đưa tới. Bạch Thiếu Du mặc dù không hiểu sư phụ vì sao đột nhiên đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là đáp ứng, đệ tử lập tức đi làm. Đối sau khi phân phó, Trần Thanh nghĩ nghĩ, lại đem đồng dạng nội dung chuyển cho An Bình, để nàng giúp đỡ lưu ý một phen, nếu có khả năng, nhìn có thể hay không hỏi thăm Huyền Quyền Các. Chương 375, không việc nhỏ chương 375, không việc nhỏ Nam Tân Thành, Lâm Hải Lầu Các. An Ninh nguyên bản chính dựa bên cửa sổ, chợt trong lòng hơi động, từ trong ngực lấy ra một viên linh phù. Nàng đem linh phù nắm chặt, liền được trong đó tin tức, Trần Thanh truyền niệm lời ít mà ý nhiều, nàng lúc này liền đọc hiểu nội dung, không khỏi sửng sở. Lúc này, bên ngoài đi tới một nữ tử, ôm một chồng hồ sơ vụ án, gặp An Ninh bộ dáng, trong mắt tinh mang lóe lên, liền hỏi, thế nhưng là Trần trưởng môn có việc phân phó. Nàng buông xuống hồ sơ vụ án, hạ giọng, có thể cần ta hỗ trợ cứu vãn. Nhà ta trưởng bối, cũng là cố tình muốn cùng Trần trưởng môn kết giao, nếu không cũng không sẽ phái ta tới này. Việc này, nhà ngươi tạm thời giúp không giúp được gì. An Ninh lắc đầu, bây giờ Trần trưởng môn sự tình không phân lớn nhỏ, đều cần coi trọng ấn lấy trung tâm bằng giao, nhưng có đưa tin, cần lập tức báo cáo chuẩn bị, thông báo ngành tương quan, lại từ Tô sứ quân đi đầu định đoạt. Nói, nàng quay người đi hướng nội thất, khởi động đưa tin trận pháp, đem Trần Thanh yêu cầu một chữ không kém đi vào. Vầng sáng lưu chuyển, tin tức hóa thành lưu quang, đảo mắt chuyển hướng mấy cái phương hướng. Trấn thủ Ti Nha, chính đường. Tô Trực Cẩn buông xuống phê duyệt đến một nửa Nam Tân linh mạch khai thông phương lược đuốt đuốt mi tâm. Trên bàn khác một bên, chất đống mấy phần khẩn cấp văn thư, đều cùng Minh Hà Sơn vị kia có quan hệ. Từ Trần Thanh chăm dặm thiên tượng, hư hư thực thực pháp tướng tin tức chuyển ra về sau, Tô Trực Cẩn quyền hành tựa như thổi hơi bành trướng, trước có Cảnh Thân Vương hỏi đến, lại có triều đình tài nguyên nghiêng, bây giờ hắn không chỉ có nắm toàn bộ Nam Tân quân chính, càng thêm lĩnh đối Minh Hà Sơn hết thảy sự vụ cân đối chi trách, mờ mờ ảo ảo đã là Nam Tân thậm chí xung quanh mấy châu nói trên thực chất đệ nhất nhân. Nhưng Tô Trực Cẩn trong lòng muôn thanh, trước mắt đây hết thảy nhìn như liệt hỏa đấu dầu, sắc màu rực rỡ, nhưng dễ toàn hệ tại vị kia Trần trưởng môn trên thân. Sứ quân, An Ninh cô nương tin cẩn. Lúc này, Tâm Phúc Trúc quan bước nhanh mà bảo, dâng lên một mai ngọc giản. Là Trần trưởng môn sự tình, đã dính tới Trần trưởng môn, vậy liền không có việc nhỏ, nhất định phải nghiêm túc đối phó. Tô Trực Cẩn mừng rỡ, tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét vào, mấy hơi về sau, trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, đột nhiên đứng lên. Thời không pháp môn, thận lâu bí cảnh, chu quang pháp môn. Hắn đi qua đi lại, suy nghĩ xoay nhanh, Trần trưởng môn vì sao đột nhiên tìm kiếm như thế thiên môn không lưu loát, phạm vi chi thuật, là tu hành cần thiết, vẫn là có thâm ý khác. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần. Vô luận nguyên nhân vì sao, chuyện này với hắn Tô Trực Cẩn mà nói, đều là kỳ ngộ, càng là khảo nghiệm. Nếu có thể đem việc này làm được xinh đẹp, đem phần nhân tình này liền thật sự rơi vào trong tay mình, hắn cái này Trần trưởng môn tại Nam Tân quan diện đời thứ nhất nói người vị trí, mới tính chân chính ngồi vững vàng. Người tới. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trực Cẩn lúc này trầm giọng quát, lập tức lấy bản quan danh nghĩa, đưa tin tuyển cơ kỳ viện các loại am hiểu cổ tịch khảo chứng, dị văn vơ vét thế lực, mời bọn họ vận dụng nhân mạch con đường, hiệp trợ tìm kiếm một chút điện tịch, manh mối. Mặt khác, lấy người cầm ta thủ lệnh, mở ra phủ khố bí tàng, chọn đọc tài liệu tất cả liên quan đến thời không, bí cảnh, thượng cổ dị thuật tàn quyển mục lục. Rõ. Chúc quan nghiêm nghị tuân mệnh, đội vàng mà đi. Tô Trực Cẩn phun ra một hơi, trấn định tâm tư. Nhưng mà, hắn nhu đồ, rất nhanh liền có biến số, hắn trong ngực một viên long văn ngọc bội, đột nhiên nóng lên. Tô Trực Cẩn sắc mặt biến hóa, lấy ra ngọc bội, thần niệm chỉ bảo. Sau một khắc, Cảnh Thân Vương giọng ôn hòa từ đó truyền ra, "Thẳng cẩn, quyết đoán của ngươi, bản vương đã biết, ngươi có lòng, nhưng Trần trưởng môn cần thiết, liên quan trọng đại, bình thường tìm kiếm sợ tốn thời gian phí sức, phản lầm chân quân sự tình." Cô đã hôn dụ Huyền Quyền Cát, lấy hắn điều động tinh anh hành động, mang theo vạn lý đồng giám, đi thẳng đến Nam Tân, chuyên ti việc này. Kia các nội tình thâm hậu, nghiên cứu cổ kim bí tàng, có thể nhanh đến, khanh làm toàn lực phối hợp, tất cả cần thiết đều do vương phủ cùng các trung chi ứng, không cần keo kiệt. Người đã khởi hành, mượn nhờ hoàng thất đường dây riêng Na Di đại trận, một lát liền tới, việc này, cô tự mình nhìn chằm chằm. Đưa tin cuối cùng, Cảnh Thân Vương thậm chí bổ sung một câu, "Thẳng cận phụ tá Trần trưởng môn, ổn định Nam Tân, lao khổ công cao, cô đều biết, đối việc này tất có khác thủ công." Tô Trực cần nắm nuốt ngọc bội, nửa ngày không nói gì. Thân Vương tự mình hạ tràng, điều động Huyền Quyền Cát, vận dụng hoàng thất đường dây riêng Na Di, cùng bực này thủ bút so sánh, hắn điều động Nam Tân nhân mạch, mở ra phủ khố động tác, đến cùng là lộ ra không phong khoáng. Cuối cùng, vẫn là kém một tầng. Tô Trực cần cười khổ lắc đầu, nhưng ngay lập tức đem trong lòng thất lạc đè xuống, một lần nữa giữ vững tinh thần. Thân Vương mặc dù trực tiếp nhúng tay, nhưng cụ thể cân đối, kết nối sự tình, còn muốn rơi vào trên người hắn, làm tốt phối hợp, giống nhau là công lao. Chỉ là, phần này tìm tới Trần trưởng môn cần thiết nhất đại nhân tình, hắn là cọ không lên. Nhất định phải đem chuyện này làm tốt, cái khác đều có thể thả một chút, tương lai ta có thể đi tới một bước nào, mấu chốt liền nhìn ta cùng Trần trưởng môn quan hệ, có thể tới một bước nào. Ngay tại Tô Trực cần thu được Cảnh Thân Vương đưa tin đồng thời, Nam Tân thành hoạch tâm khu vực, tòa kia để phòng xâm nghiêm siêu viễn trình Na Di trận trên này, ánh sáng đột nhiên sáng lên, dẫn tới phụ cận tuần tra giáp sĩ nhao nhao ghé mắt. Đối ánh sáng thu lại, trận đài trung ương đã nhiều một người. Người này ước chừng 40 niên kỷ, khuôn mặt gầy gò, dưới hàm ba sợi râu dài, trải cẩn thận tỉ mỉ. Bên hông hắn treo lấy một viên ám sắc lệnh bài, thượng thư Huyền Quyền hai chữ, phía sau vác lấy một cái hẹp dài hộp ngọc. Người này bước ra một bước trận đài, liền đối với chào đón trấn thủ ti tướng lĩnh một chút chắp tay, nói: "Huyền Quyền các hành tẩu làm, Tân vô duẩn, phụ vương mệnh mà đến, xin gặp Tô Trực cận Tô sứ quân." Tướng lĩnh kia nghe xong, không dám thất lễ, đội vàng dẫn đường. Đợi cho trấn thủ ti nha, Tô Trực cận đã chỉnh lý tốt y quan, mang theo vừa mới chạy tới An Ninh cùng mấy tên tâm phúc, đích thân đến nghi môn nên đón. Tân hành tẩu ở xa tới vất vả. Tô Trực cận vẻ mặt tươi cười, chắp tay chào: "Vương thượng đã đưa tin tại bản quan, hết thệ nhưng bằng hành tẩu phân phó." Tân vô duẩn đáp lễ lại, thản nhiên nói: "Tô sứ quân khách khí, phụ mệnh làm việc mà thôi." Nói chuyện thời điểm, hắn ánh mắt tại Tô Trực cận trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, lại đảo qua sau người An Ninh, đánh giá hai người, đi theo liền nói ngay vào điểm chính: "Không biết kia Trần trưởng môn cần thiết cụ thể vì sao? Mời Tô sứ quân đem biết tường tình, toàn bộ cáo chi." Tô Trực cận thầm than người này coi là thật cố thẳng, trên mặt lại không hiện, đem An Ninh thuật lại Trần Thành chi ngôn, cùng chính mình vừa rồi một phen bố trí, đơn giản nói rõ. Tân vô duẩn lặng lặng nghe xong, trầm ngâm một lát, bấm tay tại kia ám sắc trên lệnh bài nhẹ nhàng bắn ra. Lệnh bài ánh sáng nhạt lóe lên, đi theo hắn liền nhắm mắt ngưng thần, giống như tại lấy bí pháp câu thông. Ước chừng qua 10 hơi, hắn một lần nữa mở mắt, chậm rãi nói: "Theo trong các tiền bối sơ phán, Trần chân quân muốn tìm người, sợ không tầm thường thời không Na Di hoặc đột phát, mà là một loại cực kỳ thiên môn, thậm chí có chút xúc phạm một ít cấm kỵ ký sinh thời gian bí thuật. Loại này pháp môn cần mượn đặc thù bí cảnh hoặc trận pháp làm cơ sở, đi tà đạo lẽ thường tiến hành, cho nên đa số các tông bí tàng đem gác xó bình thường không thấy được, mà lại bởi vì bí ẩn khó mà tu hành, đa số con đường đoạn tuyệt khó mà tìm kiếm. Vậy cái này?" Tô Trực cần nghe lời này, coi là vị này Huyền Quyền các hành tẩu muốn từ chối, đang chờ nói hai câu. Kia Tân vô duẩn khoát qua tay, trịnh trọng nói: "Như thế pháp môn tìm kiếm không dễ, càng dễ rước lấy chỉ trích, còn cần chờ đợi phía trên làm ra quyết đoán, không phải chúng ta có thể tùy ý xem bảo quyết định." Nghe lời này, Tô Trực cần cũng không tốt nói thêm cái gì, liền muốn lấy như Huyền Quyền các bên kia trở ngại kiên kỵ, không muốn tương trợ, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, dù sao Huyền Quyền các nhiều quy củ, nhưng mình nhân mạch lại không bị ảnh hưởng, có thể tư nhân thân phận trợ giúp Trần Thanh đến ân tình này. Hắn đang nghĩ ngợi, trên trời chợt có ông minh chi thanh. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, thấy là từng mai nhỏ nhắn tử sắc ngọc phù phá không mà đến, lập tức lơ lửng tại mấy người trên đầu, trong đó truyền ra Cảnh Thân Vương thanh âm: "Trần chân quân chỗ tìm chi vật tồn tại chỗ khó, cô đã biết chi, nhưng chân quân chính là quốc chi của trụ, hắn sở cầu, phàm đại viêm tất cả, làm đều có thể cho chi, chỗ tìm, tung liên quan cấm kỵ, cũng có thể xét dàn xếp. Trong các nhưng có chỗ đến, vô luận vật gì, chỉ cần không nguy cấp nhân gian chính đạo, xã tác cán nguy, đều ứng lập tức hiện lên đưa." Cái này, nghe lần này đồn đại, Tô Trực cần rung động trong lòng. Cảnh Thân Vương lời này, đừng nhìn có không ít tìm từ cùng ước thúc, nhưng về căn bản chính là một câu: chỉ cần Trần trưởng môn mở miệng, chỉ cần đại viêm có, cho dù là phạm vào kỵ hủy đồ vật, cũng có thể cho. Sợ không phải Trần Thanh muốn được nhiều, mà là Trần Thanh cái gì cũng không cần. Phần này quyết tâm cùng độ lượng, hắn âm thầm bội phục. Tân vô duẩn cũng là sững sờ, lập tức đối kia ngọc phù chắc tay, liền đối với Tô Trực cần nói: "Tô sứ quân lúc trước bố trí, không cần hủy bỏ. Ta đã đưa tin trong các, điều động vạn giám lâu, toàn lực si tra liên quan bí tàng mục lục, có vương thượng này dụ tại, hết thảy cửa ải đều có thể thông hành." Hắn vô lưng sau một ngọc, đây là vạn lý đồng giám, nhưng cùng trong các chủ trận của mình, một khi trong các có xác thực manh mối, hoặc tìm tới hư hư thực thực pháp môn, vô luận hoàn chỉnh hay không, đều có thể mượn trận pháp chi lực, đem thác cấn phó bản hoặc vật thật, bán ra đến tận đây. Ta coi như sơ bộ phân biệt, như xác thực là chân quân cần thiết, liền do hai vị chuyển hiện lên Minh Hà Sơn. Tô Trực cần nghe được âm thầm liễu lưới. Huyền Quyền các là đại viêm thu nhận sử dụng cổ tịch bí pháp nhất toàn chỗ, vạn lý đồng giám càng là trấn các bí bảo một trong, chuyên bị viễn chỉnh kiểm tra thực hư sách quý mà thiết, vận dụng một lần tiêu hao to lớn. Cảnh Thân Vương vì Trần Thanh một câu, mà ngay cả bực này áp đáy hòm đồ vật của người đều trực tiếp phái tới. Làm phiên Tân hành tẩu, Tô Trực Cẩn chắp tay, thái độ càng phát ra kính trọng, bản quan cái này là hành tẩu an bài tinh thất, tất cả cần thiết lập tức phân phối. Tân Vô Duẩn khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, theo dẫn đường người mà đi. Nhìn xem hắn đi xa, Tô Trực Cẩn đối An Minh đạo, nhìn thấy không, đây mới thật sự là đại thủ bút, chúng ta điểm này chuẩn bị tại Thân Vương cùng Huyền Quyền các trước mặt không đáng chú ý. An Minh ánh mắt lại nhìn về phía Minh Hà Sơn phương hướng, chẳng biết tại sao nàng có loại dự cảm chuyện này chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Huyền Quyền các hồi phục so trong dự đoán nhanh hơn nhiều. Tầm nửa ngày sau, nhận được An Minh trả lời tin tức, trong lòng Trần Thành hơi ngạc nhiên. Vừa mới nửa ngày, không ngờ si ra mười mấy đầu liên quan ghi chép, liền cái gì Thận Lâu biển khư gần 300 năm ở giữa triều tịch dị động đồ đều điều ra, triều đình này hiệu suất quả nhiên cao a. Kia chỗ hồi âm hơi thở mặc dù vẫn giải rác, cũng đã ẩn ẩn chạm đến mấy đầu mạch lạc, để Trần Thành có chút ý động. Tại tin tức cuối cùng, An Minh càng là nói thẳng, theo Huyền Quyền các tân hành tàu lời nói, loại này bí văn vật dẫn đặc thù, có nhiều cổ cấm còn sót lại, như Trần đạo hữu có rảnh đích thân tới nhìn qua, có lẽ có thể phân biệt đến càng rõ ràng. Trong các đã chuẩn bị tinh thất, điện tịch đều có thể chọn đọc tài liệu. Chương 376, tích lũy một đợt. Chương 376, tích lũy một đợt. Trần Thanh hơi suy tư, nghĩ đến xác thực cần trong khoảng thời gian ngắn tích lũy đủ nhiều tin tức, mà đối phương mời chính mình địa phương, chính là phủ nhà, cũng sẽ không có gì vấn đề, thế là có quyết định. Có thể hướng linh phủ đầu kia, Nam Tân trấn thủ ti nha thự trong sảnh, một gian phòng người chính nín hơi vây quanh An Ninh. Đáp ứng. An Ninh buông xuống linh phủ, thanh lãnh khuôn mặt bên trên, cũng không nhịn được lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Dù sao cho dù ai bị một vòng người vây quanh, ký thác kỳ vọng, cũng tránh không được sẽ có mấy phần lo nghĩ. Tốt. Trong sảnh nguyên bản nặng nề bầu không khí lập tức linh hoạt bắt đầu, vài tiếng không đè nén được gieo họ trầm thấp nổ tung. Rất nhiều mặt người lộ hồng quang, trao đổi lấy ánh mắt hưng phấn. Trần Trường Môn coi là thật đáp ứng. Chúng ta may mắn, có thể gần cự ly thấy pháp tướng chân quân phong thái. Một tên lão giả vỗ tay than nhẹ. Liên liên chủ vị Tô Trực Cẩn, kéo căng vai con cũng không khỏi tự chủ lòng ba phần, thở phào một hơi. Hắn nhìn xem trong sảnh đám người, cuối cùng rơi vào trầm mặc đứng trang nghiêm Huyền Quyền các hành tẩu làm Tân Vô Duẩn trên thân. Đã thấy vị này lộ diện đến nay, liền làm cho người ta cảm thấy nghiêm cẩn cứng nhắc chi tướng hành tẩu làm, càng lộ ra một vòng ý cười. Có thể tận mắt nhìn thấy một vị đương thời pháp tướng, chung quy là khó được cơ duyên. Tân Vô Duẩn phát giác được Tô Trực Cẩn ánh mắt, khẽ bước cằm, mở miệng đáp lại, sau đó nhắc nhở, "Tô sứ quân, chân quân đã đáp ứng, liền nên chuẩn bị nên đón sự nghi trình, sân bãi, hộ vệ đều không thể khinh thường, loạn cấp bậc lễ nghĩa, chính là ngươi ta chi tội." Tô Trực Cẩn nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, lập tức đứng dậy, hướng đám người chắp tay nói, "Tân hành tẩu nói cực phải. Chân quân pháp giá liên quan đến quốc thể, càng liên quan đến ta Nam Tân thể diện. Chư quân, mời ai về chỗ nấy, theo lúc trước chỗ nghị, lập tức đậu. Sau nửa canh giờ, bản quan muốn kiểm tra thực hư các nơi chuẩn bị." "Tuân mệnh." Trong sảnh đám người cùng kêu lên đồng ý, lại không nửa phần ồn ào, từng cái thần sắc cô đọng, bước chân vội vàng mà ra, riêng phần mình đi thu xếp kia một đám tử sự vụ. Đối đám người tán đi, Tô Trực Cẩn lại chuyển hướng Tân Vô Duẩn, tiếu dung thu liễm, đệ thấp thanh âm nói, "Tân hành đầu, nên giá sự tình, bản quan tự nhiên kiệt lực. Chỉ là, chân quân này đến, hàng đầu mục đích vẫn là tìm đọc quý các chỗ tìm chi điện tịch manh mối, phương diện này không được có chút chỗ sơ suất, như đến lúc đó không bỏ ra nổi chân quân muốn nhìn đồ vật, hoặc là đồ vật không hợp ý, người ta trên mặt cần không dễ nhìn, càng sợ cô phụ vương thượng kỳ vọng cao." Tân Vô Duẩn nuốt ve râu dài dưới hàm, gật đầu nói, "Tô sứ quân yên tâm, trong các đã toàn lực si tra, liên quan ghi chép mục lục ngay tại tập hợp, đối chân quân giá lâm lúc, tất có thiết thực manh mối dâng lên." Thuấn hổ. Dừng một chút, hắn ý vị thâm trường mà nói, "Lấy Trần chân quân chi năng, có lẽ căn bản không cần chúng ta nói năng rườm rà, chỉ cần đem những cái kia đồ vật hướng trước mặt hắn vừa để xuống, chân quân tự có thể tại không quan trọng chỗ xem hư thực. Người ta chi trách, ở chỗ chuẩn bị đầy đủ, sắp xếp như ý, hiện ra, không cho tỏa vụ phiền chân quân pháp nhãn là đủ." Tô Trực Cẩn sau khi nghe xong, rất tán thành, gật đầu nói, "Như thế, vậy làm phiền tân đi lại, bản quan cái này liền đi nhìn chằm chằm bên ngoài, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Thế là hai người không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình quay người, vùi đầu vào khua chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong. Một bên khác, Trần Thanh đã cùng An Ninh ước định, cũng là không chỉ hoãn, lúc này thân hóa lưu quang, từ cái này lòng núi trong mật thất ra, thẳng vào kia sơn môn chính điện. "Sư phụ." Đang xử lý sự vụ Bạch Thiếu Du thấy một lần, vội vàng tiến lên hành lễ, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn, hắn người sư phụ này trước đó mới khiến cho hắn hỏi ý ngoại sự, hiện tại đã ra, cũng là không tính bột lột. Trần Thanh gật gật đầu, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ, hỏi, "Tông môn gần đây nhưng có sự tình?" Bạch Thiếu Du liền bẩm báo nói, "Hết thảy an ổn, tất cả đỉnh núi linh mạch vận chuyển thông thuận, mới nhập môn tập dịch, ngoại môn cũng đã an trí thỏa đáng, chỉ là..." Hắn làm sơ chần chờ, gần nhất thường có đại tông đi sứ người đưa tới hạ nghi, đều nói ngưỡng mộ sư phụ, nghĩ mời sư phụ bất chút thì giờ gặp mặt. Còn có mấy vị Nam Tân bản thổ thế gia gia chủ, tại ngoài sơn môn đợi mấy ngày, muốn cầu kiến sư phụ, linh giáo tu hành nghi nan. "Không thấy." Trần Thanh không ngừng bước, "Đi ra ngoài, người ứng phó là đủ." Bạch Thiếu Du gật đầu xác nhận, lạc hậu nửa bước đuổi theo, lại nói, "Phương sư đệ, Khúc sư muội bọn hắn đều tại diễn võ trường, những này thời gian đến nay, đều là chuyên cần không ngừng." "Ồ." Nghe nói như thế, Trần Thanh nghĩ đến trên thân chức trách, nhân tiện nói, "Vậy đi nhìn xem." Đã là trưởng môn, cũng không thể luôn buông tay, huống hồ trừ cái đó ra, hắn xác thực cũng nên tích lũy một điểm đạo ngân, nếu không liền không đủ dùng. "Đúng rồi, lần này nhập mộng trước, ta làm thử tại kia đạo diễn lục trên gia tăng chút nội dung, nhìn có thể hay không xác định tu được thời không chi pháp, coi như đạo diễn lục không cho phép, dù sao cũng không có gì tổn thất. Hai người một trước một sau, xuyên qua hành lang. Trải qua Trần Thanh hơn nửa năm đó, gần 7 tháng bế quan, hắn trong bụng linh môn không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, tầm bổ trong núi địa mạch, bây giờ cái này Minh Hà Sơn ở giữa linh khí mờ mịt, có cây xanh um, nghiêm nhiên đã có linh vận chi địa hình thức ban đầu. Mới xây diễn võ trường, ở vào chủ phong phía đông một mảnh khoáng đạt thạch bãi bên trên. Trần Thanh người còn chưa đến, thần niệm đã đi đầu bao trùm. Giữa sân số đạo khí tức, tại hắn cảm giác bên trong rõ ràng chiếu chiếu. Phương đại ngao ở trần, chính ôm một tôn đỉnh đồng chậm rãi chầm xuống, trên thân khí huyết trào lên, mỗi một tấc màng giá hạ đều hình như có linh quang lưu chuyển, tu chính là trải qua Trần Thanh cải tiến sau hải nhạc công càng thiên hướng về núi cao nặng nề chi lực, chính bên ngoài lực truy đoán nội phủ. Nhìn hắn khí tức, dù chưa phá cảnh, nhưng nhục thân căn cơ đã vững chắc rất nhiều, giơ tay nhấc chân ẩn có hồi báo thanh âm. Khúc Tiểu Diêu thì tĩnh tọa tại một khối trên tảng đá, hai mắt hơi khép, hai tay kết ấn, hắn bên cạnh thân còn cuốn mấy sợi nhạt màu lam hơi nước, giống như sương ngủ, linh động biến ảo. Nha đầu này thiên phú không cạn, tu được chính là Hạo Miểu Kinh phương pháp này, chính là Trần Thanh đến tại Từ Chiêu Anh, chính là thu lấy sóng lớn tinh túy chi pháp, là thích hợp nhất tu hành thủy hành chi ý, có thể lấy thủy chi nhu, chi mềm dai, chi biến. Giờ phút này Khúc Tiểu Diêu thần niệm cùng hơi nước tương hợp, đã xem như mò tới nhập đạo ngưỡng cửa. Ngoại trừ hai cái này tự mình môn nhân, kia sống nhờ ở đây, nhưng cũng là có chút thân cận tôn nghiêu lại tại một góc, cầm một thanh trường đao, chậm rãi phách chạm. Càng xa xôi, một gốc cây tùng già chạc cây bên trên, ngồi xổm tiểu hầu tử, chính đối mặt trời mới mọc thổ nạp. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Trần Thanh không khỏi gật đầu, cảm thấy sư phụ chuyển đến trên tay mình tông môn là có cái dạng. Bên cạnh, chú ý tới Trần Thanh thần sắc bạch thiếu du, không khỏi nuối lòng một hơi, lập tức mặt sắc thái vui mừng. Trưởng giáo lao ra. Lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, đi theo một cái hắc miêu từ bên diễn võ trường duyên trong bóng tối đi ra, ngài lao tổng tính ra nhốt. Cái này u ảnh báo lân biến thành tiểu miêu, cười rạng rỡ, một bộ kinh hỉ bộ dáng. Nghe được động tĩnh, mấy người còn lại cũng đã nhận ra Trần Thanh đến, nhao nhao dừng lại động tác, tiến lên hành lễ. Tiền bối, trưởng môn sư thúc. Thầm thì, Trần Thanh hướng về phía mấy người nhẹ gật đầu, cười nói, các ngươi tiến cảnh đều là không nhỏ, ngược lại là ta cái này trưởng bối, chưa thể kết thúc nghĩa vụ, hôm nay đã là gặp, tự nhiên trợ lực một phen. Nói, hắn con ngón đúng ra, một điểm linh quang không có vào phương đại ngao mi tâm. Núi bất động, kỳ thế bằng bạc, không trệ tại hình, đại ngao, ngươi chi thế cương mãnh có thừa, trầm ngưng không đủ, ngày sau cử đỉnh, làm tổn tưởng tự thân hóa thành núi nhạc, căn cơ cắm sâu mặc hắn cuồng phong mưa rào, ta từ lù lù. Phương đại ngao toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang rung động, hình như có ngàn vạn dãy núi hư ảnh đập ra, một cỗ mênh mông ý cảnh tràn vào tâm thần. Lúc trước hắn tu luyện chỉ cảm thấy khí lực tăng nhiều, lại tổng sai một tầng giấy cửa sổ đâm cúp phá, giờ phút này lại rộng mở trong sáng, mới biết sư thúc thần thông lại tiến, đi qua hắn cũng không từng có loại thủ đoạn này, liền vội vàng không người nói, đệ tử minh bạch. Tạ trưởng môn sư thúc chỉ điểm. Trần Thanh ánh mắt chuyển hướng Khúc Tiểu Diêu. Tiểu Diêu, sư thúc. Khúc Tiểu Diêu nhu thuận đứng vững. Nước vô thường hình, ngự thủy chi thuật, thủ trọng linh tính. Trần Thanh vẫy tay, bên sân một vũng tích thủy lăng không cất cánh lên, tại hắn lòng bàn tay hóa thành một cái không ngừng xoay tròn thủy cầu, khi thì giãn ra như mang, khi thì ngưng tụ như châu, thủy chi nhu, có thể xuyên đá, thủy chi mềm dai, có thể trở thuyền, thủy chi biến, có thể hóa vân vũ băng xương. Ngươi lại nhìn. Hắn trong bàn tay thủy cầu đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời tinh mịn mưa bụi, mỗi một giọt mưa bụi đều tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang hoa, chợt lại khoảnh khắc thu nạp, ngưng tụ thành một mặt óng ánh băng kính, trong kính chiếu ra Khúc Tiểu Diêu kinh ngạc khuôn mặt, cuối cùng băng kính hòa tan, hồi phục nước sạch, trở về chỗ cũ, một chút không tung tóe. Khúc Tiểu Diêu thấy hoa mắt thần mê, miệng nhỏ khẽ nhếch. Mặc dù là tu hành hạ miểu, lại muốn từ tiểu sử bắt đầu, nhiều quan sát lưu thủy, đầm sâu, mây mù, băng tuyết, trải nghiệm khác biệt bất vị. Trần Thanh nói xong, không cần phải nhiều lời nữa. Khúc Tiểu Diêu vui vẻ nói, tạ sư thúc dạy bảo. Tiểu Diêu nhất định riêng năng cảm ngộ. Trần Thanh nhìn về phía Tôn Nghiêu. Tôn Nghiêu lập tức cầm đao đứng trang nghiêm, lưng thẳng tắp như thường, một mặt vẻ chờ mong. Người quyết định luyện đao. Đao chính là trăm binh chi gan, là phải dùng chút tâm. Trần Thanh cũng không lời bình chiêu thức của hắn, ngược lại hỏi, ngươi vung đao lúc, suy nghĩ trong lòng vì sao? Tôn Nghiêu giật mình, trung thực đáp, văn bối. Nghĩ đến muốn chạm phá trước mặt hết thể trở ngại, phải nhanh hơn, mạnh hơn, tìm tới con đường phía trước. Trần Thanh sau khi nghe xong, nhân tiện nói, đao người, tâm chi lưới đao, ngươi nhớ chạm phá ngoại vận, tâm liền rơi vào ngoại vận, đao ý khó tránh khỏi không đủ thuần túy, làm thành tại mình tâm. Ngươi vì sao chấp đao? Tìm tới ngươi quyết định luyện đao lúc căn bản nhất suy nghĩ, mỗi một lần vung đao đều là thực tiễn này động. Tâm ý thành tâm thành ý, lưới đao chỉ, không có gì không phá. Hắn chập ngón tay lại như dao, lăng không hư hoạch. Tôn Nghiêu đột nhiên cảm giác thần hồn run lên, hình như có vô hình chi đao dán mi tâm lướt qua, đem hắn những cái kia phân tạp, nôn nóng, nóng lòng, cầu thành suy nghĩ đều chém tới, chỉ để lại một viên thành tâm. Hắn lúc này ôm đao cúi đầu, vãn bối tại trưởng môn điểm tỉnh. Trần Thanh cuối cùng nhìn hướng tùng trên cành tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử đã dừng lại thổ nạp, vò đầu bứt tai, trông mong nhìn qua. Người căn cơ còn thấp, nhưng linh tính thượng giai, chớ mơ tưởng xa vời, mỗi ngày sáng sớm đúng hạn thổ nạp là được, ngày thường sống lâu động gần cốt, thu nạp núi rừng thảo một tinh khí, đợi ngươi trong cơ thể kia sợi hỏa chủng lớn mạnh, tự có tạo hóa. Tiểu hầu tử cái hiểu cái không, nhưng vẫn là gật đầu thở dài, chi chi kêu hai tiếng. Một vòng chỉ điểm xuống đến, bất quá thời gian uống cạn chung trà, Trần Thanh cũng không trì hoãn, liền để Bạch Thiếu Du đi chuẩn bị một phen, hắn chuẩn bị tiến về Nam Tân Thành. Chúng đệ tử đều là cung tiễn, từng cái cung kính đến cực điểm, đều cảm giác lần này nghe được một lời nói, được ích lợi không nhỏ, dĩ vãng trong tu hành rất nhiều vướng hữu, nghi hoặc, bị Trần Thanh dăm ba câu điểm phá, trực chỉ quan thiếu, có bắt Vân Kiến Nhật cảm giác. Hắc Miêu ở một bên nhìn xem, bĩu môi, thầm nói, không hổ là trưởng giáo lao ra a. Đây cũng là tông môn có một lão chỗ tốt, bên cạnh người tu hành trải qua nhiều năm, khả năng cũng không bằng bực này nhân vật một câu chỉ điểm, mấy cái này tiểu bối, có phúc a. Nam Tân thành Tây, tán tu phường thị chỗ sâu. Tin tức thiên chân vạn sát. Trần trưởng môn muốn đích thân tới trấn thủ ti nha. Một cái da mặt khô vàng thon gầy hán tử, đang lộ ra, Tô sứ quân tự mình bố trí, huyền quyển các đại nhân vật đều từ Ngọc Kinh chạy đến. Chiến trận to đến dọa người. Mấy người còn lại nghe xong, lúc này sắc mặt các biến. Nghe nói vị kia trưởng môn chính là pháp tướng nhân vật, nếu có được hắn chỉ điểm một hai, đủ chúng ta hưởng thụ cả một đời. Không tệ, chúng ta phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Ta nghe ngóng, trấn thủ ti hôm nay mặc dù để phòng xâm nghiêm, nhưng cũng muốn chọn mua linh quả, tươi đồ ăn, bếp sau tạm dịch nhân thủ so ngày thường nhiều. Chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Ngay tại đám người nghị luận thời khắc, nơi hẻo lánh bên trong lại có một đôi mắt nổi lên vui mừng. Cuối cùng có thể có biện pháp cùng vị kia Trần trưởng môn tiếp xúc. Chương 377, lúc này không giống như xưa chương 377, lúc này không giống như xưa sư phụ, đã là ngài chuẩn bị tốt phi chu. Minh Hà Sơn bên trên, Bạch Thiếu Du cũng đã an bài thỏa đáng. Bất quá, đối phi chu rơi xuống, hắn lại nói, kỳ thật, nếu là sư phụ cho phép, đệ tử nghĩ ở trong núi xây dựng một tòa na di trận, đến thời điểm ngài tái xuất đi, liền thuận tiện rất nhiều. Đối trong núi lúc cần phải rồi nói sau. Trần Thanh lắc đầu, hắn lại biết rõ, lấy tông môn bây giờ tiền thu, nếu không có tiếp tục truyền máu, kia na di trận là thuần tiêu hao chẳng khác gì là Bạch Thiếu Du lấy chính mình tiền, không ngừng phụ cấp. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại đánh giá Bạch Thiếu Du liếc mắt, lắc đầu. Bạch Thiếu Du bận bịu tập trung ý chí, chuẩn bị lắng nghe huấn thị. Trần Thanh nhân tiện nói, Thiếu Du, ngươi khí tức so sánh với trước hơi có văng rồi, nghĩ đến là tông môn ngoại vụ rầm rà, liên lụy tâm thần, tu hành khó tránh khỏi là hậu. Bạch Thiếu Du trong lòng siết chặt, hổ thẹn nói, đệ tử tự biết chậm trễ tu hành, chỉ là tông môn mọi việc thiên đầu và tự, đệ tử chỉ sợ xử trí không kịp, có phụ sư phụ trọng thác, cũng không phải là trách ngươi. Trần Thanh đánh gây hắn, đã muốn ngươi trưởng lý sơn môn, tục vụ quấn thân chính là tất nhiên, này không phải ngươi chi tội. Hắn có chút nhíu mày, giống như tại suy nghĩ. Phàm nhân tinh lực có hạn, Bạch Thiếu Du tư chất mặc dù tốt, lại không phải yêu nghiệt, một bên phải xử lý càng ngày càng nhiều tông môn sự vụ, ứng đối thế lực khắp nơi, còn vừa phải gìn giữ tu hành tốc độ, sát thực ép buộc. Một hồi lâu, hắn mới nói, bình thường ngồi xuống luyện khí, cần tâm thần chuyên chú, tốn thời gian lâu dài, ngươi đã không thích hợp. Cần tìm nhất pháp, có thể tại hành tẩu ngồi nằm, xử lý việc vật thời khắc, vẫn có thể tẩm bổ thần hồn, tôi luyện linh lực, thay đổi một cách vô tri vô giác, góp gió thành bão. Bạch Thiếu Du nghe vậy, lại biết được bực này công pháp sao mà chân quý khó được, sư phụ mặc dù thần thông rộng rãi, nhưng trong lúc nhất thời, Trần Thanh đem hắn thần sắc biến hóa thu vào đáy mắt, trong lòng đã có so đo. Việc này ta nhớ kỹ, hắn nói, nhưng cũng không nói nhiều, ngươi hảo hảo làm việc, tu hành tạm lấy vững chắc căn cơ làm chủ, chớ có tham công liều lĩnh, công pháp sự tình, ta đến nghĩ cách. Bạch Thiếu Du cười nói, cần tuân sư mệnh, định không phụ sư phụ kỳ vọng. Trần Thanh nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, leo lên phi chu. Phi chu phá mây mà xuống, bay có một canh giờ, rơi vào Nam Tân cửa thành Đồng Chuyên Thiết Đỗ trên đài. Trần Thanh bước xuống cầu thang mạn, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên một mình đi thuyền, liền thiếu đi không phải là, một đường gió êm sóng lặng, có thể thấy được trước đó phi chu tổn hại, đều người khác chi tội. Cũng nên Trần trưởng môn phát giá. Đỗ đài chu vi, sớm có đám người chờ, thấy người tới, chỉnh tề không người, tiếng gầm trang nghiêm, đem Trần Thanh suy nghĩ cho cứ thế mà kéo lại. Đi đầu ba người, chính là Tô Trực Cẩn, thân vô duẩn cùng An Ninh. Tô Trực Cẩn một thân mới tinh quan bảo, mặt mũi tràn đầy chân thành tiểu dung, đoạt trước mấy bước, Trần trưởng môn đích thân tới, Nam Tân bổng tất sinh huy. Nào đó cung kính bồi tiếp đã lâu. Tân vô duẩn chắp tay chào, tư thái cẩn thận tỉ mỉ, huyền quyển các hành tẩu làm Tân vô duẩn, phụ vương mệnh ở đây, chờ đợi chân quân phân công. An Ninh thì có chút uốn gối, Trần đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Thanh một chút gật đầu, làm phiền chư vị. Sau đó đưa mắt chung quanh, nhíu mày. Vừa vặn lúc này, lại phun lên một đám người. Có Nam Tân bản thổ thế gia gia chủ, có phụ cận tông môn phái chú trưởng lão, càng có mấy vị triều đình nha thự quan viên, từng cái quần áo ngăn nắp, khí độ bất phàm, lại đều chất đống khuôn mặt tươi cười, tranh nhau chen lấn tiến lên chào, tự báo ra môn, nôn tử cùng kính thậm chí định nội. Tàng chân kiếm phái trương tùng, bái kiến Trần trưởng môn, cung chúc trưởng môn đạo cơ vĩnh cố. Công bộ phải thị lang vương kha, phụ bộ đường chi mệnh, chuyên tới để hướng Trần trưởng môn vấn an. Bộ đường lời nói, Nam Tân linh mạch khai thông mọi việc, nhưng bằng trưởng môn một lời mà quyết. Trần trưởng môn, lão hủ chính là Ngọc Hà Tống thị gia chủ, ngày xưa kết minh ngày, từng đến thấy trưởng môn phong thái, đến nay nghĩ chi, còn cảm giác say mê à? Ân cần thăm hỏi âm thanh, định nọt âm thanh, dẫn tiến âm thanh, ồn ào xen lẫn. Trần Thanh lại chỉ ngẫu nhiên gật đầu thăm hỏi, bước chân lại chưa ngừng, tại Tô Trực Cẩn đám người chen trúc dưới, xuyên qua đám người, hướng phía bên trong thành bước đi. Hai bên đường, giáp sĩ đứng trang nghiêm, linh thiên pháp phối. Bên ngoài, nhưng lại có từng đạo hoặc sáng hoặc tối ánh mắt, chính tập trung tại đây. Phô trương cũng không nhỏ. Một tòa quán rượu tầng cao nhất, tuyển cơ kỳ viện xích kim đường chủ dựa vào lan can trông về phía xa, vuốt vuốt hai cái ngọc tử, triều đình lúc này là đem áp đáy hòm tiền bốn đều móc ra phủ tràng. Bên cạnh, Bách Cầm Cốc người mỹ phụ cười nói, "Dệ hoa trên gấm thôi, vị này Trần trưởng môn như chỉ là cái bình thường nguyên anh, Tô Trực Cẩn cho dù lĩnh bợ, cũng chưa chắc có thể được bao nhiêu thực sự chỗ tốt, nhưng hôm nay tự nhiên khác biệt. Không thể không nói, Tô Trực Cẩn nước cờ này, phải đi trước, nhưng cũng đi được rượu, bây giờ ngươi ta cũng không phải lần theo cơ hội đi bắt chuyện một phen. Xích Kim Đường chủ cười nói, ta lại khác, ta kia Mạc sư đệ cùng hai cái sư điệt, cùng hắn muốn có giao tình chờ người đến, đi lên ân cần thăm hỏi là được. Người mỹ phụ nghe xong, cũng cười nói, đúng vậy, chúng ta bên trong cũng có hai người đệ tử, cùng Trần trưởng môn từng kể vai chiến đấu, cũng tại tới trên đường. Càng xa xôi, một ngọn núi trong đỉnh, Thiết Y Liệp bảo trưởng lão cùng mấy tên đồng bạn im lặng đứng sững sững. Nguyên Anh chi thân, hư hư thực thực pháp tướng chí năng. Trong đó một tên công tử bộ dáng thanh niên lắc đầu, bảo bên trong đưa tin, để chúng ta một lần nữa ước định cùng người này quan hệ. Liền có cái trưởng lão hừ lạnh nói, dưới đây những cái kiên định nọ hạng người, hận không thể lập tức nhào tới liếm dạy, chúng ta Thiết Y Liệp bảo, chẳng lẽ cũng muốn học bọn hắn? Kia công tử bộ dáng thanh niên cười nói, tạm thời cũng là không cần, nhưng lại cần ghi chép tô trực cần, tân vua dần cùng người này tiếp xúc chi tiết, còn hiểu hơn những phe khác thái độ. Thì ra là thế, nhưng chúng ta dựa vào là có phải hay không quá gần. Nghe nói pháp tướng chân quân linh giác thông thiên. Kia công tử khoát khoát tay, không sao, chúng ta chỉ là quan sát từ đằng xa, chưa lộ địch ý huống hồ, dưới mắt cái này nam tân trong thành, giống như chúng ta như vậy bí mật quan sát, không có 100, cũng có 80, hắn dù có cảm ứng, cũng lười từng cái để ý tới. Các phương tâm tư, mạch nước ngầm tiềm ẩn, đều hòa vào các nơi. Mà kia trấn thủ ti nha thự bên trong, lại sớm đã bố trí được trang trọng lịch sự tao nhã, linh trà linh quả đều là thượng phẩm, càng có vui sư tại thiên điện tấu lấy thanh tâm linh thần nhã nhạc. Tô Trực Cẩn đem Trần Thanh dẫn vào phòng khách chính thượng tọa, cười nói, Trần trưởng môn một đường mệt nhọc, hạ quan hơi chuẩn bị mỏng yến, một thì là ngài bảy tiệc mời khách, thứ hai nam tân rất nhiều đồng đạo, đều ngưỡng mộ trưởng môn phong thái, mong mọi thấy một lần. Không cần. Không chờ hắn nói xong, Trần Thanh liền khoát tay áo, Trần mỗ này đến, là vì tìm đọc điện tịch manh mối, không muốn là ngoại sự chỗ nhiễu, càng không cần yến ẩm, Tô sứ quân hảo ý tâm lĩnh. Trong sảnh thoáng chốc yên tĩnh. Những cái kia đi theo tiền đến, vốn định thừa cơ bắt chuyện hỗn cái quen mặt quan viên cùng các gia chủ, tiếu dung đều cứng ở trên mặt. Tô Trực Cẩn lại là phản ứng cực nhanh, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, là nào đó cân nhắc không chu toàn. Trường môn say mê đại đạo, tiếc thời gian như vàng, tiến ẩm sự tình, lập tức hủy bỏ. Hắn chuyển hướng sau lưng, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, truyền lệnh, nha tự trong ngoài, trừ tất yếu cương vị nhân viên, còn lại người không có phận sự, hết thảy thanh lui. Không được đến gần hậu viện trong trượng. Lại đem phía sau biệt viện thu thập ra, tất cả chi phí theo tối cao quy cách, cần phải thanh tịnh lịch sự tao nhã, không được có mảy may ồn ào quấy rầy Trần trưởng môn thanh tu. Ê, bọn thủ hạ ầm vang đồng ý, động tác vô cùng nhanh chóng. Kia còn lại đám người dù có không cam lòng, cũng không dám ép ở lại, chỉ là tận lực bãi biệt, lưu lại tên họ, hy vọng để Trần Thanh nhớ kỹ chính mình. Mới còn nhiều một đường trong sảnh, rất nhanh liền chỉ còn lại Tô Trực Cẩn, Tân Vô Duẩn, An Ninh các loại giải rác mấy người. Tô Trực Cẩn lúc này mới đối Trần Thanh chắc tay, ngựa khí càng thêm thành khẩn, Trần trưởng môn, thính nào biệt viện ở vào nha thự hậu biên, giữa ngọc đái hạ, hoàn cảnh thanh lưu, trận pháp hoàn mỹ, tuyệt không người quấy rầy. Ngài ở đây tìm đọc điện tịch, tính tu suy tư, không có gì thích hợp bằng, ngài nhìn. Trần Thanh khẽ bước cảm, có thể. Nhưng trong lòng thì ngạc nhiên, trước đó hắn thấy Tô Trực Cẩn, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dọc oan, không nghĩ tới hôm nay thái độ chuyển biến, có thể như thế nhanh chóng. Tô Trực Cẩn thì là trong lòng đại thạch rơi xuống đất, lập tức lần nữa dẫn đường. Một đoàn người xuyên qua trùng điệp cửa ra vào, đi vào hậu viên, liền gặp một chỗ viện lạc gặp nước xây lên, hoa mục thấp thoáng, linh khí mờ mịt, càng có trận pháp vầng sáng lưu chuyển, ngăn cách trong ngoài. Trần Thanh đi vào trong viện, đối hoàn cảnh có chút hài lòng. Tô Trực Cẩn gặp Trần Thanh thần sắc, biết hắn đã tán thành, liền không còn lưu thêm, nói: "Trần trưởng môn mời an tâm nghỉ ngơi, tất cả cần thiết, phân phó ngoài viện phòng thủ là được, nào đó các loại xin được cáo lui trước, không nhiều trưởng môn thanh tĩnh." Dứt lời, cùng Tân Vô Duẩn, An Ninh bọn người cúi người hành lễ, rời khỏi sân nhỏ, đem cửa sân nhẹ nhàng cài đóng, sau đó thở phào một hơi. Mấy hơi về sau, hắn đối Tân Vô Duẩn thấp giọng nói: "Tân hành đầu, tiếp xuống, liền muốn nhìn quý các chỗ tìm chi vận, có thể hay không nhập Trần trưởng môn pháp nhãn?" Tân Vô Duẩn nhẹ gật đầu, "Tô sứ quân an bài chủ đáo, Tân mỗ bội phục, ta cái này liền đi chuẩn bị." Sau đó liền đem sơ bộ trải vớt quyển dấu đưa tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, biệt viện cửa bị gõ vang. Tân Vô Duẩn bưng lấy dài hơn thước ôm một hộp đi đến. Chào đón qua Trần Thanh về sau, hắn đem hộp gỗ đặt một tòa trên bàn trà, mở ra nắp hộp. Bên trong gấp lại lấy 7-8 bản hoặc dày hoặc mỏng, chất liệu khác nhau sách, quyển trục, cùng ba cái nhan sắc chìm ảm ngọc giản. Trần trưởng môn, đây là từ ta huyền quyển các sơ bộ si tra ra liên quan quyển dấu phó bản hoặc trích yếu, thời gian vội vàng, chưa thể tận lãm các dấu, đây là đám đầu tiên, có lẽ thô lậu, xin ngài xem qua. Nói về sau, hắn dừng một chút, lại bổ sung, những này quyển tịch, bộ phận liên quan đến cổ chi bí nghe, thiên môn dị thuật, thậm chí có chút chạm đến lĩnh vực cấm kỵ, khó phân thật giả, hỗn tạp không chịu nổi. Ba mai ngọc giản tuy là bản dập, lại là dùng dị bảo trở lại như cũ hình chiếu mà mở đất, tin tức khả năng vỡ vụn, còn có dị lực lưu lại, xem lúc cần ngưng thần tinh khí, cẩn thủ linh ải. Trần Thanh ánh mắt đảo qua chư vật, cảm thấy trong đó tản ra dị dạng khí tức, gật đầu nói, làm phiền, lần này đến chư vị tương trợ, ngày sau lúc có hồi báo. Trần trường môn khách khí, kia Tân Mỗ liền không chỉ hoãn thời gian. Tân Vô Duẩn không cần phải nhiều lời nữa, thật sâu vai chào, lui ra ngoài. Trần Thanh thì đưa tay, lấy ra một bản gia thú chế thành giấy sách. Phong bì không có chữ. Hán thuận thế lật ra quyển kia gia thú giấy sách. Như mực chi chữ bút tích ám trầm, khúc dạo đầu chính là một nhóm cổ triện, phương pháp này chính là tiểu hoàn vũ chu thiên vận chuyển pháp tàn thiên, dư hao phí suốt đời tâm lực, cũng bất quá đem thần công kia khôi phục 3-4 phần 10. Mới đầu, Trần Thanh chỉ là tùy ý nhìn xem, có thể các loại khẽ đảo trang, hán trận địa nhãn thần ngưng tụ. Nghe đồn phương pháp này chính là được từ tiên triều sự tình, chính là bắt nguồn từ tiên triều lúc một vị tiên đế xưng là thái cảnh, có thể đem thời gian vận chuyển vào tới trong bức tranh. Chương 378, cách đời dò xét căn. Chương 378, cách đời dò xét căn thái cảnh tiên đế là ai, Trần Thành có thể quá biết rõ, dù sao hắn không chỉ có cùng vị này tiên đế tam thi hóa thân giao thủ qua, thậm chí bây giờ tại kia mộng trung tiên triều, còn toát ra hắn chuyển thế chi thân. Trước đây giao thủ thời điểm, Trần Thành liền lĩnh giáo thủ đoạn của đối phương, trong đó có hóa bạn vật đẹp như tranh, cùng thời không thần thông, bây giờ lại hiện thế bên trong gặp được đến hư hư thực thực về căn bản đại pháp manh mối. Nhưng hắn kia cảm xúc chỉ mãnh liệt một cái chớp mắt, liền bị cưỡng ép dằn xuống đi. Là huyền quyển các lương tựa đại viêm triều đình, mà đại viêm đi qua mấy lần tự xưng kế tục cổ chi lệ pháp nhân đạo, thu nhận sử dụng chút cùng quá khứ đế quân dính dáng tàn công đoạt pháp, nhưng cũng nói được. Nghĩ đi nghĩ lại, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xẹt qua Trần Thành trái tim. Tàn quyền các cất giữ lấy quá khứ rất nhiều tàn ảnh cũng ngộng, mà cái này huyền quyển các thì có được lấy hiện thế vương triều tích lũy, nếu có thể đem cái này hai nơi tin tức con đường chân chính quan thông, tương hỗ là xác minh, cái này quá khứ bí ẩn liền chờ tại đối ta mở rộng hơn phân nửa. Tiếp theo đáy lòng của hắn linh quang lóe lên, thậm chí ngày sau như trong ngộng đi qua tao nộ cường địch, có thể tạm lánh phong mang, lui về hiện thế, bằng này song các chi lực tra gốc dễ chân, đào hắn bí mật, tìm hắn sơ hở, mặc cho ngươi thần thông cái thế, truyền thừa cổ lão luôn có hắn đầu nguồn mạch lạc mà theo, có tiền nhân ghi chép có thể kiểm tra. Theo đạo lý mà nói, một khi biết người biết ta, chẳng lẽ không phải đã trước đứng ở thế bất bại? Ý tưởng này quả thực quá mức lý tưởng. Nhưng mà Trần Thanh rất nhanh liền lắc đầu, không nói đến song các tìm đọc đều cần đại giới, tốn thời gian, cường địch trước mắt há lại sẽ tha cho ngươi thong dong tối lui, lật sách tra điển. Chân chính liều mạng tranh đấu, trong khoảng điện quang hỏa thạch liền phân thắng bại, nào có bực này mưu lợi chỗ trống. Ngoại lực có thể mượn, không thể ỷ lại. Cuối cùng, tự thân đạo hạnh mới là căn bản. Đương nhiên, nếu ta thật nắm giữ thời không thần thông, có thể chính xác nắm giữ mộng tỉnh nhập mộng thời điểm ở giữa, kia tình huống tất nhiên là lại có khác nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại dần dần tập trung ý chí, bài trừ tạp niệm, một lần nữa đem lực chú ý tập trung tại trong tay kia quyển gia thú cổ tịch phía trên. Vô luận phương pháp này là có hay không cùng thái cảnh có quan hệ, trong đó đề cập vận chuyển chu thiên đẹp như tranh các loại ngữ, đều có đáng giá truy đến cùng chỗ. Thế là Trần Thanh lấy lại bình tĩnh, lật ra trang kế tiếp. Nhưng nhìn qua vài trang về sau, hắn lại nhíu mày lại. Cái này tiểu hoàn vũ chu thiên vận chuyển pháp thô nhìn bất quá là cánh cửa đúng quy đúng cụ trúc cơ công pháp. Hành khí lộ tuyến 4B yên tĩnh, chỉ tại dẫn khí nhập thể, tôi luyện nhục thân căn cơ, bên cạnh cực nhỏ tiểu chú, càng là chút khí trầm đan điền ý thủ linh đài lời nhằm hay, lộ ra một cỗ tự khí, cùng khúc dạo đầu đề cập thái cảnh đẹp như tranh kinh người ngữ điệu không chút nào tương xứng. Phô trương thanh thế, vẫn là hậu nhân gắn ghép. Trần Thanh trầm ngâm một lát, cũng không lấy thông thường thần niệm dò xét, mà là hai mắt hơi khép, bên trong tử phủ, thập phương tỏa nguyên định quang chú huyền diệu ý vận lưu truyền. Phương pháp này chuyên liên quan thời không diệu lý, có lẽ có thể nhìn ra hư ảo, chiếu rõ chân thực, dù sao lúc trước đã có ví dụ, lúc này đã sinh nghi ngờ, tất nhiên là theo dạng mà đi. Ông, theo chú pháp ý vận tràn ngập hai con ngươi, Trần Thanh lần nữa nhìn về phía trong tay gia thú. Trong đó nội dung quả nhiên có biến. Kia tinh tế bình thường chữ mực bút họa, lại như nước gợn nhộn nhạo lên, một tia màu bạc lưu quang từ trong câu chữ thẩm thấu mà ra. Tại trang sách trên chậm rãi chảy xuôi, xen lẫn, cấu thành một bộ khác hành khí mạch lạc hư ảnh. Chỉ một thoáng, một bộ căn cứ vào cơ thể người hoàn vũ chi đồ chậm chậm triển khai, tinh đấu là khiếu, mạch lạc là cầu. Quả nhiên có lại có biến thiên. Khó trách kia huyền quyển các hành động, sẽ nói là dùng dị bảo thắc ấn, bên trong cơ hồ không kém mảy may, liên tiếp các loại bí ẩn thủ đoạn đều có. Trần Thanh trong mắt tinh quang lóe lên. Bất quá, nghĩ đến kia huyền quyển các thu nạp đông đảo, lẽ ra cũng là biết được bí ẩn. Nhưng nói trở lại, hẳn là cái này liên quan đến thời không sự tình, đều muốn như vậy bí ẩn. Lấy thời không đạo vận làm dẫn, mới có thể hiển hóa chân dấu vết. Lúc trước tại mộng trung tiên triều du ký như thế, cái này hiện thế pháp môn cũng là, bình thường tu sĩ tung đến cuốn này, như vô tướng ứng pháp môn hoặc cơ duyên, cũng chỉ có thể đạt được tầng kia bình thường sát ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn tâm tư cũng dần dần về tới công pháp phía trên, tâm thần chìm vào kia màu bạc lưu quang cấu trúc mạch lạc bên trong, lần theo hắn quý tích điên lặng thôi diễn. Lúc đầu chỉ cảm thấy không lưu loát, rất nhiều chuyển hướng chỗ trái ngược lẽ thường, nhưng Trần Thanh tịch diệt lôi tôn pháp tướng tự mang không minh tịch chiếu chi năng, càng có thập phương tỏa nguyên định quang chú thời không cảm ngộ đặt cơ sở, rất nhanh liền bắt được trong đó quan thiếu. Thì ra là thế. Lấy thần niệm làm bút, linh lực làm mực, tại thể nội lâm thời cấu trúc hư khiếu cùng linh cầu, mô phỏng chu thiên na di thái độ, phương pháp này lập ý cao viễn, đã không phải đơn thuần luyện khí, càng gần như hơn tại thể nội diễn luyện một phương tiểu thiên địa vận chuyển, hàm ẩn hư không đạo thì càng hướng xuống thăng lộ, trong lòng của hắn tán thưởng càng rất. Cái này tiểu hoàn vũ chu thiên vận chuyển pháp bản thật, hành khí chi pháp, bản chất là đang mượn linh lực vận chuyển, can thiệp tu sĩ quanh thân một tấc vuông không gian, mặc dù hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng lý niệm vượt mức quy định, ẩn ẩn chỉ hướng một đầu lấy thân là trụ, diễn hóa hư không con đường. Như tại linh khí dồi dào, đạo tác hiển hóa thượng cổ thời đại, phương pháp này tu luyện trí cao sâu, có lẽ thật có thể chạm đến trong bức tranh dấu trụ, Nazi thời gian truyền thuyết chi cảnh. Nhưng mà, trong đó chân chính mấu chốt, vẫn là hư khiếu cùng linh cầu dựng xong xuôi, thần niệm nhập hư, cảm ngộ thời gian trường hạ, tiến tới can thiệp thời gian chi năng. Bằng vào ta bây giờ nguyên anh chi cảnh, đã có thể nếm thử đi tạo dựng một hai, liền có thai hoàng ẩm, kinh mạch cũng đầy đủ tiếp nhận, thần niệm cứng cỏi, càng có thể kịp thời tan đi. Bất quá, làm Trần Thanh thử lấy tự thân linh lực, cấu trúc cái thứ nhất hư khiếu lúc. Cái kia vốn nên vững chắc cấu trúc hư khiếu linh lực, vừa mới thành hình, liền không hiểu tán loạn. Không chỉ có như thế, chu vi thiên địa linh khí đối với hắn muốn cấu trúc hư khiếu cử động, cũng bày biện ra một loại quỷ dị bài xích cùng trì trệ phảng phất mảnh này thiên địa căn vốn không pháp trèo chống như thế thao tác. Trần Thanh động tác một trận, cao mày, lần nữa nếm thử. Lần này, hắn điều động càng nhiều linh lực, nhưng kết quả lại không khác nhau chút nào. Phúc. Thậm chí linh khí tán loạn, phản xung, thậm chí làm hắn kinh mạch có chút nhói. Hắn thuận thế thu nạp pháp lực, mở hai mắt ra. Con đường đã đức, cũng không phải là công pháp là giả, cũng không phải hắn ngộ tính không đủ, mà là cái này tiểu hoàn vũ chu thiên vận chuyển pháp chỗ dựa vào con đường, đã tại dài dằng dặc thời gian bên trong yên lặng, bởi vậy thiên địa không nên. Ở thời đại này tu hành phương pháp này, tựa như là tại một mảnh đã khô cạn bên trên đất, đào móc một đạo cần nước chảy tới nhuần linh mương, tốn công vô ích. Cũng đúng, nếu không phải như thế, dù là ta có hư hư thực thực pháp tướng thân phận, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy từ huyền quyển các đạt được cái này bằng giờ. Bất quá, Trần Thanh thật cũng không thể tiếc, bởi vì hiện thế con đường đoạn tuyệt, cũng không đại biểu hắn nhất định không cách nào tu hành. Bộ này công pháp tướng đối hoàn chỉnh, ta lại đem nó nội dung nhớ kỹ, ở trong lòng hình thành quan tượng chi đồ, đối vào trong động, đi đưa qua hướng thời đại, đạo đồ hoặc tại, liền có thể tu thành dùng. Dạng này liền có cái giữ gốc, vạn nhất không có tìm được kia ký sinh pháp, cũng có thời không thần thông có thể nghiên cứu. Thế là, tiếp xuống 4 ngày, Trần Thanh liền tại cái này trong tinh thất, đem huyền quyển các đưa tới địa tịch, ngọc giản dần dần nghiên cứu kỹ. Nhưng ngoại trừ kia quyển dấu giếm huyền cơ tiểu hoàn vũ chu thiên vận chuyển pháp còn lại mấy bộ gọi là lưu quang nát ảnh bộ hạt cải nạp hư chú tản thiên, hoặc là đôi câu vài lời, không thành hệ thống, hoặc là nghĩ lộ thô lậu, chỉ có manh lưới, người bên ngoài có lẽ sẽ bị hù dọa, nhưng Trần Thanh đã tu lại thời gian pháp, lại gặp người khác thi triển thần thông, tất nhiên là nhìn ra được, mấy cái này chỉ là chút thô thiện không gian như lợi chi thuật, giá trị có hạn. Bất quá, hắn vẫn như cũng nhìn thật cẩn thận. Có chút ít còn hơn không, loại suy. Trần Thanh cũng không đội nóng nảy. Hắn bây giờ tầm mắt đã cao, biết rõ trên con đường tu hành, tuy là gạch bể ngói bỡ, cũng có thể chất chứa tiền nhân đột nhiên thông suốt trí tuệ, những này tản thiên dĩ nhiên thô thiện, nhưng hắn mạch suy nghĩ diễn hóa, nếm thử đường đi, thậm chí thất bại nguyên do, tinh tế suy nghĩ, cũng có thể đối không gian chi đạo lý giải có chỗ bổ ích. Như thế, đến ngày thứ tư hoàng hôn, làm hắn khép lại một quyển tên là Thật Ảnh Tạp Đàm Vân Du bốn phương tán nhớ lúc, cuối cùng là lộ ra tiểu dung. Cuốn sách này ghi chép hôn tạm, nhiều thuộc tin đồn, nhưng trong đó một đoạn liên quan tới biển khư thận lâu kiến thức, lại nói tới thời gian thực tâm chi chú cũng mơ hồ điểm ra, đùa này căn nguyên tại một bộ tên là Trụ Quang Bí Ma Ký Sinh Quyết Thượng của Ma Công. Trong sách hình dung pháp quyết này như giỏi trong xương, trộm thời gian lấy ăn hớt, hóa hư làm bậy lồng giam, mặc dù nói không tỉ mỉ, lại cùng Trần Thanh trong ngộng nguyên các đoạt được tin tức gần ẩn xác minh. Trộm thời gian lấy ăn hớt, hóa hư làm bậy lồng giam. Trần Thanh ngai nuốt lấy hai câu này, lại nhìn cái khác đôi câu vài lời miêu tả, mơ hồ đoán được, kia pháp môn sở dĩ quỷ dị hung hiểm, rất có thể là lấy huyết đục thần hồn chi thuật can thiệp cùng ký sinh thời gian khái niệm. Vô luận như thế nào, phen này nhìn xưa nay, đối cùng kia vu ấn dò xét thực văn khu lúc, liền càng nắm chắc hơn số, không đến bị hắn nắm mũi dẫn đi. Phun ra một ngụm trọc khí, hắn đem mấy ngày nay thu hoạch trong lòng trải vớt một lần. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần dần chìm. Không sai biệt lắm, cũng nên đi kia thực văn khu tìm đòi. Chương 379, hai bút cùng vẽ chương 379, hai bút cùng vẽ đông đông đông. Đang lúc Trần Thanh động niệm muốn đi tìm tòi tàn quyển các, nghĩ đến từ đó lại được một chút tin tức, cùng huyền quyển các đối nghịch so lúc, cửa sân bị nhẹ nhàng gõ vang. Ngay sau đó, Tô Trực Cẩn thanh âm cách lấy cánh cửa truyền vào, cung kính vẫn như cũ, "Trần trưởng môn, bữa tối đã chuẩn bị thỏa, là Ngọc Thủy Linh Mẹ cùng Băng Hồ Ngân Ngư đợi lát nữa liền sẽ đưa tới. Mặt khác, hôm nay lại có vài nhóm người đưa bài thiếp, có Tuyển Cơ Kỳ Viện Mạc trưởng lão, Bách Cầm Cốc Liêu chấp sự, còn có." Tạm thời không thấy. Trần Thanh ngắt lời hắn bây giờ cảm ngộ chính đồng, tự nhiên không muốn phân thần. Ngoài cửa yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó Tô Trực Cẩn giảm thấp xuống mấy phần, "Vâng, nào đó tự sẽ tìm chút lý do từ chối, bất quá còn có một chuyện, là cần cùng Trần trưởng môn nói rõ." Bắc Ly bên kia, giống như cũng có người tới Nam Tân, dù chưa trực tiếp đưa thiếp, nhưng xuyên thấu qua chút con đường, biểu đạt muốn bái sẽ trưởng môn chi ý, còn nói có chuyện quan trọng muốn cáo chi. Hết thảy không thấy. Là, Tô Trực Cần đáp ứng, không cần phải nhiều lời nữa, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xa. Trần Thanh sắc mặt như thường, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn lần này hiện lộ thủ đoạn, lại dẫn tới huyền quyền các cùng cảnh thân vương đại động can qua như vậy, thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động, lại là bình thường bất quá. Dưới mắt, hắn vô tâm cũng không cần tại những này xã giao trên hao phí tâm thần. Lần này tỉnh lại, mục đích chủ yếu liền đem cái này thời không pháp môn triệt để nắm giữ. Cũng không lâu lắm, Tân Vua dần lần nữa đến thăm, hắn ngược lại là gõ cửa mời vào chờ gặp Trần Thanh, lập tức nói rõ ý đồ đến, "Trần trưởng môn, trong các truyền đến tin tức, 3 ngày sau sẽ có một nhóm mới trải vớt ra cổ tịch phó bản đưa đến, trong đó có 2 quyển liên quan đến thượng cổ bí cảnh thời tự hỗn loạn chi ghi chép, hoặc đối trưởng môn chỗ tìm có chỗ giúp ích." "Làm phiền." Trần Thanh gật đầu. Tân Vua dần cũng không trì hoãn, lập tức hỏi Trần Thanh mấy ngày nay nhưng có thu hoạch, biết được Trần Thanh hơi có tâm đắc về sau, dường như thần sắc khẽ biến, sau đó cáo từ ly khai. Các loại đưa tiễn Tân Vô Duẩn, Trần Thanh đứng ở phía trước cửa sổ. Tuy nói 3 ngày sau lại có mới tư liệu, nhưng đây vốn chính là cái ấn chứng với nhau quá trình, ta bên này được huyền quyển các trợ giúp, liền nên mượn chi đi tìm một chút tàn quyển các, cho nên cũng không cần đổi kế hoạch, làm hai bút cùng vẽ. Mấy ngày thời gian, huyền quyển các bên này đã sơ bộ dò xét đường sang kính, cung cấp mấu chốt manh mối, càng ấn chứng trụ quang bí ma ký sinh quyết bộ phận hư thực, mà tàn quyển các vu ấn bên kia, 3 ngày ước hẹn đã qua, thực văn khu thăm dò, thời cơ xác thực đã thành thủ. Bất quá, vu ấn người này, bây giờ xem ra, thật là tâm tư thâm trầm, không thể tin hết, nhưng thực văn khu cất giấu, có lẽ thật có kia ma công tàn thiên, huyền quyển các bên này đã lưu lại phía sau lưng, đó chính là đầm rồng hang hổ, cũng nên đi xông vào một lần. Nhất niệm cố định, không do dự nữa, lúc này quay người xếp bằng ở trên bồ đoàn, nín hơi ngưng thần. Rất nhanh, hắn thần niệm lần theo trong cõi u minh cùng lực sĩ nô liên hệ, vượt qua hư thực thời hạn, nhìn về phía cái kia thần bí khó dò tàn quyển các. Tàn quyển các bên trong, một chiếc trường minh đang yếu ớt đốt. Vũ ấn khô tỏa dưới đèn, sắc mặt nghiêm trọng. Hôm qua chính là ngày thứ ba kỳ hạn, hắn từ thần hy hơi lộ ra đợi đến tinh đấu đầy tiêu, lực sĩ nô từ đầu đến cuối đứng thẳng bất động như đá, không thấy nửa phần linh vận ba động. Là chê ta tâm tư không thuần, không tin được ta. Vẫn là trên đường đã xảy ra biến cố gì? Hắn trên mặt trầm tĩnh, trong lòng lại như sôi nước bốc lên, lo được lo mất. Chuẩn bị mấy ngày các loại đồ vật, thôi diễn vô số lần con đường, tính toán thật lâu lý do thoái thác, đều bởi vậy rơi vào khoảng không. Đang nghĩ ngợi, kia trường minh đăng diễm bỗng nhiên nhảy một cái. Vũ ấn bỗng nhiên ngẩng đầu. Lực sĩ nô chống rông hốc mắt chỗ sâu, một điểm linh quang từ tối đến minh, chậm rãi thắp sáng. Tôn giá. Vũ ấn cơ hồ là bắn người lên, không người xả giải, ngài rốt cuộc đã đến. Ấn. Xin đợi đã lâu. Trần Thanh cũng không đi vào mèo, truyền niệm nói, ba ngày kỳ hạn đã qua. Chuẩn bị đến như thế nào? Vạn sự sẵn sàng. Vũ ấn lập tức đáp, phá cấm tinh tủy ba cái, đủ để tại mồng một trận pháp luân chuyển chi khe hở, tại thực văn khu tầng dưới chốt cấm chế trên đục mở một tuyến, thư không độn phù hai tấm, mặc dù hiệu lực có chỗ hao tổn, nhưng đủ để trèo chống đi tới đi lui. Càng chuẩn bị chấn hồn hương một trụ, có thể tạm thời chấn an ma khí sao động, bảo vệ linh đài. Trừ cái đó ra, đường đi cũng đã lặp đi lặp lại thôi diễn, có thể tránh đi mấy chỗ đã biết hung hiểm thiết điểm. Hắn một bên nói, một bên từ trong tay áo, trong lực lấy ra mấy thứ sự vật, bày ở thạch trên bàn. Phá cấm tinh thủy hiện lên màu tím sậm, bên trong có tinh quang lưu chuyển, hư không độn lá bùa trương ố vàng, phù văn cổ áo, chấn hồn hương thì sắc như chỉ đàn, phát ra nhàn nhạt hương khí. Trần Thanh thần niệm đảo qua, biết rõ xác thực vật phi phàm, lập tức lên đường, vậy liền xuất phát. Rõ. Vũ ấn tinh thần đại chấn, đem chư vật thu hồi, hít sâu một hơi, mời tôn giá theo ta cái này lực sĩ nô đồng hành. Thực văn khu cổng vào tại tàn quyển các tầng dưới chót nhất, cần xuyên qua vãng sinh hành lang cùng chấp niệm hành lang, đường xá bên trong có lẽ có lưu lại cổ tịch linh tính, phong cấm dị động, thậm chí một chút bồi hồi chưa tán vỡ vụn ký ức hình chiếu, có thể đối thần niệm có chỗ ảnh hưởng, đều cần xem chừng. Hắn nói, coi như trước dẫn đường, tiến lên mấy bước, đẩy ra cửa ngầm. Phía sau cửa là một khung cũ kỹ cái thang, xoay quanh hướng phía dưới, sâu không thấy đáy. Vũ ấn lấy ra một chiếc thanh đồng đăng nhóm lửa, đang diễm tái nhợt, chiếu lên sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệnh, đây là dẫn hồn đăng, lấy bí pháp luyện chế, ánh đèn đi tới, có thể hơi có vẻ hóa mịt mở linh cơ, dự cảnh hung tà. Trần Thanh nghe vậy, thần niệm tiến một bước mở rộng, kia lực sĩ nô khẽ chấn động, lập tức cất bước tiến lên. Hai người một trước một sau, đạp trên kẹt kẹt rung động cái thang chuyến về. Càng là hướng phía dưới, nhiệt độ càng thấp, hai bên vách tường dần dần không còn là gạch đá, biến thành đè ép cùng một chỗ cổ xưa giá sách hình dáng, trên giá sách lại có chút mơ hồ sách cái bóng tại chập chờn lắc lư. Nơi đây đã là vãng sinh hành lang, Vu ấn thấp giọng nói, cất dấu phần lớn là ghi chép các đời vương triều thay đổi, tông môn hưng diệt, tiên nhân sinh chết sử sách bí lục. Tuế nguyệt lắng đọng, thêm nữa một ít ghi chép liên quan đến đại nhân quả, lớn oán nghiệp, dần dà, liền sinh sôi ra một chút dị dạng linh tính, sẽ bắt chước quá khứ đoạn ngắn, thậm chí dẫn dắt kẻ xông vào tâm niệm, rơi vào hư giả lịch sử tiếng vọng. Vừa dứt lời, phía trước hành lang đạo quang tuyến bật mèo, đột nhiên truyền đến kim qua thiết mã, kêu giết chấn tiên huyền âm. Trần Thanh thần niệm ngưng tụ, mơ hồ có thể thấy được tinh kỳ tế nhật, huyết hỏa đầy đồng mơ hồ cảnh tượng đập vào mặt, thảm liệt xa trường sát khí xông thẳng thần hồn. Vũ ấn sắc mặt chấp nhận, lập tức giơ lên dẫn hồn đăng. Tái nhật ánh đèn chiếu đi, kia huyền tượng như bị thiêu đốt bật mèo, làm nhạt, nhưng cũng không tiêu tán. Phản có mấy cái không cho mẹ, thân mang cổ lão tàn phá giáp trụ hư ảnh, cầm trong tay dị xét binh khí, gào thét đánh tới. Lực sĩ nô tiến tới một bước, ngăn tại Vu ấn trước người, gánh chịu Trần Thanh thần niệm nó, trong hốc mắt linh quang lóe lên, vô hình tịch diệt chống không chi ý đẩy ra. Phúc. Như bọt khí vỡ tan, những cái kia hung lệ hư ảnh, chấn tiên huyền âm, tại chạm đến cỗ này ý cảnh trong nháy mắt, liền lặng yên không một tiếng động tản ra. Hành lang quay về tĩnh mịch, chỉ là mục nát chi khí nồng nặc rất nhiều. Thế mà chỉ dựa vào thần niệm đạo vận, liền xua tán đi quá khứ tàn ảnh. Vu ấn thấy thế, trong lòng hãi nhiên, đối vị này tồn tại thủ đoạn kính sợ càng sâu, vội nói, đa tạ tôn giá xuất thủ. Trần Thanh không đáp lại, tại những cái kia miễn tượng vỡ vụn sát na, hắn thần niệm bắt được mấy sợi yếu ớt, hỗn loạn lịch sử tin tức mảnh vỡ muốn xâm nhập lực sĩ nô thể xác, lại bị hắn thần niệm nghiền nát, hấp thu. Ồ, những này vãng sinh linh tính, bản chất là hỗn tạp lịch sử tin tức cùng chúng sinh suy nghĩ cặn bã, nếu có thể đại lượng hấp thu, luyện hóa, có thể bổ ích ta đối diện hướng thời đại nhận biết, thậm chí tăng lên liên đài giác chiếu thôi huyền chú thôi diễn chi năng. Chương 380, nhập hàng tới chương 380. Nhập hàng tới liền tại Trần Thanh suy tư thời khắc, kia hành lang chỗ sâu u ám đột nhiên một trận bập mèo. Kim qua thiết mã chưa hoàn toàn tiêu tán, thâm cung u ám lại cuốn lên đến. Nhưng lực sĩ nô trong hốc mắt linh quang nhưng thủy chung ổn định, không những không tránh, phản giống như là cái không đáy vòng xoáy, một cái xoay tròn, đem bọn tới sát khí, ai đọc, vỡ vụn hình ảnh cùng thanh âm đều thôn nạp đi vào. Cái này, Vũ ấn thấy hãi hùng kết vía. Hắn nguyên lai tưởng rằng vị này tồn tại mượn lực sĩ nô giáng lâm, thần niệm tuy mạnh, nhưng trung quy là khách. Tại bực này đặc biệt nhằm vào thần niệm xâm nhiễm hung hiểm chi địa khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân, thậm chí khả năng bị những này thời gian dài đoán niệm cặn bã ăn mòn. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại hoàn toàn lật đổ dự đoán của hắn. Hắn nhìn thấy nơi xa một đoạn hành lang trên vách hiện hiện cái nào đó cổ lão tông môn cử hành tế điện huy hoàng huyết ảnh, còn chưa mở ra hoàn toàn, hắn biên giới chỗ liền bắt đầu mơ hồ sụp đổ, cuối cùng hóa thành mấy sợi lưu quang không có vào lực sĩ nô chi thân. những cái kia đủ để cho kim đan tu sĩ thần hồn rối loạn, tử phủ ô nhiễm hỗn loạn tin tức hồng lưu, đụng vào lực sĩ nô thân thể về sau, chẳng những không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, ngược lại giống như là châu đất xuống biển, biến mất vô ảnh vô tung. Lấy vu ấn kiến thức, tự nhiên là đoán được, nên là vị kia không hiểu tồn tại thần niệm, đem đủ loại này dị tượng cho đều hấp thu, tiến tới như muốn luyện hóa. Ý nghĩ này để hắn lưng phát lạnh, lập tức sinh ra kính sợ. Vu ấn tất nhiên là biết rõ, thực văn khu những này lưu lại linh tính mảnh vỡ, bản chất là hỗn loạn lịch sử bùi bằng cùng chúng sinh chấp niệm chất hỗn hợp, hỗn tạp không chịu nổi, độc tính mãnh liệt, người bên ngoài tránh chi chỉ sợ không kịp, vị này vậy mà có thể lấy ra luyện hóa, cái này chính nói rõ vị cách lên trời trên lệch đường. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái này vị thần bí tồn tại chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, liền tồn lấy đem cái này thực văn hành lang bản thân coi như một loại nào đó tư lương tâm tư. Trần Thanh lại không để ý tới kỳ nhân tâm tư, giờ phút này cái kia ở lực sĩ nô vắng vẻ thức hải bên trong thần niệm, chính phát sinh biến hóa kỳ dị. Hắn thần niệm tuy không đục thân gánh chịu, lại có thể quan tưởng pháp cánh cửa, giờ phút này liền đem kia thập phương tỏa nguyên định quang chú quan tưởng bắt đầu, kia ngoại lai hôn tạp tin tức lưu liền đều bị dùng để vận dưỡng phương pháp này. Bởi vì là quá khứ tàn ảnh, trong đó vốn là lưu lại từng tia từng sợi thời gian ký tức, không ngừng bổ sung đến cái này đạo pháp môn bên trong, khiến cái này pháp môn có chỗ tăng trưởng. Về sau, thậm chí liền tiểu hoàn vũ chu thiên vận chuyển pháp đều tại hắn thần niệm bên trong xuyên suốt, quan tưởng ra, chỉ là bởi vì con đường đoạn tuyệt, ngược lại là không có quá nhiều biến hóa. Bất quá, nhưng cũng để Trần Thanh minh ngộ, những này trầm tích tại trong lịch sử ghi chép thời gian ký tức, mặc dù nhỏ yếu hỗn tạp, lại là hiện thế khó tìm bổ ích, không chỉ có thể trợ hắn tốt hơn lý giải, hoàn thiện đã có thời không pháp môn, tương lai như thực sự trụ quang bí ma ký sinh quyết hôm nay lần này thôn tính, có lẽ chính là mấu chốt tư lương. Vừa nghĩ đến đây, hắn càng không khách khí, thần niệm lưu chuyển, lực sĩ nô trong hốc mắt vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, kia hút nhiếp chi lực lại tùy theo tăng cường, để cái này lực sĩ nô cả người giống như một đầu thao thiết, nuốt chửng dọc đường hết thể chất dinh dưỡng. Vu ấn rất nhanh liền phát giác, chu vi đánh tới dị tượng, tựa hồ tại dần dần biến ít, không khỏi càng phát ra sợ hãi. Chỉ là những này quá khứ tàn ảnh, cũng là nơi đây căn cơ, trụ cột, không tốt bỏ mặc lập tức cái này tình huống tiếp tục. Thế là Vu ấn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, thấp giọng nói: Tôn giá, xuyên qua phía trước kia phiến vong xuyên cánh cửa, chính là chấp niệm hành lang, nơi đó lưu lại linh tính càng thêm tập trung hung hiểm, phần lớn là tu sĩ trước khi lâm trùng chưa tán chấp niệm biến thành, thậm chí khả năng còn sót lại một chút khi còn sống thần thông lạc ấn, phải chăng? Hắn bản ý là nhắc nhở xem chừng, nhưng nói đến một nửa, đã thấy lực sĩ nô thế mà có chút nghiêng đầu, nhìn hắn liếc mắt, kia ánh mắt như cũ trống rỗng, nhưng Vu ấn rõ ràng cảm nhận được một kia thúc giục. Sau đó, một đạo thần niệm truyền đến, rất tốt, kia xác thực nên tiếp tục đi tới. Nghe lời này ý tứ, vị này là cảm thấy nơi này uy hiếp càng nhiều càng tốt. Vu ấn bị chính mình cái này suy đoán kinh trụ, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, cầm trong tay dẫn hồn đăng, bước nhanh dẫn đường. Không biết đi được bao lâu, cái thang cuối cùng đến cuối cùng. Phía trước là một mặt nặng nề cửa đồng lớn, trên cửa khảm 81 mai ảm đạm ngọc phù. Đây là chấp niệm hành lang chi cổng vào. Vu ấn dừng lại bước chân, sát mặt nghiêm túc, hồi hành lang bên trong, phong tổn phần lớn là liên quan đến lớn chấp niệm, lớn tiết đối, thậm chí tẩu hỏa nhập ma tu sĩ lưu lại bản chép tay, di vật, hoặc một chút không rõ lai lịch, tà dị vô cùng cấm kỵ cổ vật, trình độ hung hiểm hơn xa vãng sinh hành lang. Bên trong ma khí chiếm cứ, chấp niệm xen lẫn, có thể vặn vẹo cảm giác, an mòn tâm trí, thậm chí đem người kéo vào vĩnh vô chỉ cảnh chấp niệm với cảnh, đồng hóa vì đó bên trong một bộ phận. Hắn lấy ra kia trụ trấn hồn hương, lấy linh hỏa nhóm lửa. Khói xanh lượn lờ dâng lên, cũng không quyết tán, phản như linh xà quấn quanh tới, bồi hồi tại hắn cùng lực sĩ nô quanh thân, hình thành một tầng mở nhạt hơi khói vòng bảo hộ. Trấn hồn hương có thể bảo vệ linh đài một canh giờ, chúng ta cần ở đây bên trong xuyên qua chấp niệm hành lang, tìm tới thông hướng thực văn khu tầng dưới chốt cái nứt. Đang khi nói chuyện, Vu ấn lại lấy ra hai cái phá cấm tinh thủy, chính mình nắm chặt một viên, đem một cái khác mai đưa cho lực sĩ nô, đợi chút nữa tiếp cận thanh đồng cánh cửa lúc, cần đồng thời tướng tinh thủy chi lực rót vào cánh cửa lên trời tổ thương, tàn hai vị ngọc phù, thời cơ cần vừa đúng, tại trận pháp luân chuyển yếu nhất một cái trước mắt, mới có thể mở ra cửa ra vào, lại không dẫn phát toàn diện phản vệ. Trần Thanh thần niệm khẽ động, kia lực sĩ nô giơ tay lên, tiếp nhận tinh thủy. Sau đó, hắn cũng không trả lời ngay, mà là thần niệm đảo qua kia phiến thanh đồng cánh cửa, đại khái đem kia ngọc phù tạo thành trận thế thăng ngộ một lát, lúc này mới hờ hững nói, có thể đi theo. Hai người đứng bước vững vị, Vu ấn nhìn chằm chằm trên cửa ngọc phù, hô hấp dần dần chậm. Một lát sau, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, ngay tại lúc này, hai người đồng thời thôi động phá cấm tinh thủy. Ông, tím đậm tinh quang bắn ra, bắn về phía chỉ định hai cái ngọc phù. Sau một khắc, thanh đồng cánh cửa kịch chấn, 81 quả ngọc phù ánh sáng chớp loạn, nhưng hai nơi mấu chốt tiết điểm bị tinh thủy chi lực tạm thời quấy nhiễu, cản trở, toàn bộ trận đồ lập tức vận chuyển khúc khoái, tại một trận tiếng ma sát bên trong, thanh đồng cánh cửa hướng vào phía trong trượt ra một đạo chỉ chứa một người nghiêng người thông qua khe hở. Trần Thanh thần niệm hướng vào phía trong nhìn trộm, đã thấy môn kia bên trong cũng không phải là hành lang, mà là một mảnh vô biên vô hạn, lan lộn vung trào sương mù xám. Trong sương mù mơ hồ có thể thấy được vô số vạn mèo cái bóng, hình ảnh vỡ nát, nghe được thỉnh thoảng điên cuồng nói mớ, càng có ngập trời oán hận, không cam lòng, si vọng, ngang ngược các loại cực đoan cảm xúc tại ma khí tầm bộ dưới, liên tiếp hiện hóa, sau đó đập vào mặt. Xì xì xì, chấn hồn hương hơi khói vòng bảo hộ kịch liệt ba động, phát ra liên tiếp tiếng vang. Đi. Vũ ấn khẽ quát một tiếng, dẫn đầu nghiêng người xâm nhập khe cửa. Lực sĩ nô theo sát phía sau. Vừa vào sương mù xám, ngũ giác đều loạn, mắt chỗ cùng đều là kỳ quái, thay đổi trong nháy mắt vặn vẹo cảnh tượng, trong tai nghe thấy là ngàn vạn hỗn tạp gào thét, thút thít, cổ điếu, nỉ non, càng có một cỗ băng lãnh dị lực, không nhìn chấn hồn hương cách trở, ý đồ chui vào linh đài, câu lên nội tâm nhất chỗ sâu chấp niệm cùng sợ hãi. Vu Ấn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệnh, lập tức tay nắm ấn quyết, chìm ở thân hình, hiển nhiên đang toàn lực cố thủ tâm thần, dẫn hồn đăng quang mang tại sương mù xám bên trong chỉ có thể chiếu sáng quanh người hơn một trượng, sáng tối chập chờn. Trần Thanh thần niệm lại như đá ngầm đứng ở phong ba, bất động mảy may. Kia hỗn loạn chấp niệm cùng ma khí, mặc dù so vãng sinh hành lang cặn bã mãnh liệt tinh thuần rất nhiều, nhưng với hắn trải qua mấy đời rèn luyện, lại có tịch diệt lôi tôn pháp tướng cùng chống không thần chỉ chấn thủ bản tâm mà nói, bất quá gió mát quất vào mặt. Hắn thậm chí có thể có nhàn tâm cảm thụ những cái kia vặn bẹo cái bóng phía sau căn nguyên, một đoạn khắc cốt tình thường, một trận con đường hủy hết, một lần phản bội tuyệt vọng, một loại đối trường sinh bất lão cực hạn tham lam. Những ý niệm này xác thực hung hiểm, một khi bị ăn mòn, vô cùng có khả năng đánh mất bản thân. Nơi đây cũng coi là tàn quyển các bên trong khu vực, sở dĩ hung hiểm như thế, đại khái không phải cố tình làm, mà là tại nơi này cất giữ lấy cái gì đồ vật, diễn sinh ra được những này quỷ dị chấp niệm. Bên này đi. Lúc này, Vũ Ấn căn cứ trước đó thôi diễn, nỗ lực phân biệt phương hướng, tại sương mù xám bên trong gian nan tiến lên. Ven đường, thỉnh thoảng có ngưng thực chấp niệm ma ảnh đánh tới, hình thái dữ tợn, hoặc là lệ quỷ, hoặc là ma đầu, hoặc là không thể diễn tả vặn bèo chi vật. Vũ Ấn hoặc thôi động dẫn hồn đang bước lui, hoặc lấy bí pháp lệnh kỳ đón đỡ, có chút chật vật. Trái lại lực sĩ nô ứng đối, thì đơn giản trực tiếp, hắn trong mắt linh quang đảo qua, ma ảnh liền như tuyết tan rã, hóa thành tinh thuần ma niệm mảnh vỡ, bị Trần Thanh thần niệm hấp thu, luyện hóa, bổ khuyết đối ma đạo, đối chúng sinh cực đoan cảm xúc nhận biết, đồng thời trong đó cũng có mỏng manh thời không khí tức, cũng đều cùng nhau bị thần niệm thu nạp. Mấy hơi về sau, Trần Thanh càng phát ra hài lòng, chính chuẩn bị ăn như gió cuốn. Nhưng hắn hành vi tựa hồ kích thích cái gì, phía trước sương mù xám đông nhiên kịch liệt lan lộn, một đạo cao tới mấy trượng ma ảnh cản đường. Nay ảnh người khoác tàn phá đạo bào, khuôn mặt mơ hồ, một đôi mắt đỏ thâm như máu, gào thét, dẫn động phía dưới sương mù xám lan lộn, những vũ khí kia dũng động hóa thành vô số phù triện xiển xích, phong trấn bốn phương, càng buộc phát ra hút nhiếp chi lực, muốn đem hai người thần hồn lôi ra bên ngoài cơ thể. Là hỏi ma. Vũ Ấn kinh hãi, đây là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ xung kích pháp tướng thất bại, đạo tâm sụp đổ sau lưu lại di thư, trong sách sinh sôi chấp niệm, tích lũy tháng ngày, hóa thành ma niệm, gần như bất diệt. Chấn hồn hương đối công hiệu quả không lớn. Như thế nào đem cái này đổ vật dẫn tới? Coi là thật suy vận. Hắn cắn răng một cái, trên tay ấn quyết biến hóa, đang muốn vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Không cần lo lắng. Đã thấy lực sĩ nô trên thân chấn động, một đạo hư ảnh từ đó hiện hóa. Cái này hư ảnh giơ tay lên, năm ngón tay hư trường, hướng phía kia điên cuồng ma ảnh, nhẹ nhàng một nắm. Hỏi ma phát ra tràn ngập không cam lòng cùng giải thoát rú thảm, sau đó ma ảnh từng khúc vỡ vụn, chỉ để lại một đoàn không chứa tạp chất hỏi chấp niệm bị Trần Thanh thần niệm cuốn đi. Không tệ. Đợi đến cố này chấp niệm về sau, Trần Thanh làm sơ cảm ngộ, chợt trong lòng hơi động. Không hổ là đỉnh phong nguyên anh di thư chấp niệm, bên trong tràn ngập đối cảnh giới cao hơn lý giải, cùng đối với mình thất bại nguyên nhân tổng kết, nếu là có thể lại tìm được mấy cái, ngày sau xung kích phát tướng, coi như tương đương cầm công lập bản, sai để tập. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh không khỏi mong đợi, lại đến mấy cái, chỗ tốt nhiều hơn. Vũ Ấn thì đứng chết chân tại chỗ, tiết hầu giật giật, lời gì cũng nói không ra, nhưng trong mắt kính sợ cơ hồ tràn đầy ra. Mà trải qua này một lần, đến tiếp sau lộ trình mặc dù vẫn có ma ảnh quấy rối, lại không dám chính diện cản đường người, phản phất những cái kia ma ảnh ở giữa cũng có thông tin chi pháp. Trần Thanh đối với cái này tất nhiên là vô cùng thất vọng. Hai người tại sương mù xám bên trong ghé qua ước chừng nửa canh giờ, chấn hồn hương đã thiêu đốt hơn phân nửa. Đến, Vũ Ấn bỗng nhiên chỉ hướng nghiêng phía dưới, chỉ gặp lăn lộn sương mù xám chỗ sâu, đứng thẳng một đạo hẹp dài, và mẹo biên giới nhúc nhích biến hóa cái nước. Kẽ nước trung quanh, sương mù xám tránh lui, hình thành một mảnh khu vực chân không. Đây cũng là thông hướng thực văn khu lối vào. Vũ Ấn giới thiệu, xuyên qua nó mới thật sự là thực văn khu. Bên trong thời gian cùng không gian hỗn loạn, càng phong ấn một chút không cách nào tiêu hủy, chỉ có thể ngăn cách đồ vật. Thời gian cùng không gian hỗn loạn. Nghe lời này, Trần Thanh trong lòng hơi động. Vũ Ấn thì lấy ra hư không đột phủ, trầm giọng nói, kẽ nước bên trong có không gian loạn lưu cùng mảnh vỡ thời gian, cần bằng này phủ vững chắc thân hình, khóa chặt phương vị. Tôn giá, làm ơn tất theo sát tại ta. Trần Thanh thần niệm đảo qua kia kẽ nước, cảm nhận được trong đó khác hẳn với ngoại giới ba động, càng bao hàm từng kia từng sợi thời gian khí tức, để trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Đi. Vũ Ấn thôi động hư không đột phủ, dùng một tầng trắng bạc lồng ánh sáng bảo vệ bản thân, đi đầu đầu nhập kia vặn mèo kẽ nước bên trong. Lực sĩ nô trong hốc mắt linh quang trầm tĩnh, bước ra một bước, theo sát phía sau. Chỉ một thoáng, trời đất quay cuồng, quang ảnh vỡ vụn. Đối hai người tam hồn thân hình ổn định, trước mắt quang ảnh vỡ vụn, lại tiếp tục ngưng tụ. Nhưng không đợi Trần Thanh thần niệm căn dặn, liền có một trận hỗn loạn cuồng bạo thời không vặn mèo chi lực giống như thủy triều vào tới. Trong đó quang ảnh trung điểm, khắp nơi vết rách, bên trong chứa kinh khủng chi lực, đủ để trong nháy mắt xé nát kim đan tu sĩ nhục thân cùng thần hồn. Đến hay lắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, lực sĩ nô trong mắt linh quang lưu chuyển, đạo vận tràn ngập, những nơi đi qua, cuồng bạo loạn lưu lại như dịu dàng ngoan ngoãn như suối chảy bình phục, thuần phục, cuối cùng bị kia lực sĩ nô trong mắt vòng xoáy một tia không dư thừa thu nạp đi vào. A, cái này đều hút. Vũ Ấn lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, hắn đều đã âm thầm để khí, chuẩn bị ngạnh kháng xuyên qua kẽ nứt sau thời không loạn lưu xung kích, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Đối bước ra một bước kẽ nứt, dưới chân lại thành mềm mại ướt át bùn đất. Trần Thanh ngưng tụ thần niệm, đưa mắt nhìn lại, lập vào mắt là một mảnh tàn phá vườn hoa. Sát trời ảm đạm cũng rõ, giống như thần giống như bất tỉnh. Nơi xa, lang kiều nửa sập, sơn son pha tạp, chỗ gần, liên chỉ khô cạn, chỉ còn dạn nước đáy ao cùng mấy thân khô hà lá heo bữa. Trong không khí, tràn ngập thê lương cùng tĩnh mịch. Nơi này là Trần Thanh trong lòng hơi rung. Cái này cảnh tượng lại cho hắn một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc. Chỉ tốt ở bên ngoài, khó mà xác thực chỉ, trong tầm mắt, cảnh vật khi thì có chút bặm mẻo, khi thì trùng điệp ra nhàn nhạt hư ảnh, phản phất mảnh này tàn phá vườn hoa bản thân, chính là một tấm đang chậm rãi tán loạn, thời tự rối loạn cổ lao bức tranh. Xét thấy trong lòng kia cổ quái cảm ứng, Trần Thanh đem tự thân thần niệm bẩy mở, đảo qua những cái kia tàn phá cung điện đoạn bích tàn biên, lướt qua từng đạo dữ tợn đất nước. Đột nhiên, tại một chỗ rộng lớn khe nước biên giới, nhìn đến một khối nửa chôn tàn bia. Thân bia đen chìm, đứt gãy chỗ cao thấp không đều, còn sót lại gần nửa đoạn bia trên mặt, lờ mờ khả biện hai cái còn sót lại bức họa. Chữ mặc dù không trọn vẹn, nhưng hắn thần vận vẫn còn. Thoáng ngưng thần, Trần Thanh liền đến hắn chân ý. Chấn Nguyên. Trần Thanh thần niệm bỗng nhiên ngưng tụ. Chấn Nguyên thần địa, Cửu U chấn hồn địa. Chương 381, còn sống thần thông chương 381, còn sống thần thông. Trần Thanh rất nhanh bình tĩnh trở lại, chỉ là ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Này bia như thế nào ở đây? Cái này cùng hắn tại kia sơn hà đồ tàn quyển chỗ liền bí cảnh bên trong, nhìn thấy tòa kia cự nham bia đá, sao mà tương tự? Kia còn sót lại đạo vận, căn bản là có cùng nguồn gốc. Chỉ là nơi đây cảnh tượng vết nát, trong tấm bia đá càng không linh tính lưu lại. Nơi đây, hẳn là cùng kia trong kính lộ sát chỗ, cùng kia Thái Âm giáo chấn thủ ma triều địa vực tồn tại một loại nào đó không biết liên quan. Thậm chí, vốn là cùng một chỗ bí cảnh. Bởi vì thời đại biến thiên, phương thành bộ dáng như vậy, bia đá đã mất linh tính, tự nhiên không thể nào trả lời, mà Trần Thanh giờ phút này mượn lực sĩ nô giáng lâm, cũng không tốt hiện lộ quá nhiều, thế là trước đè xuống trong lòng gợn sóng. Dưới mắt cũng không phải là truy đến cùng thời điểm, tìm kiếm trụ quang bí ma ký sinh quyết mới là hàng đầu, đối nắm giữ thời không chi pháp, ngày sau lại chậm chậm lưu toan. Một bên khác, quả nhiên, không người giữ gìn về sau, cái này thực văn khu càng phát ra phân loạn. Vũ Ấn đồng dạng đưa mắt trung quanh, sau đó thở dài, trên tay hắn ánh đèn ở chỗ này trở nên cực kỳ ảm đạm, chỉ có thể chiếu sáng chân phía dưới tớ. Bất quá, như vậy xuyên qua khe cửa, bình ổn rơi xuống đất, Vũ Ấn phản có chút không biết làm thế nào, vô ý thức kiểm tra một cái tự thân, xác nhận lông tóc vô hại, nhìn về phía lực sĩ nô ánh mắt, đã không chỉ là kính sợ, tăng thêm mấy phần sợ hãi. Trần Thanh lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mới xuyên qua khe nứt lúc, mãnh liệt mà đến thời không bận bẹo chi lực đối với hắn mà nói có thể xưng một trận thịnh yến, chính là tham ngộ thời không pháp môn cần thiết thượng giai tư lương. Đáng tiếc, thiếu chút. Hắn thần niệm khẽ nhúc đích, do xét mảnh này xa lạ tàn phá vườn hoa. Tôn giá, không việc gì hay không? Vũ Ấn thấp giọng hỏi thăm. Không sao. Trần Thanh truyền niệm, nơi đây chính là thực văn khu. Thực văn giải thích thế nào? Thực văn khu cất giữ chi vật, không tầm thường. Vũ Ấn sớm coi đoán trước, lúc này giải thích nói, bọn chúng cũng không phải là phổ thông điện tịch ngọc giản, phần lớn là thượng cổ đại năng còn sót lại bản thảo bút tích thực, hoặc là lây dính đạo vận kỳ vận, thậm chí một ít không thể diễn tả tồn tại đoạn ngắn lạc ấn, hắn bản thân ẩn chứa tin tức cùng lực lượng quá to lớn hoặc cấm kỵ. Nói đến đây, hắn thở dài, nhưng mà thiên địa có đạo, vạn vật có hành, gánh chịu siêu việt giới hạn tri thức, liền cần trả giá đắt. Cho nên những này đồ cất giữ sẽ theo thời gian trôi qua, hoặc bị tự thân ẩn chứa cấm kỵ tin tức phản vệ, hoặc bị trong cõi u minh quy tắc làm hao mòn, hắn vật dẫn vô luận là cái gì, đều sẽ dần dần thức ngủ. Trên đó ghi lại chân văn cũng sẽ tùy theo không trọn vẹn, vạn mẹo, thậm chí sinh ra không thể đoán được dị biến. Tên cổ thực văn, hắn chỉ vào chu vi, nơi đây chính là tàn quyển các để mà phong tồn, chỉ hoãn những này thực văn hủ làm hỏng trình, cũng thử từ đó cứu rút, bóc ra còn có thể nhận ra lý lẽ cấm khu. Chỉ là bây giờ xem ra, nơi đây tựa hồ đã bị ăn mòn hoàn toàn thay đổi. Trần Thanh một bên nghe, một bên dùng thần niệm đảo qua bốn phương, quả nhiên tại những cái kia tàn phá đỉnh đài trụ sở, hòn non bộ khe hở, thậm chí khô cạn ao bùn bên trong, cảm ứng được hoặc mạnh hoặc yếu ba động. Nếu là như vậy, nơi đây quả nhiên là một chỗ bảo khố, nhất là đối ta như vậy có thể xuyên qua thời không người, nhất là như thế. Bất quá, nơi này điên tĩnh một ngạn, cho ta cảm giác tựa như là tri thức mộ địa. Mặc dù dọc theo con đường này thu hoạch không nhỏ, nhưng hắn còn không có quên này đến mục đích, liền trực tiếp hỏi, ngươi lúc trước nói qua, nơi đây có thời gian bí pháp, hắn vật ở đâu? Tôn giới đợi chút. Vũ Ấn nói, lấy ra một viên tạo hình kỳ lạ thanh đồng la bàn, kim đồng hồ rõ ràng là một đoạn không ngừng núp nhích màu đỏ sẫm tơ máu. Hắn cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tại bên trong la bàn, kia tơ máu kim đồng hồ run lên bần bật, lập tức giống như rắn ngóc lên, chỉ hướng Lâm Viên chỗ sâu một phương hướng nào đó. Cái này ngược dòng máu bản có thể cảm ứng người đọc, thay tìm kiếm, lần này cảm ứng phản hồi, nói là đám kia từ Thận Lâu biển khư chạy ra hỏng ngọc giản, phong tồn tại tàng ách dưới lầu tầng, xin mời đi theo ta. Vũ Ấn sắc mặt hơi tái, lại không trì hoãn. Hai người một trước một sau, đạp trên vỡ vụn đường đá, hướng Lâm Viên chỗ sâu bước đi. Ven đường cảnh tượng càng thêm rất nát, thời không rối loạn cảm giác cũng càng mạnh. Có khi phóng ra một bước, quanh mình cảnh vật sẽ đột ngột lui lại hoặc nhảy vọt một đoạn ngắn, có khi bên thai sẽ hiện lên sớm đã biến mất nước chảy róc rách hoặc cười nói oanh gáy nghe nhầm, càng có một chỗ hành lang chỗ ngoặt, không gian bặm mẻo, tạo thành mắt trần có thể thấy nhạt màu xám dòng xoáy, trong đó lại xen lẫn tòa này Lâm Viên ngày xưa cường thịnh lúc lẻ tẻ đoạn ngắn. Nhưng vô luận cỡ nào biến hóa, Trần Thanh đều lấy thời không pháp môn định trụ tự thân, thông dòng xuyên qua, thậm chí tận lực tiếp cận kia màu xám dòng xoáy, hấp thu trong đó tiêu tán, càng thêm nồng đậm thời gian khí tức. Vũ Ấn thì bộ bộ kinh tâm, toàn bộ nhờ dẫn hồn đang cùng chấn hồn hương tàn lực, cùng Trần Thanh tản mát ra đạo vận che chở, mới không bị những này thời không dị thường cuốn vào. Rốt cục, thời gian một chén trà qua đi, một tòa nửa đổ sụp ba tầng lầu các xuất hiện tại phía trước. Lầu các tấm biển treo chết, thượng tư tàng ách hai chữ. Tầng dưới chót cửa ra vào mở rộng, bên trong tĩnh mịch hắc ám. Chính là nơi đây. Vũ Ấn dừng lại bước chân, nội bộ. Sợ có dị biến, tại hạ tu vi nông cạn, chỉ có thể ở đây vi tôn giá hộ pháp, để phòng gian ngoài quấy nhiễu, tôn giá có thể dùng phương pháp này khống chế cỗ này lực sĩ nô, này nô trải qua tế luyện, cứng như huyền thiết, có thể thay tiến lên. Nói, hắn đem một đoạn khẩu quyết truyền ra. Trần Thanh cũng không khách khí, thu nạp khẩu quyết, liền đối với kia lực sĩ nô truyền niệm nói, làm phiền ngươi đến thay đi bộ. Lực sĩ nô ánh mắt khẽ nhúc đích, lại khẽ gật đầu, lập tức trực tiếp cất bước, bước vào hắc ám. Trong lâu đen như mực, nhưng thần niệm có thể dò xét chu vi vách tường, mặt đất, thậm chí đổ sụp lương trụ bên trên, đều có quỷ dị đường vân, tản mát ra hỗn loạn đạo vận. Nhưng Trần Thanh thần niệm như bàn thạch, không hề bị lay động. Trong lầu tầng dưới chót rộng lớn, chất đống lấy thạch văn kiện, hộp ngọc, đồng tủ những vật này, nhưng phần lớn đã mục nát tổn hại, bên trong trống trơn như vậy, chỉ còn một chút tàn bã. Một đường dò xét, hắn cuối cùng đi đến nhất chỗ sâu một tòa mặc ngọc đỡ trước. Giá đỡ nửa hủy, trên vệ vật phẩm cơ hồ đều đã hóa thành một mịn, không có vật khác, chỉ có một vật nhẹ nhàng trôi nổi. Kia là một viên ước chừng bàn tay lớn nhỏ, hình như hình bầu dục đá của tinh thể, toàn thân ám kim, mặt ngoài che kín thiên nhiên tạo ra kỳ dị đường vân. Nhìn kỹ lại, những văn lộ kia lại cực kỳ chậm rãi lưu động, biến hóa, bên trong phảng phất phong ấn một đoàn còn sống, vặn vẹo thời gian, càng tản mát ra quỷ dị đạo vận. Chu quang bí ma ký sinh quyết, làm thân niệm chạm đến vật kia sự tình trong nháy mắt, cái này danh hào liền tự nhiên mà nhiên tại Trần Thanh tâm thần bên trong vang lên. Nhưng mà, cùng trong dữ liệu ghi chép ở sách, ngọc giản trên công pháp khác biệt, cái này gánh chịu chu quang bí ma ký sinh quyết đúng là như thế một kiện tự nhiên mà thành, vật sống dị vận. Không, cảm nhận được trong đó tản mát ra đạo vận, Trần Thanh thần sắc nghiêm trọng. Trong này ẩn chứa nối thẳng một loại nào đó con đường căn nguyên pháp tắc khí tức, đây là một đạo thần thông bản rộng. Chính là nó. Vũ Ấn thông qua lực sĩ nô cũng nhìn thấy một màn này, đồng dạng kích động lên, đây chính là bí lục đi lại, tại thực văn khu tầng dưới chốt phong tồn lấy thời gian trùng kén. Chính là từ thận lâu biển khư chỗ sâu vớt ra bí hiểm chi vật, nghi là chủ quang bí ma ký sinh quyết vật dẫn. Nhưng các đời các chủ đều nghiêm cấm đụng vào, nói về hung hiểm khó lường, chạm vào át gặp thời gian phản vệ, thọ nguyên trôi qua, thần hồn khô kiệt. Trần Thanh thần niệm tra xét rõ ràng, kia thời gian trùng trong nhộng bộ kết cấu phức tạp đến làm cho người hoa mắt, mà theo lấy thần niệm chạm đến, mặt ngoài đường vân biến hóa không chừng, căn bản không giống tử vận, càng giống là một cái chứa ấp trứng. Ông, đột nhiên, ám kim trứng ứng độc mà nát, bên trong đoàn kia vặn mẹo thời gian bỗng nhiên tránh thoát trói buộc, hóa thành một đạo giống như ánh sáng không phải ánh sáng, giống như sương mù không phải sương mù vặn mẹo trường hồng, thẳng sâu lực si no mi tâm. Chương 382, luyện đến một tấc quang. Chương 382, luyện đến một tấc quang. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kia lực si no lại bản năng đưa tay, muốn cách trở cái kia quỷ dị trường hồng. Nhưng sau một khắc, thời gian đột nhiên ngưng. Ám kim kết tinh nổ tung chỗ, có vô hình gợn sóng đẩy ra, những nơi đi qua, bụi bặm lơ lửng, khí lưu cứng đờ, liền u ám tia sáng đều bị ngưng giữa không trung, hóa thành đạo đạo thảm vệ trắng ngấn. Lực sĩ nô mang lên một nửa cánh tay, thậm chí hắn trong hốc mắt nhảy nhót thần niệm uy quang, cũng bị địch trụ, không thể động đậy. Không chỉ là lực sĩ nô cố này thể xác, liền liền giáng lâm trong đó Trần Thanh thần niệm, cũng đại phát giác được kia vặn mẹo thời gian trường hồng trong nháy mắt, trì trệ xuống tới. Thời gian ngưng trệ. Trần Thanh tư duy như muốn bị đông cứng, thần niệm vận chuyển trì trệ đâu chỉ vài lần, tựa như phàm nhân lâm vào ác mộng. Rõ ràng ý thức thanh tỉnh, lại ngay cả chuyển động một cái ý niệm trong đầu đều cần hao phí lớn lao tâm lực, chỉ có thể nhìn xem kia đạo quỷ dị trường hồng từng tấc tới gần lực sĩ nô mi tâm. Đồng thời, báo động trong lòng hắn sinh sôi, hắn ý thức được, kia hồng quang mục tiêu, kỳ thật đại khái suất là chính mình cái này đạo thần niệm. Về phần lập tức loại này tình huống, hắn cũng không xa lạ gì, tự thân sở tu thập phương tỏa nguyên định quang chú cũng có định trụ phương thốn thời không chi năng, nhưng cùng nơi đây cái này bao phủ hết thể ngưng trệ chi lực so sánh, như dòng suối chi tại hắn hải. Nhưng hắn trung quy là mấy chuyến nhập mộng, trải qua thời không biến ảo, thân thiết hơn trưởng tịch diệt lôi đình pháp tướng hạng người, thần hồn bản chất trải qua rèn luyện, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Tại lúc ban đầu hồi hộp qua đi, kia bị áp chế đến cơ hồ đỉnh trệ thần niệm hạch tâm chỗ sâu, một điểm trải qua rèn luyện ý chí bất khuất bỗng nhiên bắn ra. Mở cho ta. Tâm niệm như điện, mặc dù chậm chạp gian nan, lại kiên định không thay đổi thúc dục thập phương tỏa nguyên định quan chú. Ông. Thời không gợn sóng từ lực sĩ nô chỗ mi tâm gian nan đẩy ra, cùng bao phủ mà đến ngưng trệ chi lực kịch liệt ma sát và chạm. Mặc dù như kiến càng lay cây, trong nháy mắt liền bị áp chế, lại thành công khiêu động một tia khe hở, để Trần Thanh bị đông cứng tư duy thu được sát na cơ hội thở dốc. Ngay trong sát na này, Trần Thanh bản thể bên trong tử phủ, tôn này cao cứ thần đỉnh, trái tịch diệt phải lôi đỉnh tịch diệt lôi tôn pháp tướng hư ảnh, phản phất nhận lấy xa xôi tác động, ầm vang rung động. Ầm ầm. Một đạo lôi quang, thuận thần niệm liên hệ, chuyển tới. Một bên khác, xem chừng, tôn giá lại thu thần niệm, ly khai kia lực sĩ nô đi. Ngoài cửa, Vũ Ấn rốt cục kịp phản ứng, vô ý thức liền muốn thôi động bí pháp chặt đứt liên hệ. Kia thời gian trùng kén tại tàn quyển các nhất mịt mờ ghi chép bên trong, đều bị đánh dấu là không thể sở, không khả quan, không thể tưởng tượng cấm kỵ chi vận, các đời các chủ thà rằng mặc kệ phong tồn mục nát, cũng không có người dám tùy tiện tìm tòi nghiên cứu. Hắn thậm chí đã tiên đoán được, sau một khắc cố này chân quý lực sĩ nô liền sẽ huyết đục khô héo, thần hồn câu diện, hóa thành tuổi phồng thời gian bụi bặm. Tuy nói, chính mình khả năng bởi vậy đã mất đi cùng kia vị thần bí tồn tại liên hệ, nhưng tóm lại có thể lưu lại một điểm tưởng niệm cùng ân tình, cho nên nóng lòng mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, định, một cái bình tĩnh chữ từ Trần Thanh thần niệm bên trong chấn động ra. Đôn đốt, nương theo lấy một điểm lôi điện nhảy lên thanh âm, lực sĩ nô chỗ mi tâm, một điểm lôi quang bỗng nhiên sáng lên, chợt như gợn sóng quyết tán, bao phủ toàn bộ đầu lâu. Kia vặn mẹo trường hồng đụng vào lực sĩ nô mi tâm trong nháy mắt, dường như đụng vào một mảnh hỗn độn lôi biển, rốt cuộc khó mà tiến thêm. Xì xì xì, vặn mẹo thời gian trường hồng cùng hỗn độn lôi ánh sáng kịch liệt va chạm, rào sát, chôn bụi. Trần Thanh thần niệm bên trong, càng là quan tưởng lên thập phương tỏa nguyên định quang chú. Lập tức, toàn bộ tàng ách dưới lầu tầng tốc độ thời gian trôi qua, tại thời khắc này trở nên vô cùng kỳ dị. Giá sách mục nát cùng trùng sinh huyễn ảnh tầng tầng lớp lớp, mặt đất bụi bặm tụ tán vô thường, liền không trung trôi nổi ánh sáng nhạt cũng bắt đầu rút lui hoặc nhảy bọn. Sau đó, cái này gợn sóng tác động đến lâu bên ngoài. Vu Ấn chỉ cảm thấy tim đập của mình lúc nhanh lúc chậm, suy nghĩ đứt quãng, khó chịu như muốn nôn ra máu, nhưng trong mắt đều là hãi nhiên. Kia đủ để trong nháy mắt hút khô nguyên anh tu sĩ tất cả thọ nguyên, băng diệt hắn tồn tại dấu vết thời gian phệ ngấn, lại bị ngăn tại cố kia khôi lỗi nô mi tâm bên ngoài. Không. Vu Ấn đông nhiên nghĩ đến, đoạn đường này đi tới đủ loại biến hóa hóa, trong lòng linh quang lóe lên, không phải ngăn cản, là thôn vệ, luyện hóa. Ông, lôi quang nổ tung, kia trường hồng rốt cục chui vào lực sĩ nô trong tổ khiếu ở mi tâm. Tại thân niệm cùng kia trường hồng trực tiếp xúc sát na, Trần Thanh trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Hắn lại kia trường hồng chỗ sâu, cảm nhận được băng lãnh, tham lam, tràn đầy vô cùng vô tận đói khát quỷ dị suy nghĩ. Nó giống như là một cái có cấp tại thời gian chỗ sâu độc trùng, chính lần theo thần niệm hương vị điên cuồng cắn xé mà đến, muốn chui vào chính mình thần niệm hạch tâm, ký sinh, thôn vệ, thay thế. Cái này thần thông pháp cánh cửa, có ý nghĩ của mình. Cái này, thì ra là thế. Trần Thanh hơi suy nghĩ, huyền pháp suy tính, trong chớp mắt quán thông trước sau huyền cơ. Viết xuống Nam Kha Du ký lưu lại ngoại an khách chi danh, miêu tả thời gian thực tâm đại chú cùng trụ quang bí ma ký sinh quyết đầu mỗi người, nói không chừng bản thân liền là một cái mồi nhử. Không, có lẽ vậy căn bản không phải cái gì tán nhân du ký, mà là bộ này ma công lan rộng ra ngoài, chủ động hấp dẫn con mồi tới cửa bảo tử, là dùng đến đánh hoa. Một khi có người làm theo ý chàng, lấy đặc biệt pháp môn kích phát, liền sẽ dẫn động cái này giấu tại pháp môn bên trong thời gian trùng kén, phóng xuất ra đạo này ký sinh chi cầu đồng. Hán phảng phất nhìn thấy, vô tận tuế nguyệt đến nay, cái này đến cái khác đối thời không chi đạo trong lòng còn có ý nghĩ sảng bậy tu sĩ, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, bị tia du ký hấp dẫn, cuối cùng ở chỗ này bị đạo này ký sinh chi cầu đồng bắt được, biến thành cái này quỷ dị ma công thành giải tư lương. Cái này thần thông pháp cánh cửa bản thân tựa hồ thành tinh, có ý nghĩ của mình, ký sinh người khác, thôi động đối phương tu đi pháp môn, là dùng đến lớn mạnh tự thân, cho nên mới có thể bị phong tồn nơi này. Không nghĩ tới, ngay cả ta đều bị lừa rồi, bị cái này ký sinh trường hồng để mắt tới. Giống, tựa hồ phát giác được Trần Thanh khó chơi, cái kia đạo băng lanh tham lam suy nghĩ phát ra y mắng rít lên, lại không còn chấp nhất tại chui vào, ngược lại đông nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. 3. Trường hồng một cái vỡ vụn, một tấc quang mang từ đó tán phát ra, chợt hóa thành vị dị thời gian chi lực vận sóng, trong nháy mắt đảo qua lực sĩ nô cùng Trần Thanh thần niệm. Trong chốc lát, Trần Thanh thần niệm bên trong, thế mà liền nhiễm phải một loại nào đó quỷ dị sợi tơ. Đây là vận mẹo thời gian chi lực. Sau đó, cỗ này vận mẹo chi lực lại dọc theo thần niệm liên hệ, ngược dòng mà lên, hóa thành vô số mảnh khảnh thời gian chi tơ, hướng phía Trần Thanh ở vào Nam Tân thành bản thể quấn quanh mà đi. Tốc độ nhanh đến siêu việt lẽ thường. Cơ hồ tại Trần Thanh bản thể báo động dâng lên cùng thời khắc đó, cái kia quỷ dị thời gian chi tơ đã xuyên thấu hư không, chạm đến hắn tử phủ. Oen, cái kia quỷ dị thời gian chi tơ vừa mới chạm đến Trần Thanh tử phủ, liền điên cuồng lan tràn. Trong chốc lát, vô số vỡ vụn, vạn mèo hình tượng cùng cảm ngộ, bị cưỡng ép rót vào Trần Thanh thần hồn. Thời gian như trùng, cắn xé tuế nguyệt trường hạ, hư không là kén, ấp bất hủ ma thai. Rõ ràng là trụ quang bí ma ký sinh quyết hoạch tâm áo nghĩa. Nhưng mà nương theo cái này cưỡng ép quan chú, là một loại ngoại vật xâm lấn cảm giác. Trần Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, con ngươi chỗ sâu lại phản chiếu ra bóng chồng, hắn thân ở tính thất khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, ngoài cửa sổ sắc trời giống như tại gia tốc lưu chuyển, lại như tại đảo lưu hồi tố. Hắn cúi đầu nhìn về phía bàn tay, dưới da huyết mạch nhảy lên lại hơi chậm một chút chậm, lập tức lại cảm giác tự thân cùng chung quanh có mấy phần xa cách, cắt đứt cảm giác, giống như cùng quanh mình không hợp nhau bắt đầu. Cái này pháp môn quả nhiên tà dị. Nó tại đồng hóa cảm giác của ta, vặn vẹo ta thời gian neo điểm, muốn đem ta kéo vào nó bệnh, độc lập thời tự loạn lưu bên trong, triệt để thôn vệ. Tại tử phủ chỗ sâu, thời gian chi tơ đang điên cuồng ngọc thêm, thậm chí không nhìn tịch diệt lôi tôn pháp tướng chấn áp, tẩn tẩn có ô nhiễm lôi đỉnh cùng tịch diệt đạo vận xu thế. Nghĩ nuốt ta, liền nhìn ngươi răng lợi có đủ hay không cứng rắn. Trần Thanh ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Ông, phía sau hắn hư không chấn động, tịch diệt lôi tôn pháp tướng ầm vang hiện hiện. Nhưng giờ phút này, pháp tướng mắt trái tịch diệt tú quang cùng mắt phải cuồng bạo tia lôi dẫn, đều nhiễm lên một tầng bị dị màu vàng sậm chạch. Pháp tướng chung quanh hiện ra nhỏ xíu, không ngừng sinh diệt thời gian bọt biển hư ảnh. Ngươi muốn ký sinh, ta lợi dụng ngươi là tư lương, phản luyện bản thân. Trần Thanh khẽ quát một tiếng, không còn khu trục kia thời gian chi tơ, ngược lại vận chuyển lên Thái Thượng Hỗn Nguyên Nhất Khí chân kinh tổng cương áo nghĩa, lấy Hỗn Nguyên Nhất Khí là lô, lấy tịch diệt lôi đỉnh làm lửa, đem xâm nhập thời gian chi tơ cùng những cái kia cưỡng ép quán chú vận bèo áo nghĩa, cùng nhau đầu nhập đan điển khí hải chi trong lò. Đồng thời, hắn quan tưởng lên tịch diệt bồ đề kim thân cùng vạn hóa quy lưu chân giải lấy hắn tịch diệt không tính dung nạp vạn pháp dung luyện quy nhất chi ý cảnh, dung nhập đạo của bản thân. CCC. Bên trong tử phủ, tịch diệt chi ý muốn chôn vùi vạn vật, lôi đỉnh chi lực muốn vỡ nát tà ma, mà kia thời gian ký sinh chi niệm thì điên cuồng dãy rủa. Vạn mèo thời tự, ý đồ để Trần Thanh luyện hóa trình lâm vào vô hạn tuần hoàn. Đây là đạo tranh. Trần Thanh toàn thân kịch chấn, thất khiếu ẩn ẩn có ám kim cùng điện mang sen lẫn vụn ánh sáng tràn ra, bên cạnh cái bàn im ắng hóa thành mục nát một xám, lại tại sau một khắc lịch chuyển khôi phục như mới, tuần hoàn qua lại. Cuối cùng, hắn tế lên thập phương tỏa nguyên định quan chú, định trụ tử phụ thời gian. Cho ta luyện một điểm hoàn toàn mới, màu hỗn độn ánh sáng bắt đầu ở kia khí hải chi trong lò gian nan thanh nén. Nó đã có tịch diệt hư vô, lại có lôi đỉnh bạo liệt, càng mang tới một kia thời tự lưu chuyển quỷ dị tính bền dẻo. Cái này ánh sáng mới sinh, liền tự động cùng tử phủ chỗ sâu thập phương tỏa nguyên định quang chú quan tượng pháp cánh cửa tương hợp, đảo mắt ngưng tụ ra một viên quỷ dị phù văn. Phù văn rung động, quang hoa lưu chuyển gia tốc, lại trái lại bắt đầu chủ động săn mồi bên trong tử phủ thời gian chi tơ cùng bạn bèo áo nghĩa. Đảo khách thành chủ. Giống. Trong cõi u minh, kia ma ký sinh công bản nguyên ý chí chính kinh sợ gào thét. Nó phát hiện, cái này chuẩn túc chủ căn cơ sự hùng hậu, ý chí chi đáng sợ, thủ đoạn chi bá đạo, viễn siêu nó thôn phệ qua bất luận cái gì con mồi. Mấu chốt nhất là, lại còn nắm giữ lấy thời không pháp thuật. Chính mình không những không thể ký sinh thành công, bị đối phương bắt lấy, muốn mạnh mẽ luyện hóa. Nó cảm thấy mình lại bị lừa gạt nhập kia tử phủ bên trong, muốn bị đánh giết. Trần Thanh đối kia gạo thét mắt biết hai ngơ, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cơ thể. Hắn cảm thấy mình đối thời gian cảm giác, chính trở nên rõ ràng mà khả khống. Theo kỳ nhân trầm tâm, càng có nhàn nhạt bạch vụ từ bốn phương hiện hóa. Lập tức, kia ma công bản nguyên kinh khóc dãy rủa, thế nhưng hám sâu tại Trần Thanh tử phủ bên trong, nhất thời lại khó mà thoát khỏi. Ccc, bạch vụ dần dần dung nhập Trần Tiềm nói tử phủ, khiến kỳ nhân khí tức càng phát ra trầm ngưng, phiêu hốt. Ngoài cửa sổ, sắc trời từ sáng chuyển vào tối, lại từ tối thành sáng, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, giống như vượt qua mấy cái ngày đêm luân hồi. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một tia màu vàng sầm bặm bẹo thời gian chi lực bị hỗn độn ánh sáng thôn phệ, dung hợp sát na. Một tấc quang huy lần nữa hiện, lại là lập tức dung nhập viên kia tân sinh phủ văn bên trong. Giang giác, phản phất có cái gì gông xiềng bị đánh mỡ.